Chương 45, nhân thế quá khổ. Liễu Ngọc nhìn về phía toàn thân huyết hồng Nhiếp thị nói, hắn lời này thật đúng là không phải ăn nói lung tung, lúc hắn còn nhỏ thật đúng là nếm qua Nhiếp thị sữa, khi đó Nhiếp thị cũng sinh đứa bé, vừa vặn có sữa, chỉ bất quá đứa bé kia chết yểu, Liễu Văn là Nhiếp thị đằng sau sinh. Mà Liễu Ngọc nói lời này tự nhiên cũng là có mục đích của mình, nhìn xem Nhiếp thị kia một thân máu y phục màu đỏ cùng đỏ sẫm con mắt, xem xét liền là oán khí sâu nặng lệ quỷ, mà hắn thân là võ giả tại chân khí cảnh giới trước đó bản thân đối mặt quỷ hồn liền có trời sinh thế yếu, chớ đừng nói chi là trước mắt Nhiếp thị loại này lệ quỷ, hắn cũng không có tự tin có thể chính diện cứng rắn, cho nên biện pháp tốt nhất liền là tranh thủ hóa giải mất Nhiếp thị oán khí, vừa bạn hiện tại Liễu Thành. Cái này kẻ cầm đầu cũng giết, nghĩ đến Nhiếp thị oán khí đã tiêu tan không ít, đó là cái cơ hội rất tốt. Mình bây giờ kể một ít giờ xong cùng Nhiếp thị tương quan chuyện tốt đẹp hồi ức, nói không chính xác liền có thể câu lên Nhiếp thị đối trước kia mỹ hảo hồi ức, từ đó chậm rãi hóa giải mất Nhiếp thị trong lòng còn lại oán khí. Nhiếp Thẩm, nhân thế dù khổ, có hắc ám một mặt, nhưng cũng có quang minh đẹp mặt tốt, không muốn bởi vì oán hận mà che đậy hai mắt, Liễu Thành thúc cũng làm chồng là chết chưa hết tội, nhưng là ngoại trừ Liễu Thành thúc, ngươi còn có Tiểu Văn à, ngươi suy nghĩ một chút Tiểu Văn. Liễu Ngọc tiếp tục mở miệng, lại chuyển ra Liễu Văn, lần này, Nhiếp thị đáp lại, bất quá đáp lại hắn lại là trực tiếp độc thủ. Liễu Thành là kẻ cầm đầu, nhưng các ngươi cũng không phải vật gì tốt, đều là đồng lõa. Bén nhọn lạnh lẽo tràn ngập cừu hận lời nói từ Nhiếp thị trong miệng thoát ra, dứt lời hắn tay phải bỗng nhiên nâng lên đối Liễu Ngọc một chảo. Bạch. Hắn tay phải móng tay bỗng nhiên tăng gọn, giống như lưỡi dao bay vụt hướng Liễu Ngọc. Đều đáng chết. Nhiếp thị đầy mắt cừu hận. À, đi theo Liễu Ngọc sau lưng mọi người đã dọa đến hoảng sợ gào thét ra, Liễu Ngọc cũng là ra đầu tê dần, bất quá ý thức nhưng như cũng duy trì đầy đủ tỉnh táo, nhìn thấy Nhiếp thị đánh tới công kích, trên lưng trường kiếm cũng là trước tiên rút ra đón Nhiếp thị một kiếm chém ra. Ken. Tư. Trường kiếm tinh chuẩn bổ trúng Nhiếp thị bay tới móng tay, lập tức phát ra vang lên trong trẻo, ngay sau đó là một đoàn khói đen từ thân kiếm cùng móng tay va chạm địa phương phát ra. Nhiếp thị đỏ sẫm hai nhãn thần sắc lập tức biến đổi, tựa như là lập tức bị bỏng đến đồng dạng, tăng gọt móng tay lại bỗng nhiên thu về. Hữu dụng. Liễu Ngọc gặp một màn này thì trong nháy mắt tâm thần chấn động, nhìn xem Nhiếp thị thu hồi đi công kích lại nhìn thân kiếm, đột nhiên thấy trường kiếm trên thân kiếm nhiều mấy đạo hắc ấn, nhìn tựa như là bị bỏng qua đồng dạng. Nhìn đến lão Vương nói quả nhiên không sai, sát sinh qua vũ khí sẽ ngưng tụ một loại sát khí này có thể thương tổn được quỷ hồn. Mà vừa lúc từ tiến vào huyện nha người hầu đến nay, Liễu Ngọc thanh kiếm này giết không chỉ có riêng là người, liền ngay cả sơn quỷ, hồ yêu những này đều giết qua. Nghĩ đến ngưng tụ sát khí càng là viễn siêu bình thường sát sinh vũ khí, là dùng cái này khắc mới có thể đối Nhiếp thị loại này lệ quỷ đều hữu hiệu quả. Bá, lúc này Nhiếp thị công kích lại đánh tới, lần này công kích là tóc của nàng, một mảng lớn đen nghị hướng hắn đánh tới. Đều đi ra. Liễu Ngọc biến sắc, đối người đứng phía sau bầy hét lớn một tiếng, mình cũng nghĩ bước ra né tránh, nhưng là ngay tại hắn muốn né tránh thời điểm, đột nhiên cảm giác hai chân giống như là lâm vào đầm lầy đồng dạng. Căn bản khó mà động đậy, dương mắt xem xét, đã thấy dưới chân đứng địa phương đã hóa thành một mảnh hồ nước, hai chân của mình lâm vào bên trong, căn bản khó mà tránh thoát. Lúc này Nhiếp thị tóc cũng đã nhào tới trước mặt, tránh cũng không thể tránh, Liễu Ngọc chỉ có thể bị ép đánh trả, trường kiếm trong tay ra sức vung lên, muốn đem Nhiếp thị tóc dài đều chặt đứt. Kiếm phong rơi vào trên tóc, lập tức mảng lớn khói đen thoát ra, nhưng lại không có chặt đứt tóc, ngược lại trực tiếp bị một lớn túm tóc cho cuốn chặt lấy, sau đó còn lại tóc một mạch hướng Liễu Ngọc xông tới, Liễu Ngọc ngay cả phản ứng cũng không kịp, mảng lớn tóc liền đã trực tiếp rơi xuống trên người hắn, đem hắn như cái bánh trưng đồng dạng dây dưa ở tiểu ngọc. Phía sau, Thái thị, Liễu Thiến đám người sắc mặt đại biến. Bị Nhiếp thị tóc dài bao trùm trong nháy mắt, Liễu Ngọc cũng là trong nháy mắt chỉ cảm thấy ngàn vạn áp lực lập tức từ bốn phương tám hướng mà đến, những này tóc càng siết càng chặt, ngạt thở cảm giác tốc thẳng vào mặt. Ông, Liễu Ngọc trong cơ thể, toàn thân khí huyết ầm vang ở giữa sôi trào lên, tựa như là lập tức nhận lấy kích thích cực lớn đồng dạng, tất cả khí huyết đều lập tức giống như là nấu mở nước sôi đồng dạng sôi trào lên, tràn ngập Liễu Ngọc toàn thân, điên cuồng đón lấy Nhiếp thị quấn quanh ở trên người hắn tóc. Nhận Nhiếp thị công kích kích thích, Liễu Ngọc trong cơ thể khí huyết bắt đầu tự động phòng ngự, võ giả tại chân khí cảnh trước đó mặc dù đối quỷ hồn khuyết thiếu hữu hiệu đối phó thủ đoạn, nhưng là võ giả tu luyện ra khí huyết chí cương chí dương, nhận được quỷ hồn chờ lúc công kích lại cũng sẽ nhận kích thích mà bị đánh trả kích, không sai biệt lắm xem như một cái bị động phòng ngự kỹ năng, cho nên nếu là khí huyết cường đại võ giả, bình thường du hồn dã quỷ cũng căn bản không dám trêu chọc, liền thân đều không gần được. Quấn quanh bao khỏa tại Liễu Ngọc trên người tóc lập tức kịch liệt chấn động, Liễu Ngọc thân thể cũng trong nháy mắt cảm giác được áp lực bùng lòng. Còn một mực cầm trường kiếm tay phải lúc này dùng sức kéo một phát, xoẹt xẹt, cuốn chặt lấy Liễu Ngọc trường kiếm tóc lúc này bị chém đứt, lập tức Liễu Ngọc lại kiếm phong quay lại, trực tiếp đem trường kiếm chém về phía mình, chuẩn xác mà nói là chém về phía cuốn chặt lấy tóc của hắn. Xì xì, kiếm phong chạm tại tóc dài bên trên, trong nháy mắt mảng lớn khói đen đưa ra. Những này tóc dài vốn là nhận Liễu Ngọc trong cơ thể khí huyết xung kích ngăn cản Liễu Ngọc trong cơ thể khí huyết, giờ phút này lại bị trường kiếm một chạm, nhận trên trường kiếm sát khí xung kích. Rầm rầm, lập tức một mảng lớn tóc dài theo tiếng mà đứt, còn lại tóc dài cũng lập tức hướng Nhiếp thị trực tiếp rụt trở về. Nhiếp thị thân ảnh lúc này cũng lảo đảo lui về phía sau hai bước, giống như là bị đánh lui lồng dạng. Khu khu, tránh ra Liễu Ngọc ho kịch liệt hai tiếng, liên tục lớn hút không khí, vừa mới hắn thật kém chút liền bị Nhiếp thị tìm chết, cảm giác thân thể đều cơ hồ muốn bị cắt đứt, nếu không phải trong cơ thể khí huyết khổng lồ tăng thêm trường kiếm trong tay trên sát khí cũng có thể đối Nhiếp thị có nhất định công kích hiệu quả, nếu không tùy tiện thiếu khuyết một chút, hắn vừa mới chỉ sợ đều trực tiếp lạnh. Nhiếp Thẩm, chuyện gì cũng từ từ. Lập tức Liễu Ngọc lại tranh thủ thời gian hướng Nhiếp thị mở miệng. Nhiếp thị thực lực có chút kinh khủng, hắn thật có chút sợ, mặc dù vừa mới phá vỡ Nhiếp thị công kích, nhưng là tiếp tục đánh xuống, hắn thật không nắm chắc chút nào. Bất quá Nhiếp thị đối với hắn sắc thực mắt biết hai ngờ, ngược lại trong mắt hung quang càng sâu, mắt thấy Nhiếp thị liền muốn lại lần nữa động thủ, Liễu Ngọc một trái tim đều đã nhấc lên. "Mẹ." Bên cạnh trong phòng, một đạo yếu ớt đứa trẻ thanh âm đột nhiên vang lên, Nhiếp thị trong mắt hung quang lập tức một trận, lập tức chậm rãi hóa thành nhu hòa, hướng bên cạnh thanh âm truyền đến phòng nhìn lại. Một cái gầy yếu tiểu nam hài thân ảnh rất nhanh từ trong nhà đi ra. "Tiểu Văn." Liễu Ngọc tâm thần chấn động, bởi vì trước mắt từ trong nhà đi ra tiểu nam hài không phải người khác, chính là Liễu Văn, bất quá lập tức hắn lại trong lòng hơi trầm xuống, bởi vì giờ khắc này Liễu Văn toàn thân dấu chân, dưới mũi cùng khóe miệng cũng còn có chưa khô vết máu, nhìn trước đó rõ ràng là bị người đánh qua. Liễu Văn từ trong nhà đi tới nhìn thoáng qua Liễu Ngọc, sau đó đi đến Nhiếp thị trước người nhìn xem Nhiếp thị nói: "Nương, ngươi không nên thương tổn Liễu Ngọc ca, Liễu Ngọc ca là người tốt." Nhiếp thị không nói chuyện, bất quá thần sắc trong mắt nghe vậy lại là lấp loé mấy lần, lập tức lại nhìn về phía Liễu Ngọc cùng Liễu Ngọc sau lưng đám người, đáy mắt cừu hận lại có chút cũng không có đánh tan, hiển nhiên cứ như vậy thu tay lại nàng còn có chút không cam tâm. "Nương, quên đi thôi, dù sao cha cũng đã chết, chúng ta đi thôi, ngươi dẫn ta cùng một chỗ." Liễu Văn lại nói. Nhiếp thị ánh mắt lộ ra nhu hòa chi sắc, nhìn xem Liễu Văn khuôn mặt nhỏ, lập tức lại nhìn về phía Liễu Ngọc đám người, đỏ sậm trong ánh mắt lộ ra vẻ dãy rủa. Lúc này Liễu Ngọc cũng không dám tùy tiện nói chuyện, hắn biết hiện tại là Nhiếp thị lựa chọn thời khắc mấu chốt, hắn nếu như nói vạn nhất không nói tốt, chẳng phải là gg. Bất quá lúc này, Liễu Ngọc sau lưng, trong đám người, Liêu Chuyển Trí đột nhiên đi ra. "Nhị thúc công, Nhị thúc công." Mọi người sắc mặt biến đổi, nhìn xem đi ra Liêu Chuyển Trí. "Nhị thúc công." Liễu Ngọc cũng sắc mặt biến hóa, nhìn về phía Liêu Chuyển Trí. Liêu Chuyển Trí thì không để ý đến đám người, mà là nhìn về phía Nhiếp thị. "Ta biết muốn ngươi cứ như vậy thu tay lại tâm của ngươi sẽ không cam, chuyện lúc trước cũng là chúng ta không đúng, ngươi muốn báo thù, thiên kinh địa nghĩa, bất quá bây giờ ngươi cũng giết nhiều người như vậy, nếu như cảm thấy còn chưa đủ, vậy ta đem mệnh của ta cũng trả lại cho ngươi, chỉ hy vọng ngươi có thể buông tha những người khác." Phúc. Dứt lời, Liêu Chuyển Trí không biết từ nơi nào lấy ra một thanh cái kéo, lập tức cắm vào của mình. "Nhị thúc công." Một đoàn người sắc mặt đại biến, nhìn về phía đột nhiên tự sát Liêu Chuyển Trí, Liêu Chuyển Trí ánh mắt tiếp tục xem hướng Nhiếp thị. "Việc ngày xưa là ta Liễu thị nhất tộc sai, hiện tại ta đem mệnh của ta trả lại cho ngươi, chúng ta ngày xưa tội nghiệp, hy vọng ngươi có thể buông tha những người khác." Nói xong, Liêu Chuyển Trí thân thể vô lực hướng trên mặt đất mới ngã xuống. Nhiếp thị dãy rủ ánh mắt bên trong rốt cục lộ ra một tia ngơ ngác, nhìn xem tự sát mới ngã xuống đất Liêu Chuyển Trí, ánh mắt trầm mặc thật lâu, cuối cùng chậm rãi hóa thành bình tĩnh. "Nương, đừng lại giết người, chúng ta đi thôi." Liêu Văn lại nói. Lúc này Nhiếp thị trong mắt lần thứ nhất lộ ra một loại nhân tính hóa thân sắc, huyết sắc không thấy, yêu chiều nhìn về phía Liêu Văn, ánh mắt lộ ra một tia nụ cười hiền hòa. "Tốt, nương mang ngươi đi. Nhân thế quá khổ, nương mang ngươi đi, cũng tốt hơn để ngươi một người lưu ở trên đời này tiếp tục chịu khổ." Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tần tinh linh bài hát đầy đủ. Chương 46, Thiết Sơn Võ Quán nửa giờ sau, hết thể kết thúc, Nhiếp thị mang theo Liễu Văn rời đi làng, mẹ con song song đi vào ngoài thôn sông lớn bên trong, mà còn lại toàn bộ Liễu gia thôn cũng là một mảnh bi thương, nương theo lấy thỉnh thoảng tiếng khóc. Đối với Liễu gia thôn mà nói, Nhiếp thị sự tình xem như đạt được giải quyết, nhưng là, lưu lại người chết cũng không ít, ngoại trừ chết đi Liễu Chuyển Trí cùng Liễu Thành bên ngoài, cái khác còn chết 15 người. Tính được đêm nay Liễu gia thôn tổng cộng chết 17 người, cơ bản đều là trước đó Nhiếp thị nhét vào lồng heo ngâm xuống nước lúc ngược đãi nhục mạ qua Nhiếp thị người, Liễu Thành tử trạng thê thảm nhất, bị khai chàng phá bụng treo ở trên xà nhà sinh sinh đổ máu mà chết. Rất nhanh, trong thôn thiết lập việc tang lễ, từ còn lại Liêu Truyền Thành, Liêu Truyền Vũ hai cái thúc công trưởng bối chủ sự, ngoại trừ Liêu Thành thi thể chỉ là qua loa tu liễm, chết đi những người khác chỗ mười mấy nhà đều đã phủ lên lụa trắng, buồn trắng, minh đèn. Người trong thôn cũng tới mời qua Liễu Ngọc để hắn đi hỗ trợ chủ sự, trải qua đêm nay Nhiếp thị sự tình, Liễu Ngọc địa vị xem như trong thôn, trong tộc triệt để đột hiện ra, bất quá Liễu Ngọc không đi, một cái là đối những này việc tang lễ an bài hắn căn vốn không thế nào hiểu, lại một cái, hắn cũng không thế nào muốn đi. Mà lại trong nhà phương diện Nhiếp thị vấn đề mặc dù kết thúc, nhưng là mẫu thân thái thị cùng tỷ tỷ Liêu Thiến vẫn như cũ có hơn sợ khó tiêu, có chút không dám chìm vào giấc ngủ, liền ngay cả đại bá Liêu Khang một nhà cũng giống như vậy, đều chạy tới trong nhà hắn đến, cho nên Liễu Ngọc cũng dự định ở nhà bồi tiếp người nhà. Một đêm này, toàn bộ Liễu gia thôn người cơ hồ đều không có ngủ, Liễu Ngọc một nhà cũng giống vậy, quả thực là toàn gia nói chuyện phiếm ngồi xuống hướng đông. Sau đó liền là thật dài đưa tang đội ngũ ra thôn, tại Liêu Truyền Thành cùng Liêu Truyền Vũ hai cái trưởng bối chỉ huy dẫn đầu hạ hạ, từ trong thôn còn lại thanh niên trai tráng xuất lực, tất cả người chết toàn bộ nhập quan tài đặt lên, dự định đưa đến trên núi đi an táng. Lúc đầu dựa theo Liễu gia thôn tập tục, người chết đều muốn ở nhà 7 cái 2-3 ngày mời pháp sư làm đến 2-3 ngày pháp sự mới có thể đem người chết đặt lên núi an táng, nhưng là tối hôm qua lập tức chết người thực sự nhiều lắm, trọn vẹn 17 người, cũng đều là bị Nhiếp thị giết chết, lại thêm chuyện này cũng coi là bọn hắn Liễu gia thôn tự mình làm nghiệp, xem như bọn hắn Liễu gia thôn chuyện xấu, không muốn bị ngoại nhân biết, cho nên trải qua thương lượng sau nhất trí quyết định, tối hôm qua đơn giản nhập liệm về sau sáng nay trước kia liền thống nhất sắp chết người toàn bộ đặt lên núi an táng. Đội ngũ lên núi đưa tang Liễu Ngọc không có đi, bởi vì hắn đợi chút nữa còn muốn đi huyện nha đi làm. Bất quá mình đại bá Liêu Khang cùng đường ca Liễu Đường đi. Bá mẫu Đường Thị cùng đường muội Liễu Ánh thì bị Liễu Ngọc một nhà mời để ở nhà cùng một chỗ ăn điểm tâm, vừa vặn hai nhà cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Sau đó, Thái Thị, Đường Thị, Liêu Thiến ba người bắt đầu làm điểm tâm, đường muội Liễu Ánh thì là tại sau khi trời sáng thực sự nhịn không được vào nhà bên trong đến Liễu Thiến phòng ngủ đi. Gần sau nửa canh giờ, đồ ăn chuẩn bị cho tốt, Liễu Khang, Liễu Đường cùng đưa tang đội ngũ vẫn chưa về, bởi vì Liễu Ngọc ăn cơm còn muốn đi nha môn đi làm, cho nên liền lựa chọn cho hai người lưu lại một ít đồ ăn bước nhỏ ăn. Ăn xong điểm tâm, căn dặn trong nhà tối hôm qua một đêm không ngủ, hôm nay cũng không cần đi trong đất hảo hảo ở tại nhà đi ngủ nghỉ ngơi về sau, Liễu Ngọc mặc vào kém phục hướng êm đềm thành đi đến, đồng thời hắn cũng cân nhắc, mình một nhà có phải hay không nên dọn đi trong thành thay cái tốt một chút hoàn cảnh, dù sao hiện tại cũng có tiền, đem đại bá Liễu Khang một nhà cũng mang lên, rốt cuộc những năm gần đây, đại bá Liễu Khang một nhà cũng đối với mình một nhà mười phần chiếu cố, nhất là thứ năm ngoái cha mình Liễu Suối sau khi qua đời, bán bánh bao xiết, thơm nào ngạt bánh bao thịt lớn, một tiền một cái đỉnh no bụng. Bán cá, buổi sáng vừa bắt mới mẹ cá chấm cỏ lớn. Người con cá này đều đã chết còn mới mẹ a. Cũng là bởi vì không ai mua, cho nên hắn mới thương tâm chết a. Một lát sau, tiến hành, trên đường phố náo nhiệt phồn hoa, các loại tiếng giao hàng cùng tiếng giao bán không ngừng. Thời gian còn sớm, khoảng cách huyện nha chính thức lúc báo danh ở giữa nói ít còn có hơn một giờ, nghĩ nghĩ, Liễu Ngọc hướng Thiết Sơn Võ Quán đi đến. Buổi sáng đúng lúc là Thiết Sơn Võ Quán tập huấn Hàn Thiết Sơn giảng giải Thiết Sơn quyền cùng kiến thức võ đạo thời gian, mặc dù Liễu Ngọc tiến vào Thiết Sơn Võ Quán lớn nhất mục đích chỉ là vì công pháp, trước mắt công pháp cũng đã cầm tới, nhưng là tiền đều bỏ ra, đi thêm nghe một chút khóa cũng sẽ không có chỗ xấu. Mà lại vừa vận hắn học võ thời gian ngắn, đối với võ đạo cùng tu hành tri thức khiếm khuyết, Hàn Thiết Sơn thân là An Lan huyện có ít kinh lực cao thủ một trong, tích lũy kiến thức võ đạo khẳng định không phải hắn hiện tại có khả năng so, thừa dịp hiện tại có thời gian không có việc gì đi nghe một chút tổng sẽ không sai. Huống hồ hôm qua mới báo danh học võ hôm nay thì không đi được, quá rõ ràng cũng khó tránh khỏi để người hoài nghi. Không bao lâu, đi vào Thiết Sơn Võ Quán, cùng hắn hôm qua giữa trưa báo danh lúc đến không có người nào khác biệt, lúc này hắn đổi tới võ quán trong thời gian đã tụ tập 40, 50 người, tất cả đều khoanh chân ngồi dưới đất, những người này cũng đều là Thiết Sơn Võ Quán đệ tử. Liêu sư đệ, ngươi đã đến. Luân Đông khoanh chân ngồi tại đám người phía trước nhất, nhìn thấy Liêu Ngọc, lúc này đứng dậy đi lên hô. Sư phó lập tức liền muốn ra giảng bài, ngươi trước tiên tìm một nơi ngồi xuống đi, muốn không cùng ta đi ngồi phía trước. Liễu Ngọc nghe vậy hướng về phía trước nhìn một chút, chỉ thấy phía trước nhất ngoại trừ nguyên bản Luân Đông bên ngoài, cũng chỉ có 4 người, mặc dù không rõ ràng 4 người này thân phận, nhưng là có thể cùng Luân Đông cái này Thiết Sơn Võ Quán đại sư mình cùng một chỗ ngồi tại đám người phía trước nhất, nghĩ đến cũng là Thiết Sơn Võ Quán kiệt xuất nhất mấy cái đệ tử, liền nói ngay: "Đa tạ sư minh, bất quá ta ngồi đằng sau là được rồi." Luân Đông nghe vậy cũng không cần phải nhiều lời nữa, gật gật đầu để Liễu Ngọc tùy tiện tìm vị trí ngồi sau liền đi phía trước, hắn vừa mới mời Liễu Ngọc đi phía trước ngồi cũng chính là thuận miệng nói một chút. Rốt cuộc Liễu Ngọc hôm qua mặc dù biểu hiện ra trí nhớ kinh người chỉ là một lần liền đem Thiết Sơn quyền nhớ kỹ, nhưng là cuối cùng chỉ là vừa đệ tử mới nhập môn, cụ thể tu hành thiên phú còn không cách nào xác định, mặc dù là nha môn bộ khoái nhưng là tới nơi này học võ, nghĩ đến thực lực cũng không có gì đặc biệt, loại tình huống này cùng hắn đi ngồi phía trước tự nhiên cũng là có thiếu tư cách. Liễu Ngọc tìm cái phía sau cùng gần nhất chỗ ngồi xuống, bên cạnh là một cái vóc dáng trung đẳng trên mặt có chút sẹo mụn nam tử. Người kia nhìn Liễu Ngọc một tiếng sai dịch phục, lập tức chủ động cười chào hỏi tự báo tính danh nói: "Tiểu nhân Trình Đông, không biết đại nhân xưng hô như thế nào?" Người này xem xét liền là loại kia am hiểu giao tế lại sẽ lấy lòng người người. Liễu Ngọc, đại nhân không dám nhận, về sau đều là đồng môn sư huynh đệ, gọi ta sư đệ là được rồi. Liễu Ngọc cũng hiền hòa cười nói: "Tốt, cái kia sau ta gọi ngươi Liễu sư đệ." Trịnh Đông nhìn Liễu Ngọc không có cái gì giá đỡ tựa hồ cũng rất tốt nói chuyện, lập tức vừa nóng tình mấy phần. "Liễu sư đệ vừa tới võ quán sao?" "Ừm, hôm qua vừa tới." Cứ như vậy Liễu Ngọc cùng Trịnh Đông hai người hàn huyên, vừa vặn lúc này Hàn Thiết Sơn chưa hề đi ra, hàn huyên một hồi về sau Liễu Ngọc bắt đầu hướng Trịnh Đông nghe ngóng Thiết Sơn võ quán tình huống cụ thể. Còn có phía trước nhất cùng Nôn Đông ngồi tại một phái 4 người khác, 4 người kia 3 nam 1 nữ, ngồi tại phía trước nhất xem xét liền là Thiết Sơn Võ Quán hạch tâm đệ tử, khí độ cũng đều không phàm. Rất nhanh, từ Trịnh Đông trong miệng, Liễu Ngọc biết Thiết Sơn Võ Quán tình huống cụ thể, bây giờ Thiết Sơn Võ Quán đệ tử có hơn 50 người, mà phía trước nhất cùng Nôn Đông ngồi tại một loạt 4 người khác tăng thêm Nôn Đông liền là Thiết Sơn Võ Quán bây giờ kiệt xuất nhất 5 người đệ tử, đều là khí huyết cảnh 3 máu thực lực, trong 5 người Nôn Đông là đại sư minh, đồng thời còn là quán chủ Hàn Thiết Sơn nghĩa tử, 4 người khác phân biệt tên là Nghiêm Phong, Dương Phi Tuyết, Trường Hàn Lăng, Tiền Thiệu Đông. Trong 4 người Nghiêm Phong, Dương Phi Tuyết, Tiền Thiệu Đông 3 người đều là trong thành gia đình giàu có Nghiêm gia, Dương gia, Tiền gia thiếu gia tiểu thư, mà Trương Hàn Lăng thì là xuất từ nghèo khổ, nhưng là tu hành thiên phú cực cao, cách nay mới thôi vẹn vẹn chỉ là nhập môn 1 năm, nhưng là tu vi đã đạt đến khí huyết cảnh 3 máu trình độ, là Thiết Sơn võ quán đệ tử thiên tài, cũng thâm thụ chú ý Hàn Thiết Sơn Tây Hải, Hàn Thiết Sơn giúp cho hy vọng chúng, bất quá cũng chính là bởi vậy. Người này có chút chỉ tài ngạo vật, ngoại trừ cùng hắn cùng cảnh giới môn đông, Nghiêm Phong, Dương Phi Tuyết, Tiền Thiệu Đông 4 người bên ngoài, đệ tử khác đều không thế nào con mắt nhìn. Ngoài ra Nghiêm Phong, Dương Phi Tuyết tính tình cũng có chút ngạo, mặc dù không giống Trương Hàn Lăng như vậy đối cái khác phổ thông đệ tử xem thường biểu hiện rất rõ ràng, nhưng vậy cùng bọn hắn những này phổ thông đệ tử phân chia rất rõ ràng, cơ bản không tiếp xúc, ngược lại là trong 4 người Tiền Thiệu Đông, làm người hào sảng đại khí, tốt kết bằng giao hữu, quan hệ cùng trong môn đệ tử đều trung đụng không sai. Nghe xong Trịnh Đông giảng thuật, Liễu Ngọc cũng lập tức đối Thiết Sơn võ quán bên trong đệ tử tình huống có một cái toàn diện hiểu rõ, trước mặt môn đông, Nghiêm Phong, Dương Phi Tuyết, Trương Hàn Lăng, Tiền Thiệu Đông năm cái liền là Thiết Sơn võ quán bên trong xuất chúng nhất 5 người đệ tử, đều là khí huyết cảnh 3 máu thực lực tu vi, đệ tử còn lại liền tương đối phổ thông rất nhiều, phần lớn đều là khí huyết cảnh 1 máu, số ít 2 máu. Trong 5 người Ngôn Đông là Thiết Sơn võ quán đại sư mình, đồng thời còn có võ quán Hàn Thiết Sơn nghĩa tử tầng này thân phận. Trương Hàn Lăng thì là Thiết Sơn võ quán đệ tử thiên tài, nhập môn mẹn mẹn một năm liền tu luyện đến khí huyết cảnh ba máu cảnh giới, thâm thụ quán chủ Hàn Thiết Sơn coi trọng, nhưng cũng có chút chỉ tài ngạo vận. Nghiêm Phong, Dương Phi Tuyết, Tiền Tiệu Đông ba người thì đều là thành nội gia đình giàu có thiếu gia công tử. Nghiêm Phong cùng Dương Phi Tuyết vậy cùng Trương Hàn Lăng đồng dạng có chút ngạo, không thế nào để ý cái khác phổ thông đệ tử, nhưng không có Trương Hàn Lăng rõ ràng như vậy. Tiền Tiệu Đông là trong năm người danh tiếng tốt nhất, hào sảng đại khí, tốt kết bằng giao hữu. Ngoài ra còn có một điểm, Dương Phi Tuyết vẫn là Thiết Sơn võ quán bên trong vô số người tình nhân trong ngộng, không chỉ là bởi vì Dương Phi Tuyết là Thiết Sơn võ quán bên trong duy nhất nữ đệ tử, chủ yếu nhất là một thân cũng sát thực dáng dấp cực kỳ xuất chúng, da trắng mỹ mạo đôi chân dài, hung cũng lớn, lại thêm Dương Phi Tuyết xuất sinh lại tốt, tu vi cũng cao, loại tình huống này dĩ nhiên chính là Thiết Sơn võ quán bên trong nữ thần cấp nhân vật. Thẳng thắn giảng, Dương Phi Tuyết đẹp liễu ngọc cũng thật thưởng thức, da trắng mỹ mạo, ngực lớn chân dài, hoàn toàn phù hợp hắn kén vợ kén chồng tiêu chuẩn, bất quá tính cách có chút ngạo coi như xong. Cùng lúc đó, phía trước, tại Liễu Ngọc chú ý 5 người đồng thời, 5 người cũng chú ý Liễu Ngọc. Đại sư Minh, đằng sau vị kia vừa tới liền là người hôm qua nói vẹn vẹn một liền nhớ kỹ Thiết Sơn quyền thiên tài mới sư đệ. Tiên Thiệu Đông về sau nhìn Liễu Ngọc đồng dạng cười nhìn về phía Nôn Đông nói. Ừm. Nôn Đông là cái trầm mặc ít lời tính cách, nghe vậy nhẹ gật đầu xem như thừa nhận. Tiên Thiệu Đông không khỏi lại quay đầu nhìn Liễu Ngọc một chút, nhất là lại Liễu Ngọc trên gương mặt kia nhìn thật lâu. Còn thật đẹp trai, có ta một nửa phong phạm. Cùng nhau Nghiêm Phong cùng Dương Phi Tuyết cũng không khỏi quay đầu quan tâm kỹ càng Liễu Ngọc một chút, lúc này trong mấy người một mực không chút biểu thị Trương Hàn Lăng thản như nói. Nói thiên tài còn vì thời thượng sớm, một lần liền ghi lại Thiết Sơn quyền cũng chỉ có thể đại biểu ký ức tốt, nhưng võ đạo tu hành, nhìn chính là thể chế thiên phú, mà không phải ký ức, thiên tài hai chữ này, cũng không phải ai cũng gánh bắt được. Trang diện lập tức cứng lại. Nói chuyện Tiền Thiệu Đông cũng bế nói xuống tới, biết Trương Hàn Lăng người này bởi vì thiên phú tốt bị mang theo danh thiên tài, người cũng bởi vậy có chút chỉ tài ngạo vận, có lẽ chính là mình nói thiên tài hai chữ để hắn khó chịu. Trương sư đệ nói đúng, cái này Liễu sư đệ mặc dù một lần liền ghi lại Thiết Sơn quyền có chút kinh người, nhưng cũng chỉ có thể đại biểu hắn trong trí nhớ tốt, cụ thể thiên phú còn phải xem đến tiếp sau tu hành. Lúc này Dương Phi Tuyết cũng thuận Trương Hàn Lăng giúp Trương Hàn Lăng nói. Tiền Thiệu Đông lại liếc mắt nhìn Dương Phi Tuyết, biết Dương Phi Tuyết đối với Trương Hàn Lăng có chút ý tứ, dứt khoát triệt để ngậm miệng. Vừa vặn lúc này, Hàn Thiết Sơn đi ra, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tần tinh linh bài hát đầy đủ. Chương 47, điều tra Hàn Thiết Sơn một thân cùng loại kiểu áo tôn trung sơn áo đen cách tân mặc, dáng vẻ uy nghiêm, rất có mấy phần tông sư chi phạm, mọi người tại đây nhìn thấy Hàn Thiết Sơn đến cũng lập tức nhao nhao an tĩnh lại. Ta Thiết Sơn võ quán Thiết Sơn quyền cùng chia 5 tầng, trước 4 tầng đối ứng khí huyết cảnh, không đột phá một tầng tăng lên đột phá một lần khí huyết, chúng có thể tăng lên 4 lần khí huyết. Hàn Thiết Sơn chắp tay đi trước mặt đám người, ánh mắt nhàn nhạt quét đám người một chút liền chậm rãi mở miệng nói. Thiết Sơn quyền tu luyện tới tầng thứ 4 tu vi đạt tới khí huyết cảnh 4 huyết chi sau liền là kinh lực, bất quá cảnh giới này đối với các ngươi mà nói còn có chút xa xôi, chờ các ngươi lúc nào đột phá đạt tới khí huyết cảnh 4 máu thời điểm, ta sẽ nói cho các ngươi biết, hiện tại ta tiếp tục cho các ngươi cường điệu giảng giải một chút Thiết Sơn quyền trước 4 tầng tu luyện mấu chốt cùng chỗ khó. Hàn Thiết Sơn đầu tiên là cho đám người giảng thuật Thiết Sơn quyền trước 4 tầng tu luyện một chút mấu chốt cùng chỗ khó, đồng thời cho phép có vấn đề đệ tử hỏi thăm, quá trình này bỏ ra gần nửa giờ, sau đó lại bắt đầu cho đám người phổ cập cái khác kiến thức võ đạo. Võ đạo tu hành, như đi ngược dòng nước, không gần thì lùi, gần sát lười biếng, càng cần làm đến nơi đến chốn, không được mơ tưởng xa vời, như cùng người đối chiến thì cần dũng mãnh vô địch, ra quyền ra chiêu đều không được trong lòng còn có do dự, nhược tâm có do dự thì lực không thể đạt. Ngoài ra, võ đạo tu hành cũng không phải một vị khổ tu liền có thể có đại thành tựu, còn giảng cứu tài lữ pháp địa bốn chữ. Tài liền là tiền tài, võ đạo tu hành là kiện cực kỳ hao phí tài nguyên sự tình, đầu tiên các loại dược liệu ta nghĩ không cần ta nhiều lời các ngươi đều hiểu, tu hành trên đường nếu có thể có đầy đủ dược liệu phụ trợ, có thể để tu hành làm ít công to, mà dược liệu liền xem như đơn giản nhất tiện nghi dược liệu, cũng là rất cần tiền tài đi mua sắm, cho nên tài một chữ này xếp tại tu hành đầu tiên. Lữ cũng không phải là đạo lữ, mà là chỉ sư phó, hay là con đường tu hành trên cái khác chỉ được người, trên con đường tu hành nếu có thể có danh sư chỉ điểm, kia so sánh tự mình tìm tòi khổ tu tự nhiên muốn làm ít công to, chí ít có thể thiếu đi đường quân co. Pháp liền là công pháp, thì chỉ một chút trong truyền thuyết đất lành để tu hành, có chút phương trung thiên địa linh tú, tụ thiên địa chi tinh hoa, ở bên trong tu hành có thể khiến người ta làm ít công to. Mặt khác, con đường tu hành cá nhân thiên phú càng là chú định tương lai thành tựu quan trọng nhất, ta sẽ không cùng các ngươi nói cái gì cần có thể bổ vụ loại hình, nếu như chăm chỉ hữu dụng, thế giới này cũng sẽ không có thiên tài. Hàn Thiết Sơn lại nói, lúc này phía trước nhất Trương Hàn Lăng thân thể không tự chủ được ngẩng đầu đỡ ngực đem mặt giơ lên, trong lòng ngạo nghễ. Bất quá nói lời này, lúc Hàn Thiết Sơn ánh mắt lại là rơi xuống đám người phía sau nhất Liễu Ngọc trên thân, từ hôm qua tình huống đến xem, Liễu Ngọc trí nhớ phương diện có vượt qua thường nhân cường đại thiên phú, nhưng là cụ thể tu hành thiên phú vẫn còn không cách nào xác định, cần nhìn Liễu Ngọc tiếp xuống tu hành tiến độ, bất quá tại ở sâu trong nội tâm, Hàn Thiết Sơn vẫn là cực kỳ hy vọng Liễu Ngọc tu hành thiên phú cũng có thể giống trí nhớ của hắn như thế xuất chúng, như vậy Hàn Thiết Sơn võ quán liền có thể ra hai cái thiên tài. Cho nên giờ phút này, Hàn Thiết Sơn trong lòng đối với Liễu Ngọc cũng nhiều hơn một loại chú ý cùng kỳ vọng, vốn đang trong lòng ngạo nghệ Trương Hàn Lăng rất nhanh chú ý tới Hàn Thiết Sơn chú ý đến Liễu Ngọc ánh mắt, lập tức trong lòng ngạo nghệ đột nhiên tiêu, đáy mắt hiện lên một tia âm trầm. Từ tiến vào Thiết Sơn võ quán đến nay, hắn đều là Thiết Sơn võ quán bên trong tối chú mục đệ tử thiên tài, thời gian một năm đặt chân khí huyết cảnh ba máu, vạn chúng chú mục, cũng bị Hàn Thiết Sơn nhìn với con mắt khác, giúp cho hy vọng trùng, liền ngay cả bị vô số người coi là nữ thần Dương Phi Tuyết đều đối với hắn phá lệ ưu ái, nhưng là giờ phút này Liễu Ngọc xuất hiện, lại làm cho loại địa vị này tựa hồ xuất hiện nghiêng dấu hiệu. Loại cảm giác này, tựa như là nguyên bản thứ thuộc về chính mình muốn bị người khác cướp đi đồng dạng, Trương Hàn Lăng đáy mắt hiện lên một tia âm trầm, hắn cảm giác địa vị của mình nhận lấy uy hiếp, loại cảm giác này cũng làm cho hắn mười phần không thích. Hắn mới thật sự là thiên tài, độc nhất vô nhị thiên tài, há lại người khác có thể so sánh. Chăm chỉ có thể để ngươi càng nhanh đạt tới ngươi thiên phú hạn mức cao nhất, nhưng là ngươi vĩnh viễn không cách nào vượt qua thiên phú của mình hạn mức cao nhất, mà cái này cũng chính là thường nhân cùng thiên tài khác nhau. Hàn Thiết Sơn không có chú ý tới Trương Hàn Lăng đấy mắt thần sắc biến hóa, tiếp tục mở miệng nói: "Đương nhiên, chăm chỉ cũng là chuyện tốt, dạng này chí ít có thể để ngươi càng nhanh đào móc ra tiềm lực của mình, đồng thời thấy rõ mình cùng người khác chênh lệch, không cố gắng một chút, ngươi ngay cả cùng người khác chênh lệch có bao nhiêu cũng không biết." Phía sau Liễu Ngọc nghe đến đó nhìn xem Hàn Thiết Sơn ánh mắt bên trong không khỏi toát ra mấy cái dấu hai chấm. Cái này Hàn Thiết Sơn là chuyên môn làm mình đệ tử tâm tính đi. Liễu Ngọc nghiêm trọng hoài nghi Hàn Thiết Sơn là đang làm chung quanh Thiết Sơn võ quán cái khác phổ thông đệ tử tâm thái, tuy nói Hàn Thiết Sơn nói không sai, lời nói là lời này, nhưng là ngươi đây cũng quá ngay thẳng quá chân thực a, đối với một chút tiên phú đệ tử bình thường mà nói, nghe đến mấy câu này quả thực liền là hướng trái tim đâm mấy đao, ngươi tốt xấu cũng nguyện chuyển một điểm a quá chân thực người này. Liễu Ngọc có thể thấy rõ ràng, chung quanh không ít đệ tử sắc mặt đều đã là trắng bệnh, đoán chừng giờ phút này trong lòng cũng là thật lạnh, lúc đầu tiên phú không tốt, giờ phút này thân là sư phó Hàn Thiết Sơn đều nói như vậy, tâm tình đó cũng không cần nói. Lại sau một lúc lâu thời gian, Hàn Thiết Sơn kết thúc hôm nay tạo khóa, phân phó chúng đệ tử tự mình tu luyện về sau liền xoay người rời đi. Lúc này vừa vặn cũng nhanh đến nha môn lúc báo danh ở giữa, Liễu Ngọc lúc này cũng đứng dậy chuẩn bị đi nha môn. Sau lưng Trương Hàn Lăng lại là đâm đầu đi tới, ánh mắt đạm mạc có chút ngạo nghễ nhìn xem Liễu Ngọc. Nghe ngôn Đông sư huynh nói, ngươi ký ức cực kỳ tốt, hôm qua chỉ là một lần liền nhớ kỹ Thiết Sơn quyền. Sau đó không đợi Liễu Ngọc nói tiếp, lại nói, bất quá ký ức cũng không đại biểu thiên phú, tu hành nhìn chính là thiên phú, mà không phải ký ức, thiên tài hai chữ này cũng không phải ai cũng có thể làm nổi. Nói xong, Trương Hàn Lăng từ Liễu Ngọc bên người sát bên người đi ra ngoài rời đi, thời điểm ra đi đều là ngẩng đầu không có lấy mắt nhìn thẳng Liễu Ngọc, đối với Liễu Ngọc cái này mới xuất hiện cái gọi là thiên tài hắn rất khó chịu, bất quá là trí nhớ tốt đi một chút, cụ thể thiên phú thế nào đều còn không biết đâu, trong trí nhớ lại không thể đại biểu thiên phú, thiên tài hai chữ, lại há là ai đều có thể làm nổi. Hắn Trương Hàn Lăng sẽ để tất cả mọi người biết, toàn bộ Thiết Sơn võ quán chính là đến An Lan huyện, đều chỉ có một thiên tài, đó chính là hắn Trương Hàn Lăng. Liễu Ngọc, cả người hắn đều cảm giác có chút không hiểu đấu, nhìn xem đi ra khỏi cửa rời đi Trương Hàn Lăng, chẳng lẽ liền bởi vì chính mình hôm qua đem trí nhớ thể hiện ra cho nên liền kích thích đến vị thiên tài này rồi. Cái này chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết không có đầu óc nhân vật phản diện. Sau đó Nghiêm Phong cùng Dương Phi Tuyết cũng đi tới, cũng nhìn Liễu Ngọc đồng dạng, bất quá không nói gì, liền theo Trương Hàn Lăng bóng lưng đuổi theo. Liễu sư đệ đúng không, đừng để ý, hắn liền là người như vậy, ngươi đừng để ý đến hắn là được rồi. Lúc này Tiền Thiệu Đông cũng từ phía sau đi tới, biểu hiện lại là cùng trước mặt Trương Hàn Lăng ba người đại tướng đỉnh tính. Cười đi lên vô Liễu Ngọc bà bay. Đa tạ tiền sư minh quan tâm, ta không để trong lòng. Liễu Ngọc nghe vậy cũng lập tức nhìn về phía Tiền Thiệu Đông, mở miệng cười nói. Vậy là tốt rồi, đã tiến võ quán, cái kia sau tất cả mọi người là đồng môn sư minh đệ, có muốn cùng đi hay không uống một chén, sư minh ta cho ngươi bày tiệc mời khách. Tiền Thiệu Đông vừa cười mời nói, hắn cảm giác Liễu Ngọc không đơn giản, không chỉ là nghe ngôn đông nói Liễu Ngọc hôm qua một lần liền nhớ kỹ Thiết Sơn quyền, mà là tại nhìn thấy Liễu Ngọc sau cảm giác, ung dung không đổi, đối sự tình tỉnh táo. Cho dù là vừa mới Trương Hàn Lăng chủ động tìm tới Liễu Ngọc nói những lời kia, Liễu Ngọc thần sắc trên cũng từ không có quá nhiều cảm xúc biến hóa, mà lại Liễu Ngọc trên thân còn mang theo một đám không nói rõ được cũng không tả rõ được khí chất, dù sao bằng chính hắn nhìn người kinh nghiệm, hắn cảm thấy Liễu Ngọc tuyệt đối không đơn giản, cho nên trong lòng cũng sinh kết giao tâm tư. Sư Minh hảo ý Ngọc tâm nhận, bất quá Ngọc lập tức còn phải đi nha môn đưa tin, cho nên không sao, công sự quan trọng, kia buổi tối lại tụ họp như thế nào? Được. Lần này Liễu Ngọc không có từ chối không tiếp, bởi vì trong lòng của hắn kỳ thật cũng nghĩ cùng Tiền Thiệu Đông kết giao một phen. Rốt cuộc Tiền Thiệu Đông xuất từ gia đình giàu có, dạng này người kết giao một phen cũng không phải chuyện xấu. Mà lại hắn hiện tại Thiết Sơn quyền đã tu luyện tới tầng thứ 3, lại đột phá một tầng liền sẽ đạt tới tầng thứ 4, sau đó tầng thứ 5 liền là đột phá kinh lực, nếu như hắn nghĩ xung kích khí huyết cảnh chín máu liền không thể trước đột phá kinh lực, mà lấy trước đó đột phá tình huống nhịn, coi như Thiết Sơn quyền tiến thêm một bước đột phá đến tầng thứ 4, hơn phân nửa cũng vô pháp trèo chống hắn đột phá đến khí huyết cảnh chín máu, cho nên hắn liền cần một lần nữa lại tìm công pháp, mà Tiền Thiệu Đông thân là trong thành gia đình giàu có, bản thân vẫn là luyện võ bên trong người, nói không chính xác liền có đường luận. Liền xem như võ đạo tu hành, cũng không thể coi nhẹ đạo lý đối nhân xử thế, nhiều giao mấy cái hữu dụng bằng hữu, có lẽ liền có thể làm cho mình nhiều không ít tiện lợi. Tốt, cứ quyết định như vậy đi, Liễu sư đệ ở đâu, ban đêm ta đến tiếp ngươi. Hai người trên miệng ước định cẩn thận, sau đó riêng phần mình rời đi. Cùng lúc đó, ở xa An Lan thành ngoài mấy chục dặm Chu gia trấn hạ một cái thôn trang nhỏ. Lão nhân gia, ngươi có từng thấy hai người kia sao? Một cái áo đen trang phục thanh niên cầm trong tay một bức vẽ giống đi đến một cái ven đường lão giả trước hỏi, trên bức họa vẽ lấy hai cái nam tử trẻ tuổi, nếu như Liễu Ngọc tại nơi này, tất nhiên liền có thể nhận ra, cái này chân dung trên hai nam tử, chính là lúc trước cùng hắn tranh đoạt linh quả bị hắn giết chết tự xưng Thiết Ý Y môn đệ tử kia hai nam tử. Hai người kia. Lão giả nghe vậy nhìn về phía chân dung, nhìn thấy người ở phía trên nhíu mày, hai người này hắn tựa hồ thật đúng là gặp qua, có chút ấn tượng, suy tư một chút giật mình nói: "À, ta nhớ tới, ngay tại vài ngày trước gặp qua, khi đó bọn hắn cưỡi hai con ngựa từ làng bên ngoài con đường trên trải qua, sau đó tựa như là hướng bên kia trên núi đi." "Được rồi, tạ ơn." Áo đen trang phục thanh niên lại khách khí một tiếng, sau đó hướng cách đó không xa một chi đội ngũ đi đến, đội ngũ tầm 10 người, cầm đầu một người mặc thanh sam ăn mặc phong độ nhẹ nhàng thanh niên nam tử. "Lưu sư minh, cha rõ ràng đã có thể xác định, Âu Dương sư minh cùng Bạch sư minh tới qua bên này, căn cứ vừa mới lao giả kia khẩu cung, cuối cùng Âu Dương sư minh cùng Bạch sư minh hướng bên kia tiền núi." Áo đen trang phục thanh niên trở lại đội ngũ hướng cầm đầu nam tử áo xanh nói, nam tử áo xanh tên là Lưu Thiếu Khanh, là bọn hắn Thiết Y Liễu môn đương đại đệ tử kiệt xuất nhất một trong, khí huyết cảnh năm máu tu vi, nếu là tiến thêm một bước liền có thể đột phá đến kinh lực cảnh giới, đồng thời cũng là trong môn trưởng lão Lưu Chính Dương chi tử, địa vị cao thượng. "Lên núi." Lưu Thiếu Khanh nghe vậy nhíu mày. Hắn lần này dẫn đội tới là bởi vì trong môn đột nhiên mất tích hai cái đệ tử, hơn nữa còn là hai cái khí huyết cảnh bốn máu hạch tâm đệ tử, tương lai thậm chí đột phá đến kinh lực đều có hy vọng, dạng này hai cái đệ tử mất tích, toàn bộ Thiết Y Liễu môn đều rất xem trọng, cho nên phái hắn dẫn đội đến điều tra. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tần tinh linh bài hát đầy đủ. Chương 48, dọn nhà cùng Thiết Y Liễu môn đêm, cùng Tiền Thiệu Đông uống rượu xong quen biết về sau, Liễu Ngọc về đến nhà đem mình dọn đi trong thành ý nghĩ nói với mình mẫu thân Thái thị cùng tỷ tỷ Liễu Thiến hai người. "Dọn đi trong thành?" Thái thị cùng Liễu Thiến nghe vậy thì có chút ngoài ý muốn nhìn xem Liễu Ngọc. "Ừm, dọn đi trong thành, người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, hiện tại nhà chúng ta có điều kiện, cũng nên đi tìm thư thích hơn địa phương, đi trong thành mua cái lớn một chút phòng ở, mà lại trong thành, ta mỗi ngày đi nha môn đường đi không cần xa như vậy, chị An cũng an toàn hơn một ít, mà lại muốn mua thứ gì, trong thành cũng càng thuận tiện." Liễu Ngọc nói, nói ra ý nghĩ của mình. Liễu Thiến nghe vậy cũng lập tức trong lòng có chút ý động, xác thực, người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, trước kia nhà bọn hắn là không điều kiện, nhưng là hiện tại điều kiện tốt, đi trong thành mua cái căn phòng lớn ở tự nhiên muốn so hiện tại càng tốt hơn. Thái thị cũng nhẹ gật đầu, Liễu Ngọc nói đúng là lý, bất quá lại hơi có chút do dự, mở miệng nói: "Vậy chúng ta đi trong thành về sau, nơi này phòng ở làm sao bây giờ, còn có ruộng đồng?" Thái thị có chút bận tâm vào thành sau nơi này phòng ở cùng trong nhà ruộng đồng. "Phòng ở tiếp tục giữ lại, về sau nếu như muốn trở về ở cũng có thể trở về ở, đến lúc đó ta tìm người hỗ trợ một lần nữa tu sửa một chút, dù sao cũng không hao phí mấy đồng tiền, về phần ruộng đồng, có thể cho người ta bao bên ngoài thuê, sau khi vào thành, đương ngươi liền cùng tỷ đi mở cái trà lâu đi, đến lúc đó bán chút nước trà điểm tâm, trong thành có ta ở đây, mở tiệm về sau cũng không cần lo lắng sẽ có mắt không mở người tìm phiền toái, mà lại cũng không cần quá cực khổ." Đối với sau khi vào thành trong nhà an bài, Liễu Ngọc đều đã nghĩ kỹ, sau khi vào thành liền cho mẫu thân mình, tỷ tỷ mở trà lâu, đến lúc đó bán chút nước trà điểm tâm loại hình, chính hắn lại là bộ khoái, có thể xử lý một chút đuôi mù gây chuyện người, cam đoan sẽ không bị người dọa dẫm bắt chẹt quấy rối cái gì. Nghe được Liễu Ngọc đều đã đem hết thể an bài cân nhắc tốt, Thái thị lúc này cũng không cần phải nhiều lời nữa, gật đầu nói: "Kia như vậy, hết thể ngươi đến an bài đi." Liễu Ngọc nhẹ gật đầu, lập tức lại nói: "Mặt khác, ta lát nữa đi nhà đại bá hỏi một chút nhìn xem đại bá bọn hắn có nguyện ý hay không cùng chúng ta cùng một chỗ vào thành, ta dự định đem đại bá một nhà cũng cùng một chỗ mang vào thành." Liễu Ngọc dự định đem mình đại bá Liễu Khang một nhà cũng cùng một chỗ mang vào thành, cho tới nay Liễu Khang một nhà đều đối bọn hắn một nhà đều mười phần chiếu cố, bây giờ mình đi lên, tự nhiên đủ khả năng phía dưới, Liễu Ngọc cũng muốn kéo mình đại bá một nhà một thành, đem bọn hắn cùng một chỗ mang vào thành, sau đó đến trong thành về sau cũng giúp bọn hắn giống mâu thân mình tỷ tỷ đồng dạng mở cái gì cửa hàng có thể đứng vững gót chân. "Ừ, ngươi có thể nghĩ như vậy là chuyện tốt." Thái thị nghe vậy cũng lại lần nữa nhẹ gật đầu, đối với Liễu Ngọc ý nghĩ mười phần đồng ý. Sau đó Liễu Ngọc đi đến mình đại bá Liễu Khang nhà, đem ý nghĩ của mình cùng đại bá Liễu Khang, bá mẫu Đường Thị cùng Đường ca Liễu Đường ba người nói ra, một phen thương lượng. Ba người cũng không có nhiều do dự, đối với Liễu Ngọc đề nghị trực tiếp đồng ý xuống tới. Liễu Ngọc giúp bọn hắn một nhà cùng một chỗ di cư đến trong thành đi, sẽ còn hỗ trợ giúp bọn hắn mở tiệm đến trong thành đứng vững gót chân, cái này tự nhiên là chuyện tốt, bọn hắn tự nhiên cũng không có cái gì lý do cự tuyệt. Tiểu Đường muội Liễu Bánh biết muốn di cư đi trong thành ở càng là cao hứng ghê gớm, liền là cảm giác có chút xấu hổ, lập tức để Liễu Ngọc giúp nhiều như vậy. Sự tình định ra về sau, hôm sau Liễu Ngọc liền trực tiếp bắt đầu đến trong thành tìm kiếm phòng ở, cuối cùng cho mình nhà chọn chúng một bộ ba tiến ba ra tứ hợp viện. Toàn bộ tứ hợp viện từ trên cao quan sát hiện lên một cái mục chữ, bên trong có ba cái sân nhỏ, tiền viện ở giữa một đầu bàn đá xanh trải đường, hai bên thì trồng một mảng lớn hoa đào, mỗi đến xuân về hoa nở thời khắc, liền sẽ hoa đào đầy viện. Tiền viện đi vào là trung viện, bên trong liền đơn giản rất nhiều, liền trồng một gốc nguyệt quế. Tận cùng bên trong nhất hậu viện thì làm một cái hòn non bộ hồ sen, bên hồ sen còn có một tòa tiểu đình. Cho đại bá Liêu Khang một nhà thì tuyển một bộ mang đại viện hai tầng nhà lầu, mặc dù thua xa Liễu Ngọc nhà bộ này, nhưng cũng sẽ không kém. Phòng trước một trận bóng rổ kích cỡ tương đương đại viện, hai nơi nhà khoảng cách cũng không xa, liền mấy chục bước khoảng cách. Chọn tốt phòng ở về sau, Liễu Ngọc cùng ngày liền trực tiếp trả tiền ký khế đất khế nhà đem phòng ở nắm bắt tới tay. Sau đó buổi chiều về đến nhà về sau liền kêu lên mẫu thân mình tỷ tỷ và đại bá một nhà cùng một chỗ bắt đầu dọn nhà, đồ vật tương đối nhiều, tìm hai chiếc xe ngựa hỗ trợ lắm. Biết được Liễu Ngọc người một nhà muốn dọn đi trong thành, người trong thôn cũng đều tụ tập tới. Sau đó Liễu Ngọc liền ba lạp cùng cả đám nói một chút nhà mình mặc dù dọn đi trong thành, nhưng là Liễu gia thôn nơi đây là gốc rễ, về sau vẫn là sẽ thường xuyên trở về ở, phòng ở sẽ còn chuyên môn tìm người tới sửa cả, nếu là trong thôn có cái gì sự tình cần hắn hỗ trợ, chỉ cần không phải làm điều phi pháp sự tình, cũng có thể tùy thời đi trong thành tìm hắn loại hình một ít lời. Ba ngày sau, Liễu Ngọc an bài nhà mình cùng đại bá Liêu Khang một nhà triệt để tại An Lan thành bên trong dàn xếp lại, đồng thời hai nhà cửa hàng cũng đã hỗ trợ chuẩn bị cho tốt, không cần chuyển tu, trực tiếp chuẩn bị vật liệu liền có thể khai trương. Liễu Ngọc cho mẫu thân mình Thái Thị cùng tỷ tỷ Liêu Thiến mở cái trà lâu, mua một chút nước trà điểm tâm, cho mình đại bá Liêu Khang một nhà thì mở cái tiệm cơm. Mở tiệm cùng ngày, Liễu Ngọc liền đem mình trong nhà môn quen biết đồng liêu cùng Thiết Sơn võ quán vừa mới giao quen tiền Thiệu Đông bọn người kéo tới cổ động. Lúc này, giao tế tầm quan trọng liền thể hiện ra tới, nếu như nhận biết tương giao bằng hữu nhiều, vậy dĩ nhiên cổ động người cũng nhiều. Đồng thời cũng là mịt mờ chiếu cố, khiến cái này biết đây là mẫu thân mình tỷ tỷ cùng đại bá một nhà mở tiệm, cùng hắn Liễu Ngọc có quan hệ, sau này bạn nhất có cái gì sự tình xem ở trên mặt của mình những người này cũng tất nhiên sẽ hỗ trợ chiếu cố. Ngày thứ tư, Liễu Ngọc nghỉ ngơi, không cần đi nha môn đi làm, thế giới này nha môn mặc dù không hơn một thế như thế cái gì cuối tuần nghỉ, nhưng là mỗi tháng một tuần cũng có một ngày như vậy thời gian nghỉ ngơi. Liễu Ngọc mình cũng dự định hôm nay cho mình nghỉ hảo hảo đi buông lòng chơi một ngày, từ trong thành mua bộ cung tiễn, lại đem bội kiếm của mình mang lên, Liễu Ngọc trực tiếp lên núi. Dự định hôm nay đi trên núi đi săn một chút chơi đùa, thuận tiện làm điểm tỉnh rừng. Buổi chiều, khoảng cách Chu gia trấn hơn 20 dặm phía tây sơn lâm, một chỗ loa nham thiên bờ hố bên trên, Lưu Thiếu Khanh sắc mặt trầm âm, mang theo người ánh mắt nhìn về phía hố trời phía dưới, nghe trong không khí nhàn nhạt từ phía trên hố phía dưới phát ra rõ ràng thi thể mùi thối rữa nát. Phía dưới có ánh lửa sáng ngời, ba cây trường đằng trói ở bên cạnh trên cây xem như dây thừng rỗi dài xuống dưới, trong đội ngũ đã có ba người xuống dưới điều tra. Lưu sư minh, phía dưới có hai cô thi thể, tựa như là Âu Dương sư minh cùng Bạch sư minh. Phía dưới rất nhanh truyền đến thanh âm, hố trời bên trên Lưu Thiếu Khanh đám người nhất thời sắc mặt biến hóa, lập tức hạ lệnh. Trước dẫn tới, rất nhanh, hai cố đã hư thối dài dòi tản mát ra hôi thối gần như sắp muốn không nhận ra nguyên dạng đầu thân tách rời thi thể bị vận chuyển lên, bất quá khi triệt để thấy rõ thi thể quần áo cùng đại khái bộ dáng lúc, một đám thiết ý y môn người vẫn là nhận ra được. Thật là Bạch sư huynh cùng Âu Dương sư huynh. Lại là cái này hai cố đầu một nơi thân một mẹo cũng bắt đầu hư thối thi thể, không đúng là bọn họ một mực tại tìm kia hai cái mất tích đồng môn là ai? Đáng chết, là ai giết Âu Dương sư huynh cùng Bạch sư huynh, còn đem bọn hắn vứt xác nơi đây? Một mọi người sắc mặt lập tức đều khó nhìn xuống tới, nói thế nào cũng đều là thiết ý đi hải môn đệ tử, đồng môn sư minh đệ, giờ phút này hai người lại đầu một nơi thân một mẹo thi thể đều hư thối dài dòi, xem xét liền là bị người giết về sau bức xác ở chỗ này, nếu không phải bọn họ chạy tới điều tra đồng thời vừa lúc nghe được từ phía trên hố phía dưới tản ra mùi hôi thối, chỉ sợ hai người liền muốn triệt để như thế không minh bạch chết ở chỗ này thi thể đều không ai thu. Nhìn thi thể tình huống hai vị sư minh đã chết một đoạn thời gian, mà lại hai vị sư minh thi thể bị ném tới cái này trong hố trời, hiển nhiên hung thủ cũng nghĩ che giấu việc này không muốn để cho người phát hiện. Bất quá ta quan tâm hơn chính là hai vị sư minh đến cùng là bị người nào giết chết, lấy hai vị sư minh khí huyết cảnh bốn máu thực lực, nếu muốn giết hai vị sư minh tuyệt không phải hạng người bình thường có thể làm được, mà lại hai vị sư minh vì sao lại tới đây, lại là bởi vì nguyên nhân gì bị giết? Một đoàn người ngươi một lời ta một câu mở miệng, sau đó cũng đều nhìn về phía Lưu Thiếu Khanh. Lưu sư minh, tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Lưu Thiếu Khanh giờ phút này sắc mặt cũng có chút âm trầm, mặc dù hắn cùng hai người này quan hệ phổ thông, nhưng là nói thế nào đều là thiết ý hiểm một người. Thi thể mang về sân môn, ngoài ra đợi chút nữa lại đi chung quanh thôn trấn hỏi thăm cha một chút, nhìn xem lúc trước Âu Dương sư đệ, Bạch sư đệ tới đây thời điểm, còn có hay không cái gì khác người khả nghi xuất hiện qua. Việc này nhất định phải tra cái tra ra manh mối. Ta thiết ý để một người, cũng không phải ai cũng có thể giết. Lưu Thiếu Khanh trong mắt hàn ý lóe lên. Đúng. Cái khác thiết ý để môn đệ tử nghe vậy cũng là trong nháy mắt thần sắc chấn động, cảm thấy một loại vinh quang cùng lòng cảm mến. Đúng lúc này, ai? Lưu Thiếu Khanh chợt hét lớn một tiếng, giống như phát hiện cái gì, ánh mắt mãnh liệt hướng sau lưng trước đó lúc đến phương hướng nhìn lại. Những người khác nghe tiếng cũng lập tức hướng sau lưng nhìn lại, nhưng lại không thấy đến cái gì dị thường. Ra! Lưu Thiếu Khanh lại hét lớn một tiếng. Không nên động thủ, ta ra, ta ra. Lúc này một đạo mang theo kinh hoàng thanh âm vang lên, sau đó chỉ thấy rừng cây trước mắt bên trong, một cái gánh vác cung tiễn nhìn 20 tuổi thanh niên tuấn mỹ đi ra. Nhìn thấy đi ra thanh niên, những người khác cũng lập tức ánh mắt ngưng tụ, Lưu Thiếu Khanh bên cạnh một cái nam tử lập tức hỏi. Người là ai? Ta săn thú. Thanh niên có vẻ hơi sợ hãi, thanh âm run run rẩy rẩy nói. Vừa nói vừa từ phía sau trên mặt đất lôi ra một con đánh chết liệu. Gặp một màn này, một mọi người sắc mặt lại trầm tĩnh lại, xem xét thanh niên này sợ hai dáng vẻ cùng trong tay hiệu cùng trên người cung tiễn, xác thực cũng giống là cái săn thú người bình thường, lập tức lại trầm tĩnh lại. Lưu sư minh, nhìn đến thật là một cái đi săn đi ngang qua người bình thường. Một đoàn người lại nhìn về phía Lưu Thiếu Khanh nói, lúc này Lưu Thiếu Khanh lại là đồng dạng không phát, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm thanh niên cùng thanh niên trong tay liệu. Chợt, Lưu Thiếu Khanh sắc mặt mãnh liệt, đột nhiên lạnh giọng quát to. Người chính là hung thủ. Cái này hét lớn một tiếng đem Lưu Thiếu Khanh người bên cạnh giật nảy mình, cũng đem thanh niên giật nảy mình, bối rối sợ hãi nhìn về phía Lưu Thiếu Khanh. Vị công tử này, ngươi nói cái gì hung thủ, ta chỉ là cái phổ thông săn thú người a. Ừ, trang cũng rất giống, nếu không phải ngươi quần áo trên người cùng trên tay ngươi liệu, ta còn thực sự bị ngươi lừa qua. Lưu Thiếu Khanh hừ lạnh một tiếng, nói đầu tiên là một chỉ thanh niên quần áo trên người. Ngươi nói ngươi là phổ thông săn thú người, nhưng là liền trên người ngươi bộ quần áo này, chân bóng mới tinh, tốt như vậy quần áo, cái nào người bình thường sẽ mặc lên núi không đau lòng, còn có trong tay ngươi liệu. Trên người ngươi mang chính là cung tiễn, nhưng là trong tay ngươi hiệu vết thương tại cổ, kia vết thương rõ ràng không phải chúng tên, càng giống là kiếm thương, cho nên ngươi một mực tại nói láo. Mà lại, ngươi còn như thế xảo lại tới đây, chỉ có hung thủ ra ngoài lo lắng bị người phát hiện tâm lý mới dễ dàng nhất trở lại gây án hiện trường xem xét, cho nên ngươi chính là hung thủ. Bá, Lưu Thiếu Khanh dứt lời dưới, hắn bên cạnh cùng nhau cái khác thiết y lý môn đệ tử vương lòng sắc mặt lại lập tức nghiêm túc lên, bất thiện cảnh giác nhìn về phía thanh niên. Ba, ba, ba. Lúc này, thanh thúy tiếng vỗ tay vang lên, nguyên bản một mặt sợ hãi bất an thanh niên thay đổi trước đó, trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười, còn đưa tay vỗ tay lên, một mặt kính nể nhìn về phía Lưu Thiếu Khanh. Lợi hại lợi hại, nguyên bản ta cho là ta diễn không tệ, không nghĩ tới thế mà còn có nhiều như vậy sơ hở, đều bị ngươi phát hiện, thật sự là thông minh a. Bất quá, thanh niên ngữ khí chợt lại nhất chuyển, trên mặt đột nhiên lộ ra một cái không nói ra được sán lạn nụ cười. Coi như thật bị các ngươi phát hiện, lại như thế nào đâu, chỉ cần ta đem các ngươi đều giết, kia bí mật này liền vẫn như cũ sẽ không tiết lộ. Lưu Thiếu Khanh bọn người nghe vậy lập tức biến sắc, trong lòng báo động đại thăng, lúc này đối diện một trận gió thổi tới, bị gió mang theo khí lưu hút vào thể, chỉ là những khí lưu này nhập thể trong nháy mắt, một đoàn người liền triệt để sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy chợt một cỗ trước nay chưa từng có tê liệt cảm giác lập tức từ trong cơ thể bộc phát của tới. Không tốt, có độc. Một đoàn người sắc mặt đại biến. Phù phù, có người đi lại, kết quả chân vừa mới nâng lên liền cứng đờ, sau đó cả người đều hướng về phía trước mới ngã xuống, tất cả đều là lập tức cảm giác được toàn thân đều bị mê mẩn không nghe sai khiến. Lưu Thiếu Khanh cùng một đám thiết y lìa môn đệ tử triệt để hoảng sợ hãi nhiên. Đúng là ngắn ngủi thoáng qua ở giữa, bọn hắn tất cả mọi người toàn thân tê liệt không cách nào động đậy. Phía trước, thanh niên nụ cười trên mặt càng sáng lạn hơn, nhìn về phía Lưu Thiếu Khanh. Người cực kỳ thông minh, nhưng là có đôi khi thông minh chưa chắc là chuyện tốt. Thanh niên cũng không phải người khác, chính là Liễu Ngọc. Liễu Ngọc nụ cười trên mặt càng phát ra sáng lạ, sau đó đem chiếc giấu đi bội kiếm xuất ra từng bước một đi hướng đã trúng độc Lưu Thiếu Khanh bọn người. Vạch trần ta hậu quả, các ngươi không chịu được nổi a? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tần tinh linh bài hát đầy đủ. Chương 49, tháng 10 ti. Hèn hạ. Một đám thiết y lìa môn đệ tử sắc mặt hãi nhiên đại biến, có người mở miệng mắng to, hoàn toàn không nghĩ đến Liễu Ngọc sẽ hạ độc, mà lại làm sao hạ cũng không thấy liền trúng chiêu. Đều là người trẻ tuổi, có loại cứng đối cứng đánh một trận, thật sự là quá con gà không nói võ đức. Có bản lãnh liền cùng chúng ta cứng đối cứng đánh một trận, dùng những này hạ lưu thủ đoạn tính là gì anh hùng hào hán? Hèn hạ. Hèn hạ tại trong từ điển của ta không tính nghĩa xấu, không từ thủ đoạn là ta phong cách hành sự, tại ta mà nói, chuyện kết quả cao hơn hết thảy. Liễu Ngọc cười một tiếng, đối với những người này không chút phật lòng. Hắn hôm nay cũng là tâm huyết dâng trào, lúc đầu chỉ là nghĩ ra được lên núi đi săn một chút làm điểm tựa rừng, nhưng là lên núi về sau đột nhiên liền nghĩ đến trước đó bị hắn giết chết cùng hắn tranh đoạt linh quả kia hai cái thiết y lý môn đệ tử, sau đó liền muốn tới xem một chút tình huống trang một chút phải chăng có bị cái gì người phát hiện, có lẽ đây cũng chính là ở kiếp trước hình sự trinh sát loại truyền hình điện ảnh trung bình nâng lên phạm tội tâm lý đi, giết người về sau hung thủ ra. Ngoài phạm tội tâm lý tổng sau đó mặt lại trở lại gây án hiện trường hoặc chôn xác hiện trường xem xét, bảo đảm phải chăng có bị những người khác phát hiện bại lộ. Kết quả không nghĩ tới vừa tới nơi này lại vừa bạn gặp gỡ đã phát hiện thi thể từ lớp hố bên trong tìm tới Lưu Thiếu Khanh chờ thiết y diệt môn đệ tử, mà hắn cũng bị Lưu Thiếu Khanh phát hiện, càng không có nghĩ tới Lưu Thiếu Khanh quan sát như vậy cẩn thận, thế mà đem hắn ngay từ đầu ngụy trang cùng sơ hở đều nhìn ra. Bất quá những này cũng đều đã không trọng yếu, như là đã bị phát hiện, vậy liền đem những người này đều giết tốt, chỉ cần đem những người này đều giết chết, để tất cả biết chuyện người đều chết mất, vậy chuyện này liền vẫn như cũ sẽ không có người biết là hắn làm. Rút kiếm đến gần đã trúng độc Lưu Thiếu Khanh bọn người, lúc này đột nhiên xảy ra dị biến. Hiu. Hiu. Trong một đám người đã trúng độc Lưu Thiếu Khanh bỗng nhiên nâng tay phải lên, hai đạo mắt thường hạ gần như không thể gặp hàn quang lập tức từ hắn tay áo tại bắn ra thẳng đến Liễu Ngọc. Ám khí. Liễu Ngọc trong nháy mắt ánh mắt ngưng tụ, thân ảnh đầu hướng bên cạnh lại ra, đồng thời trường kiếm trong tay bay ra. Keng. Bá. Trong đó một đạo ám khí bị Liễu Ngọc dùng trường kiếm tinh chuẩn không sai ngăn trở, một đạo khác ám khí thì sát Liễu Ngọc má trái bên cạnh bay qua, sau đó tiếp theo một cái chớp mắt. Phúc. Lưu Thiếu Khanh đầu cũng trực tiếp cao cao bay lên, ngay cả phản ứng cũng không kịp, liền trực tiếp bị Liễu Ngọc một kiếm chém đầu. Trên thực tế vừa mới ám khí cũng đã là Lưu Thiếu Khanh mức cực hạn, bởi vì hắn sát thực cũng đã trúng độc, bất quá bởi vì hắn tu vi tương đối cao, có khí huyết cảnh năm máu tu vi, cho nên đối độc dược này sức chống cự cũng mạnh hơn một chút, còn có thể miễn cưỡng làm ra một chút như thả ám khí loại hình đơn giản động tác, bất quá đây cũng là cực hạn. Ám khí thả xong không có giết chết Liễu Ngọc, vậy chính hắn cũng liền không có. Sau đó liền là đằng sau cùng Lưu Thiếu Khanh cùng nhau thiết ý gì môn đệ tử cũng cùng theo không có. Liễu Ngọc không có chút nào lưu tình, trên đời này, đối với địch nhân lưu tình, liền là tàn nhẫn với mình, cái này không quan hệ đúng sai, mà là lập trường. Đem những người này đều giết chết, Liễu Ngọc mới trở lại nhìn trước đó Lưu Thiếu Khanh sử dụng ám khí, là tú hoa châm đồng dạng độc châm, kim tiêm đều là màu tím đen, rõ ràng phía trên có kịch độc, cũng khó trách vừa mới hắn cơ hồ ánh mắt đều có chút không thấy rõ, loại độc này châm làm ám khí bản thân liền nhỏ bé, tốc độ lại một nhanh căn bản là rất khó nhìn rõ, cũng may mắn hắn thực lực mạnh phản ứng nhanh, đồng thời trong lòng một mực duy trì cảnh giác, không người làm không tốt liền là xe. Quả nhiên, giang hồ hiểm ác, cẩn thận một chút chuẩn không sai, cho dù là nhìn đã không có phản kháng lực địch nhân, tại không có triệt để giết chết trước đó, cũng không thể phất lờ. Sau đó Liêu Ngọc lại nhìn về phía Lưu Thiếu Khanh, vừa mới Lưu Thiếu Khanh thế mà còn có thể động đồng thời phát động ám khí, cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn, bởi vậy có thể thấy được, Lưu Thiếu Khanh thực lực, đối với hắn độc đã có một cái bước đầu năng lực chống cự. Thực lực của người này hẳn là khí huyết cảnh 4 máu hoặc 5 máu tả hữu, nói cách khác, ta cái này để người tê dại độc môn độc dược, đối với võ giả mà nói, từ khí huyết cảnh 4 máu hoặc 5 máu bắt đầu liền đã có bước đầu năng lực chống cự, nếu như là kình lực võ giả, sức chống cự tất nhiên càng thêm rõ ràng, thậm chí khả năng đã không cách nào làm cho bọn hắn mất đi hành động lực. Trong lòng nghĩ như vậy, Liễu Ngọc tay thì là tại chết đi Lưu Thiếu Khanh chờ thiết y y môn đệ tử trên thân lục soát lên, hắn muốn nhất là công pháp, nếu như có thể từ những người này trên thân tìm ra một hai môn công pháp vậy đối với hắn mà nói liền không còn gì tốt hơn, hắn hiện tại tiền cùng năng lượng đều tạm thời không quá thiếu, thiếu nhất liền là công pháp. Đáng tiếc, kết quả chỉ là từ những người này trên thân lục soát hơn 30 lượng bạc, không có công pháp, bất quá cũng vẫn được, chí ít có tiền, không có đánh không công. Cuối cùng, Liễu Ngọc lại đem tất cả thi thể lần nữa toàn bộ ném hô trời. Thiết y y môn. Liễu Ngọc lại nói nhỏ một tiếng, đem môn phái này trọng điểm nhớ kỹ, hắn hiện tại xem như triệt để cùng Thiết Y Y Môn kết xuống tử thù, chết nhiều đệ tử như vậy tại trên tay hắn, mà Thiết Y Y Môn tình huống tại lần trước đoạt được linh quả về đến huyện thành về sau hắn cũng tra xét một chút. Thiết Y Y Môn chính là toàn bộ Vân Dương phủ bên trong đều có tên tuổi thế lực cường đại, trong môn người mạnh nhất là môn chủ Cao Phong cùng hai cái phó môn chủ Trái Thu cùng Đỗ Lạnh, ba người đều là chân khí cảnh giới võ đạo cao thủ, xuống dưới nữa là tám cái trưởng lão, mặc dù không vào chân khí cảnh, nhưng cũng là kình lực cảnh giới võ đạo cao thủ, sau đó lại phía dưới mới là một chút khí huyết cảnh đệ tử. Dạng này một cái thế lực lớn, lấy Liễu Ngọc thực lực bây giờ khẳng định là đánh không lại, dù là dùng độc cũng không có khả năng, bất quá hắn cũng không lo lắng, rốt cuộc hắn mặc dù giết Thiết Y Y Môn người, nhưng là mỗi lần giết người đều đem người biết chuyện toàn bộ chơi chết, không nói trước Thiết Y Y Môn người còn có thể hay không lại tìm đến chỗ này hỗ trợ, coi như tìm tới nơi này, cũng đừng nghĩ tùy tiện tra được trên đầu của hắn. Đây chính là giết người diệt khẩu chỗ tốt. Mặt trời lặn thời gian, Liễu Ngọc trở lại An Lan Thành, mảy may chưa từng giết người dị dạng, nhìn qua càng giống là một cái đi săn bội thu trở về người. Hai vai một trái một phải khiêng một đầu hiệu cùng một đầu chừng trăm cân lợn rừng, đồng thời trên thân còn treo ba con lớn gà rừng cũng một con thỏ hoang. Đây là hắn hôm nay săn thú thu hoạch, chẳng qua nếu như có người cẩn thận nhìn những động vật này thi thể liền sẽ phát hiện, những động vật này vết thương trên người tất cả đều là kiếm thương, mà không phải chúng tên. Thời gian trôi qua rất nhanh, nửa tháng sau, thời gian tiến vào tháng 10, thiên hạ phong vân đột biến. Đương Kim Thiên Tử lấy vào kinh thành đọc sách làm tên Triệu Nô Vương cùng Triệu Vương Tử tự vào kinh thành đọc sách. Nô Vương cùng Triệu Vương cũng chính là thiên hạ hôm nay cường đại nhất hai cái các nước chư hầu chi chủ. Người sáng suốt đều nhìn ra, Thiên Tử Triệu Nô Vương cùng Triệu Vương dòng dõi vào kinh thành đọc sách là giả, giam con tin là thật. Bây giờ Tấn Hoàng Triều vốn là có một ít bất ổn, truyền ngôn Tấn Hoàng Triều trụ cột cấp hoàng thất lao tổ đại nạn sắp tới, không ít các nước chư hầu cùng thế lực đều ngao ngoe muốn động, mà Nô Quốc cùng Triệu Quốc lại là thiên hạ một đám trong các nước chư hầu cường đại nhất hai cái các nước chư hầu. Loại tình huống này, Tấn Thiên Tử đối Nô, Triệu hai nước không yên lòng cũng hoàn toàn hợp tình lý. Mà theo tin tức này truyền ra, vốn là quần quận sóng ngầm thiên hạ cũng lập tức trở nên càng thêm gió nổi mây phun. Cùng tháng, Liễu Ngọc chỗ Khương Quốc Tuyển Châu cũng sinh ra nạn biến. Tuyển Châu Bắc Bộ phát sinh nghiêm trọng hồng thai, hồng thủy càn quét hơn nghìn dặm mặt đất, toàn bộ Châu Bắc Bộ bình thái, đông, giang, bắc đổi chờ nhiều cái phủ đô gặp tai họa, nạn dân vô số. Mà tháng 10 kim thu vốn nên cũng là bội thu mùa, lúc này phát nạn lụt lớn, vô số cây lương thực hủy hoại chỉ trong chốc lát, gần nửa cái châu đều gặp tai họa, dạng này tình hình tai nạn, liền xem như đặt ở toàn bộ Khương quốc trong lịch sử, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay nạn lụt lớn. Nạn lụt bộc phát về sau, Châu Mục trước tiên hạ lệnh trấn hai, nhưng là hiệu quả có hạn, bởi vì gặp tai họa địa phương quá rộng, nạn dân nhiều lắm, tăng thêm thế giới này vốn là sức sản xuất dưới mặt đất. Hiện tại như thế lớn một cái lỗ thủng, trừ phi nâng cả nước chi lực, không người căn bản bổ khuyết không dưới. Toàn bộ Tuyền Châu Bắc Địa lập tức trở nên tiếng kêu than dậy khắp trời đất, khắp nơi đều là người chết cùng lưu dân. Lúc này, một cái tự xưng nhận thượng thiên chi ý, cứu thế cứu dân giáo phái từ Tuyền Châu Bắc Địa nạn dân bên trong xuất hiện, tự xưng thiên tâm giáo, nhận thượng thiên chi ý, rộng tụ nạn dân, phát triển giáo chúng, ngắn ngủi mấy ngày liền trực tiếp tụ tập hơn 10 vạn nạn dân. Cùng lúc đó, An Lan huyện bên trong, một chỗ ước chừng 2-30 gia đình thôn nhỏ, phòng ốc tiêu hủy, thây ngã khắp nơi trên đất. Toàn bộ làng đều bị đốt giết cướp đoạt tàn sát, vô số phòng ốc tiêu hủy, lương thực tài vật bị cướp sạch không còn, thi thể một bộ một độ nổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất, nhìn đều là trong làng thôn dân, có lao nhân cũng có đứa trẻ, hành hung người như là giết những người đó về sau liền không có xử lý, để thi thể dạng này nằm trên mặt đất. Một cái chết đi phụ nữ trong tay còn ôm thật chặt một cái trai trai hài tử, thân thể của nàng từ sau lưng vị trí bị đâm xuyên, nhìn lúc ấy hẳn là nghĩ bảo hộ hài tử, bị hung thủ dùng đao từ nàng phía sau lưng thọc đi vào, đồng thời cũng đâm chết trong tay nàng hài tử. Không bao lâu, một đội bộ khoái đi vào làng bên ngoài. Thình lình chính là Liễu Ngọc, Triệu Tứ, Vương Nhị các loại 10 cái An Lan huyện huyện nha bộ khoái. Đáng chết, lại đến chậm một bước, lũ trời đánh này xuất sinh. Nhìn thấy làng thảm trạng, Vương Nhị lập tức ngăn không được giận mắng một tiếng. Lại là tiến vào tháng 10 đến nay, An Lan huyện cảnh nội tới một bang giặc cỏ, khắp nơi đốt giết cướp đoạt, đoạn này thời gian xuống tới, An Lan huyện hạ đã có 3 cái làng bị độc thủ, những này giặc cỏ không chỉ có giật đồ, còn giết người đổ thôn. Chi huyện Hà Văn Vũ biết được tin tức sau trước tiên phái động cả huyện nha bộ khoái, Liễu Ngọc mấy người cũng đã bên ngoài liên tục đuổi bắt vài ngày. Nhưng là mấy ngày kế tiếp lại vẫn không thể nào bắt lấy những này giặc cỏ. Cũng không phải những này giặc cỏ thực lực mạnh cỡ nào, mà là những này giặc cỏ đánh một thương đổi một chỗ, căn bản không có cố định điểm, hôm nay đoạt đông ra, ngày mai liền có thể đi tây nhà, thậm chí làm không tốt mấy ngày nữa liền trực tiếp rời đi An Lan huyện đi những địa phương khác, mà lại từ điều tra tin tức đến xem những này giặc cỏ còn có ngựa, bọn hắn những người này lại toàn bộ nhờ chân của mình chạy trốn. Những này đồ chó hoang, giật đồ coi như xong, thế mà còn đổ thôn. Giặc cỏ nha, vốn là một chút thứ vô nhân tính. Ngoài miệng nói, một đoàn người họp thời gian tán xem xét tình huống, chủ yếu là tra những này giặc cỏ rời đi sau độc tính. đã đủ mập để thẩm lén lột chương 50, ra có 3 ngày sau, ra An Lan huyện biên cảnh, sát vách Lâm huyện Chu huyện cảnh nội, một đội cưỡi ngựa ăn mặc giống như là sơn tặc đồng dạng đội ngũ xuất hiện tại trên đường, cầm đầu một cái khí thế to lớn đầu chọc khôi ngô đại hán, một mặt hung tướng. Ha ha, những cái kia quan phụ phế bật, còn muốn đuổi chúng ta, quả thực không biết tự lượng sức mình, theo ở phía sau ăn đất đi, hiện tại chúng ta ra An Lan huyện, xem bọn hắn còn thế nào bắt. Phía trước đội ngũ gã đại hán đầu chọc bên cạnh một cái đại hán áo đen mở miệng cười nói, lúc nói chuyện lại quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng An Lan huyện phương hướng. Cầm đầu gã đại hán đầu chọc cùng đội ngũ những người khác nghe vậy cũng đều là không khỏi trên mặt lộ ra đắc ý cười lạnh, mà chi đội ngũ này cũng không phải cái khác, chính là trước đó tại An Lan huyện bên trong làm loạn đám kia giặc cỏ, một đoàn người lấy gã đại hán đầu chọc cầm đầu. Những này quan phụ phế vật, để bọn hắn bắt nạt người bình thường còn tạm được, nghi đấu với chúng ta, còn kém xa lắm đâu. Trong đội ngũ lại có người lên tiếng, trong khoảng thời gian này bọn hắn mặc dù tại An Lan huyện bên trong làm loạn cướp sạch không ít địa phương, nhưng là những cái kia nha môn người nhưng cũng cùng rất chặt, giống như là chó đồng dạng một mực đi theo phía sau bọn họ cũng làm cho bọn hắn thiệt là phiền, nhưng là lại không thể tùy tiện xuất thủ trực tiếp cùng những này nha môn người cứng rắn, dù sao cũng là quan phủ, không nói bạn nhất có cao thủ gì để bọn hắn lật xe, liền xem như bạn nhất bị cuốn lấy, đối bọn hắn cũng không để ý tới, làm giặc cỏ đánh một phát súng đổi một chỗ, bảo trì hành tung bất định không bị đuổi kịp cuốn lấy, đây mới là ưu thế của bọn hắn. Bất quá một mực bị đi theo giống như là chó đồng dạng bị đuổi lấy chạy, một đoàn người trong lòng cũng đều có chút khí, giờ phút này ra An Lan huyện, triệt để vùng thoát khỏi An Lan huyện những cái kia bộ khoái, một đoàn người lập tức đều có loại mở mày mở mặt cảm giác. Đại ca, việc này chúng ta thật cứ tính như vậy sao? Bị An Lan huyện những phế vật kia bộ khoái đuổi lâu như vậy, đại ca liền không muốn ra khẩu khí. Lúc này phía trước đội ngũ sát bên gã đại hán đầu chọc một bên khác một người mở miệng, là một cái độc nhãn long, mù mất con mắt còn lại bên trong lộ ra một tia âm lãnh vẻ ngoan lệ. Ngươi có ý nghĩ gì? Gã đại hán đầu chọc nghe vậy lập tức nhìn về phía độc nhãn long, cái khác giặc có ánh mắt cũng lập tức đều rơi xuống độc nhãn long trên thân. Độc nhãn long ngoan lệ cười một tiếng. Đám rác rưởi này bộ khoái đuổi chúng ta lâu như vậy, há có thể cứ tính như vậy, khẩu khí này không ra, chẳng lẽ đại ca cùng huynh đệ nhóm cam tâm nuốt trôi đi? Ta đề nghị, chúng ta đêm nay đi giết cái hồi mã thương, lại đi An Lan huyện đoạt hắn một lần, mà lại lần này mục tiêu muốn tìm lớn, chúng ta trực tiếp đi tìm thị trấn độc thủ, ta nhớ được tới thời điểm liền có một cái, An Lan huyện những phế vật kia bộ khoái nhìn thấy chúng ta đã ra khỏi An Lan huyện khẳng định cho là chúng ta đã đi, cho nên bọn hắn lúc này khẳng định cũng đã bắt đầu trở về An Lan thành, lúc này chúng ta giết trở về giết cái hồi mã thương, tuyệt đối không có sơ hở nào, đến lúc đó trực tiếp đi làm hắn một cái chấn, hắc hắc. Nói tới chỗ này độc nhãn long âm hiểm cười bắt đầu. Đợi đến thời điểm, tin tức này lại truyền đến An Lan thành, những cái kia huyện nha bộ khoái còn không phải tức chết, mà chúng ta cũng có thể từ An Lan huyện bên trong lại cẩn thận kiếm một món lớn. Cái khác giặc có nghe được độc nhãn long lời này cũng lập tức nhãn tỉnh sáng lên, cảm thấy độc nhãn long nói có đạo lý, bọn hắn hiện tại ra An Lan huyện tiến vào Chu huyện cảnh nội, đuổi bọn hắn những cái kia An Lan huyện nha dịch khẳng định cho là bọn họ đi, lúc này tất nhiên sẽ về An Lan thành, lúc này bọn hắn giết cái hồi mã thương lại đoạt cái thị trấn, căn bản là vạn vô nhất thất sự tình. Đến lúc đó tin tức truyền đến An Lan huyện huyện nha không chỉ có thể chọc tức những cái kia nha dịch để bọn hắn xả giận, còn có thể lại lần nữa từ An Lan huyện bên trong kiếm một món lớn. Đại ca, ta cảm thấy Tam ca đề nghị có thể thực hiện, những cái kia bộ khoái xem chúng ta ra An Lan huyện khẳng định cho là chúng ta đi, lúc này chúng ta giết cái hồi mã thương, bọn hắn nhất định nghĩ không ra, đến lúc đó tựa như Tam ca đồng dạng, hồi mã thương đoạt hắn một cái thị trấn, đã có thể để cho huynh đệ chúng ta lại lần nữa kiếm bộn, còn có thể thừa này chọc tức những phế vật kia bộ khoái xuất một chút mấy ngày này khí. Có người lập tức lên tiếng phụ họa. Gã đại hán đầu chọc thấy thủ hạ đám người tựa hồ cũng có chút ý động, trầm ngâm một chút lúc này cũng nhẹ gật đầu. Tốt, đã các huynh đệ đều có ý nghĩ này, vậy chúng ta đêm nay liền giết hắn cái hồi mã thương, cho An Lan huyện những phế vật kia bộ khoái một bài học, nói cho bọn hắn, chúng ta cũng không phải dễ chơi. Được. Đại ca huy vũ. Một đám giặc cỏ lập tức phụ họa. Cùng lúc đó, An Lan huyện bên trong tới gần Chu huyện biên giới, nhìn xem trên mặt đất đã chạy ra An Lan huyện địa giới tiến vào Chu huyện địa giới giặc cỏ tung tích, rõ ràng những này giặc cỏ đã rời đi An Lan huyện tiến vào Chu huyện. Điền Khoái sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, bọn hắn đã đuổi những này giặc cỏ 6-7 ngày thời gian, kết quả không nghĩ tới vẫn là để những này giặc cỏ trốn thoát. Điền Khoái sắc mặt âm trầm khó coi, trong lòng có chút không cam lòng, nhưng lại cũng không có cách, những này giặc cỏ đã ra khỏi huyện, bọn hắn đã không cách nào đuổi, nhiều nhất có thể làm liền là thông chi Chu huyện bên kia huyện nhà. Đầu lĩnh, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Những này giặc cỏ ra huyện cảnh, chúng ta còn muốn đuổi sao? Vương Nhị nhìn về phía Điền Khoái hỏi. Điền Khoái lắc đầu. Đã không có cơ hội, những này giặc cỏ rời đi An Lan huyện cảnh nội, chúng ta liền không đuổi kịp. Bộ đầu, ta có một ý tưởng. Lúc này Liễu Ngọc trầm ngâm một chút hướng Điền Khoái nói, ta cảm thấy những cái kia giặc có khả năng sẽ không dễ dàng như vậy rời đi, nói không chính xác sẽ còn giết cái hồi mã thương. Điền Khoái nghe vậy nhíu mày, nhìn về phía Liễu Ngọc, nói một chút ngươi lý do. Cái khác bộ khoái ánh mắt cũng lập tức hướng Liễu Ngọc nhìn tới. Trong khoảng thời gian này chúng ta mặc dù không có chính diện đuổi kịp qua những này giặc cỏ, nhưng là những này giặc cỏ nhưng cũng là một mực bị chúng ta đuổi sát chạy, nói một câu đuổi lấy đi cũng không đủ. Loại tình huống này, những này giặc cỏ trong lòng chỉ sợ cũng đối bọn ta nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, mà giặc cỏ những người này thường thường đều là một chút không đầu góc mã phu, tức giận liền dễ dàng xung quan giận dữ, tối không nhịn được bị khinh bỉ. Cho nên ta cảm thấy những này giặc cỏ có thể sẽ không tùy tiện rời đi, nói không chính xác sẽ giết cái hồi mã thương đến An Lan huyện lại giết cướp một phen, lấy trả thù chúng ta trong khoảng thời gian này đuổi theo, đồng thời bọn hắn khẳng định cũng sẽ cảm thấy chúng ta biết bọn hắn ra An Lan huyện sau liền sẽ từ bỏ tiếp tục đuổi bắt mà trở về An Lan thành, lúc này bọn hắn giết cái hồi mã thương cũng hoàn toàn không có phong hiểm, ngược lại kế hoạch sau khi thành công tin tức truyền đến An Lan thành sẽ còn để chúng ta bị khinh bị một phen. Liễu Ngọc cẩn thận phân tích nói, đem mình ý nghĩ trong lòng cùng suy đoán nói ra. Điền Khoái nghe vậy lập tức thần sắc chấn động, bởi vì Liễu Ngọc lời này không phải không có lý, mà lại dù sao chúng ta cũng đã đuổi bắt lâu như vậy, bây giờ đi về cũng không tốt giao nộp, thà rằng như vậy còn không bằng ở chỗ này tiếp tục lưu thêm một đêm. Nếu như những cái kia giặc cỏ thật trở về, vậy chúng ta liền có thể đem bọn hắn một mẹ hút gọn, trái lại nếu như đoán sai, tối đa cũng liền chỉ hoãn một đêm. Liễu Ngọc lại nói, tốt, vậy chúng ta ngay ở chỗ này chờ lâu một đêm, nhìn xem những này giặc cỏ có phải thật vậy hay không đi, hay là thật sẽ giết hồi mã thương trở về trả thù. Giờ khắc này Điền Khoái không tiếp tục do dự, trực tiếp đánh nhịp gọi định, nếu như bọn hắn cứ như vậy trở về xác thực không tốt giao nộp, nhất là hắn cái này bộ đầu, lập tức lại nhìn về phía Liễu Ngọc hỏi, nếu như những này giặc cỏ thật hồi mã thương giết trở lại đến, ngươi cảm thấy bọn hắn tập kích nơi nào có khả năng nhất? Cái này đơn giản, cây bên này tổng cộng cũng liền ba cái thôn một cái trấn, mà lại đều cách xa nhau không xa, nếu như những này giặc cỏ giết hồi mã thương, khẳng định là những địa phương này trong đó một cái hoặc mấy cái, chỉ cần đem những địa phương này xem trọng là được. Liễu Ngọc liền nói ngay, thị trấn gọi An Bình trấn. Vào đêm, An Bình trấn bên ngoài, Liễu Ngọc cùng Triệu Vũ, Vương Nhị ba người mang theo 50 mấy người bộ khoái canh giữ ở tiến về An Bình trấn bên ngoài con đường bên trên. Điền khoái thì mang theo một nửa khác bộ khoái đi trong một con đường khác, bởi vì từ Chu huyện liền nhau biên giới nơi nào có hai con đường đều có thể lối đi An Bình trấn nơi này, cho nên bọn hắn lựa chọn chia binh hai đường, mà lại hai con đường cách xa nhau cũng không phải quá xa, có biến cố phát tín hiệu có thể nhìn thấy, một lát tả hữu thời gian liền có thể đuổi tới. Giờ hợi thời gian. Đập, đập, đập. Một trận gấp rút giống như địa chấn tiếng vó ngựa từ con đường nơi xa chạy nhanh đến, một đội gần trăm người đánh lấy bó đuốc kỵ mã đội ngũ đối diện chạy nhanh đến. Đại ca, muốn tới, xuyên qua phía trước quá khứ lại có nửa khắc đồng hồ liền có thể đến cái kia thị trấn. Trong đội ngũ, Độc Nhãn Long chỉ vào phía trước hướng cầm đầu gã đại hán đầu chọc hưng phấn nói, thình lình chính là giết trở lại tới giặc cỏ. Thật tới. Phía trước ven đường ẩn giấu Liễu Ngọc bọn người nhìn thấy gã đại hán đầu chọc mấy người cũng là trong nháy mắt tâm thần chấn động. Nhanh, tín hiệu, thông chi bộ đầu bọn hắn. Triệu Tứ tranh thủ thời gian lại đối sau lưng bộ khoái phân phó, trước mắt những này giặc cỏ trọn vẹn hơn trăm người, mà bọn hắn chỉ có hơn 50 người, nhân số trên liền thiếu đi một nửa, mà lại về mặt khí thế đến xem, những này giặc cỏ cũng rõ ràng cũng không đơn giản, nhất là cầm đầu cái kia gã đại hán đầu chọc, một thân khí thế vẹn vẹn nhìn xa xa đều để trong lòng hắn phát run, thực lực tất nhiên không yếu, bọn hắn những người này hơn phân nửa không có cách nào đối phó, nhất định phải thông chi Điền Khoái dẫn người chạy tới. Điều, điều, bành, bành. Nghe theo Triệu Tứ mệnh lệnh, lập tức hai phát đạn tín hiệu lên không nổ tung, bất quá đạn tín hiệu sắp vỡ, Triệu Tứ liền sắc mặt lại biến đổi, bởi vì dạng này đạn tín hiệu là phát, nhưng là bọn hắn cũng bại lộ a thanh âm gì. Không tốt, là đạn tín hiệu, phía trước có mai phục. Đạn tín hiệu phát ra ở trên không nổ tung trong nháy mắt quả nhiên cũng bị đối diện chạy tới giặc cỏ phát hiện, giặc cỏ đội ngũ lập tức dừng lại hướng về phía trước Liễu Ngọc đám người vị trí nhìn tới. Không tốt, bại lộ. Trừ Triệu Tứ bên ngoài cái khác bộ khoái tại một loại giặc cỏ dừng lại nhìn đến trong nháy mắt cũng lập tức ý thức được vấn đề. Không có cách, Triệu Tứ cắn răng một cái, mặc dù biết bọn hắn những người này khả năng đánh không lại, nhưng là lúc này cũng chỉ có thể bật lên. Ta đem dẫn đầu công kích. Đi, các minh đệ, đêm nay là một trận chết những này cẩu nương dưỡng xuất sinh. Triệu Tứ giống lên một tiếng liền dẫn đầu liền xông ra ngoài. Là bộ khoái, không tốt, bọn hắn biết chúng ta muốn tới, có mai phủ. Rút lui, rút lui, mau bỏ đi. Vừa nhìn thấy lao ra Triệu Tứ chờ bộ khoái, một đám giặc cỏ cũng luống cuống. Mặc dù bọn hắn luôn mồm mắng nha môn bộ khoái là phế bật, nhưng là thật muốn ngạnh bính, bọn hắn cũng không dám, chủ yếu nhất là sợ bị ngăn chặn. Từng cái hoảng hốt chạy vừa quay đầu ngựa lại liền muốn chạy trốn. Bất quá đúng lúc này, tê luật luật, một đám giặc cỏ dưới hông ngựa đống nhiên phát ra một tiếng tê tên, sau đó lại đột nhiên quỳ ngã xuống, sau đó liền là từng cái giặc cỏ cũng đột nhiên từ trên lưng ngựa mới ngã xuống tái khởi không tới. Chuyện gì xảy ra, ta không động được. Ta cũng không động được. Đáng chết, chuyện gì xảy ra? Chúng ta giống như chúng độc. Độc? Ai hạ? Một đám giặc cỏ trên mặt lộ ra bối rối vẻ hoảng sợ, bởi vì bọn hắn phát hiện thân thể của bọn hắn đều đột nhiên trở nên không cách nào nhúc đích, toàn thân tê liệt. Nơi xa nhìn xem một màn này Triệu Tứ, Vương Nhị mấy cái bộ khoái cũng lập tức từng cái trên mặt lộ ra ngạc nhiên, bất quá còn không chờ bọn hắn nhiều phản ứng. Xong, ta cũng trúng độc, ta không động được. Ta cũng vậy, ta toàn thân đột nhiên tê dại. Ta thao, chuyện gì xảy ra? Một đám bộ khoái cũng rất mau cùng lấy như những cái kia giặc cỏ đồng dạng ngã chồng vó xuống, toàn thân tê liệt không cách nào động đậy. Lúc này, Liễu Ngọc từ đằng xa giặc cỏ cùng chúng bộ khoái ở giữa con đường vị trí đi tới, nhìn thoáng qua ngươi đã toàn bộ ngã lật giặc cỏ cùng đồng dạng ngã bị Triệu Tứ, Vương Nhị bọn người, lập tức mặt lộ vẻ xấu hổ. Không có ý tứ, quên sớm cho các ngươi giải dược. Nói xong, Liễu Ngọc sắc mặt có chút lúng túng đi hướng Triệu Tứ cùng Vương Nhị bọn người, đem giải dược xuất ra, trước mắt một màn này tự nhiên là hắn phóng độc tạo thành, vừa mới nhìn thấy những này giặc cỏ hắn liền thoát ly đội ngũ bất động thanh sắc tiếp cận giặc cỏ đội ngũ bên này, chỉ là có chút quên cho Triệu Tứ bọn người lưu giải dược. Kết quả một đợt độc bung ra, địch nhân là toàn nằm, nhưng là đồng đội cũng đi theo toàn nằm. May mắn không biết trí tử độc dược, không phải thật gờ gờ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh linh bài hát đầy đủ. Chương 51, lưu dân một đám giặc cỏ con mắt hoảng sợ trợ to, hãi nhiên nhìn trước mắt Liễu Ngọc, giống như nhìn một cái ăn người yêu quái đồng dạng, bọn hắn hơn 100 người, hoàn toàn cái gì cũng không làm, phản kháng cũng không kịp, liền trực tiếp bị Liễu Ngọc cho hạ độc được, quả thực kinh khủng. Bất quá đây cũng chính là độc dược cường đại một điểm, đối mặt Liễu Ngọc thả ra loại này có thể phạm vi lớn sát thương khói độc, chỉ cần không phải có giải dược hoặc là vượt qua độc tính chém giết tuyến, như vậy vô luận ngươi có bao nhiêu người, chỉ cần chúng chiêu liền phải quỷ. Bên kia đồng dạng chúng chiêu Triệu Tứ, Vương Nhị chờ là Liễu Ngọc đồng đội chúng bộ khoái tâm tình lúc này cũng không khá hơn chút nào, nhìn xem Liễu Ngọc ánh mắt tựa như là gặp quỷ đồng dạng, thẳng đến Liễu Ngọc đi tới xuất ra giải dược mới lấy lại tinh thần. Giúp Triệu Tứ, Vương Nhị chờ bộ khoái giải xong độc, lúc này trước đó nhìn thấy tín hiệu điện khoái cũng mang theo một cái khác đội bộ khoái chạy đến tới, bất quá nhìn thấy người cùng ngựa đều toàn bộ nằm dưới đất chúng giặc cỏ, cũng là ngăn không được con mắt trừng lớn, thật sự là trước mắt hình tượng quá mức vượt qua bọn hắn đoán trước, thẳng đến nghe xong Triệu Tứ giải thích mới hiểu được hết thảy, sau đó liền là ánh mắt nhao nhao rơi xuống Liễu Ngọc trên thân, không cầm được lộ ra một loại vẻ chấn động. Độc loại vật này bọn hắn những này bộ khoái không phải không biết cũng không phải không tiếp xúc qua, nhưng là giống Liễu Ngọc loại này trực tiếp một độc một mảng lớn liền thực sự có chút dọa người, một đoàn người nhìn Liễu Ngọc ánh mắt đều có chút thay đổi, còn tốt Liễu Ngọc là chính bọn hắn người, bằng không mà nói, nghĩ đến nếu như Liễu Ngọc là địch nhân, một đám bộ khoái trong lòng cũng không khỏi dùng mình một cái, ngẫm lại đều có chút không rét mà run. Bộ đầu, tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ, những này giặc cỏ trực tiếp giết vẫn là mang về để Hà đại nhân xử lý. Lúc này Liễu Ngọc mở miệng nói, nhìn về phía Điền Khoái. Nghe được Liễu Ngọc lời này, Điền Khoái ý thức mới trở lại quỹ đạo, ánh mắt nhìn về phía đã bị triệt để độc lật một đám giặc cỏ, suy nghĩ một chút nói, đều mang về đi, chờ Hà đại nhân xử lý. Vâng. Sau một ngày, một đoàn người áp giải một đám giặc cỏ trở lại An Lan thành, vừa mới đến cửa thành. Đáng thương chúng ta, cho cả làm a, giúp chúng ta một tay đi. Bởi vì lúc trước đuổi bắt bọn này giặc cỏ nguyên nhân, Điền Khoái, Liễu Ngọc mấy cái bộ khoái một mực tại bên ngoài đuổi bắt, đã trọn vẹn 7-8 ngày không trở về, nhưng là giờ phút này An Lan thành nhất là cửa thành cảnh tượng, lại cùng dị vãng bọn hắn trong ấn tượng dáng vẻ cực kỳ khác biệt. Chỉ thấy cửa thành khắp nơi đều là toàn thân bẩn thối rách dưới tên ăn mày, những tên khất cái này trẻ có già có nam có nữ, nhìn thấy người liền lên tiếng ăn xin, nhìn một cái, toàn bộ cửa thành chí ít chừng hơn 1000 người. Nhìn tựa như là phát sinh cái gì nặng thai đồng dạng. Chuyện gì xảy ra? Một đoàn người sắc mặt biến hóa, nhưng càng nhiều hơn chính là không rõ ràng cho lắm. Đầu lĩnh, các ngươi trở về. Lúc này cửa thành phụ trách trực ban thủ cửa thành bộ khoái nhìn thấy Điền Khoái, Liễu Ngọc bọn người, lập tức nhanh chóng chào đón, nhất là nhìn thấy Liễu Ngọc bọn người áp giải giặc cỏ, càng là không cầm được thần sắc vui mừng, mở miệng hỏi. Những này liền là đám kia giặc cỏ đi. Điền Khoái nhẹ gật đầu, lập tức liền nhìn xem cửa thành những tên khất cái này hỏi. Đây là có chuyện gì, làm sao đột nhiên nhiều như vậy tên ăn mày? Đều là từ Châu Bắc Bình Thái, Long Giang, Bắc Khâu mấy cái phủ tới nạn dân, Châu Bắc Đại Hồng Hai, Châu Bắc bộ hơn phân nửa châu địa phương đều gặp tai họa, những người này đều là gặp rủi ro lưu dân, từ 5 ngày trước liền bắt đầu lục tục ngo ngoe có những này lưu dân đến, bây giờ tụ tập mà đến nạn dân trước mắt những này còn không phải toàn bộ, chỉ là một số nhỏ, thật muốn thống kê, trước mắt đi vào chúng ta An Lan thành nạn dân chỉ sợ đã có trên 3 người. 3 ngày trước đại nhân đáng thương những này nạn dân tiến hành phát thóc, nhưng là nạn dân thực sự nhiều lắm, mà lại rất nhiều nạn dân nghe hỏi sau đều chạy về đằng này. Bộ khoái hướng đám người giải thích, lại là trước mắt những này nạn dân đều là tuyển châu Bắc bộ mà đến nạn dân. Trước đó đầu tháng thời điểm tuyển châu Bắc bộ phát sinh đặc biệt lớn nạn lụt, toàn bộ tuyển châu Bắc bộ đều cơ hồ gặp tai họa, bồi dưỡng vô số nạn dân. Bây giờ những này nạn dân đã từ tuyển châu Bắc bộ bắt đầu hướng bốn phía lan tràn. Đại nhân hiện tại ngay tại vì chuyện này hao tổn tâm trí đâu, mà lại những này nạn dân nhiều, chủ yếu nhất là trị an. Cuối cùng bộ khoái lại nói, xác thực những này nạn dân nhiều, đối với địa phương mà nói, chủ yếu uy hiếp liền là trị an. Rốt cuộc những này nạn dân không có ăn, một khi cực đói, khả năng chuyện gì đều làm ra được. Bất quá bây giờ tốt, bộ đầu các ngươi trở về đoàn người liền rất yên tâm, mà lại những này giặc cỏ cũng bị bắt lấy, nghĩ đến đại nhân cũng sẽ tâm tình tốt trên không ít. Điền Khoái nhẹ gật đầu, biết rõ sự tình ngọn nguồn về sau không tiếp tục nhiều lời, trực tiếp mang theo Liễu Ngọc bọn người vào thành. Một lát sau, huyện nha, ánh mắt mệt mỏi Hà Văn Vũ nhìn xem trở về Điền Khoái, Liễu Ngọc bọn người cùng bị bắt trở lại một đám giặc cỏ, tâm tình tốt hơn một chút. Đoạn này thời gian đến nay, hắn có thể nói là sức đầu mẹ chán, đầu tiên là giặc cỏ tứ ngược, ngay sau đó là vô số nạn dân từ châu Bắc bộ dùng để, vẹn vẹn 4-5 ngày thời gian, ngoài thành nạn dân liền đã cao tới trên 3 người, mà lại số người này còn tại lấy một cái tốc độ kinh người gia tăng, tiếp tục như thế, nạn dân càng ngày càng nhiều, lại không có ăn, xác định đúng chắc sinh loạn. Cũng may những này giặc cỏ bây giờ bị bắt trở lại, đối Hà Văn Vũ mà nói xem như cái an ủi, mà lại những này giặc cỏ tại đi vào An Lan huyện trước đó liền đã tứ ngược rất nhiều địa phương, nhưng là những địa phương kia nha không có cửa đâu đem những này giặc cỏ bắt lấy, bây giờ lại tại An Lan huyện bị dưới tay hắn người bắt lấy, cái này chẳng phải là chứng minh hắn Hà Văn Vũ lãnh đạo có phương pháp, chí ít cùng cái khác bị giặc cỏ tứ ngược địa phương quan phủ so sánh, hắn Hà Văn Vũ muốn mạnh hơn một mảng lớn. Làm không tệ. Hà Văn Vũ đối đám người khẳng định một tiếng, lập tức lại nói, những này giặc cỏ như là đã bắt được, kia trực tiếp liền kéo đi chợ bán thức ăn chém đi, cũng coi như cho bách tính cùng chết đi bách tính một cái công đạo. Bất quá việc này dù, nhưng các ngươi còn không thể buông lỏng, ngoài thành tình huống chắc hẳn các ngươi đã thấy, Châu Bắc bộ phát sinh đại hồng hai, nạn dân vô số, hiện tại đã có không ít nạn dân đi vào chúng ta An Lan huyện, vẻn vẹn hiện tại, ngoài thành nạn dân liền đã chừng trên 3 người, trong thành ngoài thành đều nhiều hơn rất nhiều ăn xin nạn dân, cho nên tiếp xuống trị an phương diện 10 phần nghiêm trọng, nhiệm vụ của các ngươi chính là cho ta xem trọng cái này một hồi. Vâng. Nửa giờ sau, chợ bán thức ăn phát trưởng.
Chạm.
Theo Hà Văn Vũ ra lệnh một tiếng, trên trăm cái đầu người lập tức quần quật rơi xuống đất, một đám giặc cỏ trực tiếp bị thị chúng chém đầu. Sau đó Liễu Ngọc các loại trở về bộ khoái đạt được cả ngày hôm nay ngày nghỉ. Hà Văn Vũ nhớ tới bọn hắn trước đó một mực tại bên ngoài đuổi bắt giặc cỏ vất vả, cho nên cho bọn hắn hôm nay nghỉ để bọn hắn nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai lại chính thức đi làm. Bất quá có tình huống khẩn cấp, cũng muốn tùy thời chờ đợi điều hành. Bây giờ càng ngày càng nhiều nạn dân vọt tới An Lan Thành, không thể nghi ngờ làm cho cả An Lan Thành trị an áp lực đại tăng. Những này nạn dân nếu là cực đói, chuyện gì đều có thể làm được, cho nên Hà Văn Vũ không dám mảy may lười biếng. Nhưng là chuyện này cũng không phải hắn một cái nho nhỏ chi huyện có thể giải quyết. Lần này tình hình tai nạn quá lớn, ngay cả Châu Mục đều sức đầu mẹ chán, hắn một cái nho nhỏ chi huyện lại có thể làm sao? Chỉ có thể hết sức giữ gìn dường như mình quản lý bên dưới trị an. Bất quá Hà Văn Vũ sức đầu mẹ chán, Liễu Ngọc các loại một đám bộ khoái tâm nhưng cũng đồng dạng nhiều hơn một phần nặng nề, bởi vì những này nạn dân đến, một khi xảy ra chuyện gì, bọn hắn cũng đồng dạng nhận uy hiếp, coi như chính bọn hắn không có nguy hiểm, nhưng là bên người người nhà khó đảm bảo sẽ không bị tác động đến. Cho nên đối mặt đột nhiên bạo tăng nạn dân áp lực, không chỉ có Hà Văn Vũ lo lắng, Liễu Ngọc các loại một đám bộ khoái cũng đồng dạng lo lắng, thậm chí là toàn bộ An Lan thành nội thành người bên ngoài đều lo lắng, bởi vì những này lưu dân đến, đồng dạng uy hiếp bọn hắn. Trừng 3 giờ chiều, đem giặc cỏ áp hướng chợ bán thức ăn pháp trường chém đầu, xử lý xong nha môn hết thảy sự vật, Liễu Ngọc về đến nhà. Tiểu Ngọc, tỷ tỷ Liễu Thiến ở nhà, nhìn thấy Liễu Ngọc lập tức ra đón. Tỷ, Liễu Ngọc cũng cười kêu một tiếng, lập tức lại nói, nương đâu, còn tại trà lâu sao? Nương còn tại trà lâu chưa có trở về, khách nhân tương đối nhiều, bất quá biết ngươi trở về, để cho ta về tới trước chuẩn bị cho ngươi cơm, bá mẫu cùng tiểu ánh đang giúp hỗ trợ, lần này đuổi những cái kia giặc cỏ lâu như vậy, khẳng định mệt muốn chết rồi đi. Liễu Thiến nói, có chút đau lòng nhìn xem Liễu Ngọc có chút mệt mỏi khuôn mặt, lần này ở bên ngoài đuổi đám kia giặc cỏ đuổi 7 tháng ngày, Liễu Ngọc cũng quả thật có chút giá rời, ngoài miệng nói, còn tốt. Đúng rồi, trong khoảng thời gian này trà lâu cùng đại bá nơi nào sinh ý cũng còn tốt đi. Đều rất tốt, mà lại có thân phận của ngươi mặt mũi tại, nha môn người cũng đều thường tới uống trà hoặc đi đại bá nơi nào ăn cơm, cũng không người đến tìm phiền toái, ta nhìn bên cạnh có chút cửa hàng đều thường xuyên có chút lưu manh đi quấy rối, ông chủ phải trả tiền mới đi người. Vậy là tốt rồi, nếu là có phiền toái gì lời nói liền nói cho ta. Liễu Ngọc điểm một cái có, lập tức lại nghĩ tới đột nhiên tăng lên nạn dân, nhắc nhở. Đúng rồi, gần nhất ngoài thành nạn dân tăng nhiều, thành nội cũng xuất hiện rất nhiều nạn dân, những người này mặc dù đáng thương, nhưng là người tại cực đói tình huống, chuyện gì đều làm được, cho nên ngươi cùng nương nhất định phải nhiều chú ý, nhớ lấy không muốn một người đi người ít địa phương. Ừ, ta đã biết, trước đó đại bá cùng Đường ca cũng đã nói, chúng ta sẽ chú ý. Liêu Thiến nhẹ gật đầu, điểm này trước đó Liêu Khang cùng Liêu Đường cũng đều nhắc nhở qua. Sau nửa canh giờ, đến qua tỉ tỉ mình làm cơm, lại tắm rửa một cái thay đổi sạch sẽ quần áo, Liễu Ngọc Đông cảm giác cả người đều thần thanh khí sảng, cũng không có cái gì bối rối, Liễu Ngọc đang chuẩn bị cùng tỷ tỷ mình cùng đi trà lâu. Liêu sư đệ mới vừa đi ra cửa lớn, đối diện một chiếc xe ngựa đi tới, lập tức bên trong nô ra một cái quen thuộc đầu hướng Liễu Ngọc nhiệt tình kêu lên, là Tiền Thiệu Đông. Tiền sư minh. Thấy là Tiền Thiệu Đông, Liễu Ngọc cũng lập tức cười một tiếng, Tiền Thiệu Đông là người hào sảng đại khí yêu kết giao bằng hữu, cũng là Thiết Sơn Võ Quán trong đám đệ tử nhân duyên tốt nhất một cái, trong khoảng thời gian này vậy cùng Liễu Ngọc thân quen, uống chung nhiều lần rượu, quan hệ cũng chung đụng 10 phần không sai. Nghe nói Liêu sư đệ các ngươi đã đem đám kia giặc cỏ bắt trở lại chém đầu, chúc mừng chúc mừng, Liêu sư đệ các ngươi lần này thật sự là vì dân trừ hại a. Đâu có, đều là thuộc bổn phận sự tình. Hai người một phen chào hỏi, Tiền Thiệu Đông lại nhìn về phía Liễu Ngọc bên người Liêu Thiến. Gặp qua tiểu thiến cô nương. Tiền công tử. Liễu Ngọc vậy cùng Tiền Thiệu Đông nói một tiếng, bởi vì trong khoảng thời gian này Liễu Ngọc cùng Tiền Thiệu Đông thân quen, mà lại Tiền Thiệu Đông còn thường xuyên dẫn người đi nhà các nàng trà lâu uống trà ăn cái gì cổ động, cho nên Liêu Thiến cũng nhận biết Tiền Thiệu Đông. Thì, ngươi đi trước trà lâu đi, ta lát nữa tới. Đợi hai người đánh xong chào hỏi, Liễu Ngọc lại nhìn về phía Liêu Thiến nói, Liêu Thiến nhẹ gật đầu, nên rời đi trước, sau đó Liễu Ngọc lại nhìn về phía Tiền Thiệu Đông. Tiền sư minh hôm nay tới, chẳng lẽ lại muốn tìm ta uống rượu? Ha ha, nếu như Liễu sư đệ cố ý, vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn, chúng ta đêm nay liền đi thật tốt uống một chén, là Liễu sư đệ bày tiệc mời khách, bất quá ta hôm nay tới, chủ yếu là đến nói cho sư đệ một tin tức tốt, trước đó ngươi hướng ta hỏi thăm đồ vật, có rồi. Có rồi. Liễu Ngọc nghe vậy lập tức thần sắc chấn động. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tần tinh linh bài hát đầy đủ. Chương 52, vô đề 7 ngày sau, Tôn thị thương hội muốn tại chúng ta An Lan huyện bên trong tổ chức một cái nửa công khai tính chất đấu giá hội, sẽ mời một chút đặc biệt người tham gia, chúng ta Tiền gia được lời mời, đến lúc đó ta sẽ đại biểu tham gia, Tôn thị thương hội phía sau là phụ thành một trong tứ đại gia tộc Tôn gia, ngoài ra không chỉ có chúng ta An Lan huyện, chung quanh chu huyện mấy cái liền nhau mấy huyện cũng sẽ có một số người thu được mời tham gia, ngươi nếu như muốn công phát, đến lúc đó trên đấu giá hội chắc chắn sẽ có đấu giá, nếu như ngươi muốn đi tham gia, đến lúc đó cùng ta cùng một chỗ. Tiền Thiệu Đông hướng Liễu Ngọc nói, lại là tại nửa tháng trước đó, cùng Liễu Ngọc triệt để quen biết về sau, Liễu Ngọc tìm hắn hỏi thăm có biện pháp gì hay không hoặc con đường lấy tới võ học công pháp, cũng không cần quá cao thâm, chỉ cần là cơ bản nhất khí huyết cảnh cấp bậc công pháp đều được. Tiền Thiệu Đông không biết Liễu Ngọc cụ thể muốn làm gì, Liễu Ngọc không nói hắn cũng sẽ không truy vấn, rốt cuộc mỗi người đều có bí mật của mình, bất quá lại đem việc này cho để bụng đi lại. Hôm qua nhà bọn hắn tiếp vào Tôn thị thương hội mời, biết được Tôn thị thương hội muốn tổ chức cái này đấu giá hội tin tức. Tôn thị thương hội phía sau là phụ thành bên kia một trong tứ đại gia tộc Tôn gia, thế lớn tài dày, sinh ý trải rộng toàn bộ Vân Dương phủ, giống Tiền Thiệu Đông bọn hắn Tiền gia còn cùng Tôn Thị Thương buôn bán được hợp tác, mà loại này đấu giá hội Tôn Thị Thương hội cũng sẽ thỉnh thoảng tổ chức một lần. Loại này đấu giá hội phần lớn là đấu giá một chút quý giá hoặc đặc thù tương đối vật có giá trị, cũng chỉ có nhất định thế lực, tài lực hoặc thực lực người hoặc thế lực mới có thể đạt được mời, mà võ học công pháp cũng là đấu giá hội trên thường đập vật phẩm, cho nên trước đó biết Liễu Ngọc chờ nha môn bộ khoái bắt giặc cỏ sau khi trở về hắn liền chủ động tới nơi này tìm Liễu Ngọc. Đương nhiên, Tiền Thiệu Đông đối Liễu Ngọc sự tình để ý như vậy, đối Liễu Ngọc tốt như vậy, tự nhiên cũng không phải là không có nguyên nhân. Trong khoảng thời gian này hai người tương giao quen thuộc quan hệ trung đụng muốn tốt là một điểm, chủ yếu nhất thì là Tiền Thiệu Đông cảm giác Liễu Ngọc không đơn giản, Liễu Ngọc khí chất cùng hắn thấy qua bất cứ người nào cũng khác nhau, cho hắn một loại cảm giác nói không ra lời, hắn cảm giác Liễu Ngọc người này bất phàm, coi như hiện tại còn thường, thường không có gì lạ, tương lai cũng tất nhiên sẽ nên đón nhất phi trùng thiên, cho nên thừa dịp hiện tại cùng Liễu Ngọc tạo mối quan hệ sớm đầu tư. Liễu Ngọc nghe vậy cũng lập tức vui mừng, hắn Thiết Sơn quyền sớm tại trước đó đi bắt giặc có thời điểm liền đã đột phá đến tầng thứ tư, khí huyết cảnh đã không cách nào tại tu hành, nhưng là tu vi của hắn vẫn như cũ còn ở vào khí huyết cảnh 8 máu không có đột phá đến khí huyết cảnh 9 máu, cho nên hắn hiện tại cũng đang cần công pháp, tình huống này hắn ngay từ đầu cũng liền đã đoán được, cho nên cùng Tiền Thiệu Đông tương giao quen về sau mới tìm Tiền Thiệu Đông hỏi thăm chuyện này, muốn thông qua Tiền Thiệu Đông thân phận nhìn xem có thể hay không tìm tới con đường. Bây giờ nhìn đến, cùng Tiền Thiệu Đông tương giao đúng là cái lựa chọn tốt, mặc dù Tiền Thiệu Đông thực lực ở trước mặt hắn không đáng chú ý, nhưng là Tiền Thiệu Đông lưng tựa gia tộc thế lực cùng một chút bình đài tài nguyên, lại không phải hắn hiện tại có thể so sánh. Quá cảm tạ sư minh, kia đến lúc đó liền nhiều phiền phức sư minh. Liễu Ngọc ta nói, ai, Liễu sư đệ nói những này cũng quá khách khí, tất cả mọi người là đồng môn sư minh đệ, hô bằng hỗ trợ là hẳn là. Tiền Thiệu Đông nghe vậy thì lập tức lơ đến khoát khoát tay, Liễu Ngọc gặp này cũng lập tức cười một tiếng. Sư minh nói rất đúng, đều là đồng môn sư minh, hô bằng hỗ trợ. Về sau sư minh nếu là có chuyện gì dùng đến Ngọc địa phương, cứ mở miệng. Này mới đúng mà. Tiền Thiệu Đông nghe vậy lập tức cởi mở cười một tiếng, nói xong chính sự, Tiền Thiệu Đông lại mời Liễu Ngọc ban đêm cùng đi Thanh Nguyệt lâu uống rượu, bất quá Liễu Ngọc suy nghĩ một chút vẫn là lấy vừa trở về, trước đó bên ngoài đuổi bắt giặc có nhiều mỏi mệt làm lý do từ chối nhã nhặn Tiền Thiệu Đông mời, một cái là hắn quả thật có chút mệt mỏi, nghĩ buổi tối hảo hảo ngủ một giấc, lại một cái tiểu sắc thứ này sát thực tương thân, đối với võ giả mà nói, võ đạo chưa đại thành ở giữa, vẫn là tiết chế một điểm tốt. Tiễn biệt Tiền Thiệu Đông, Liễu Ngọc đi đến nhà mình trà lâu. Trong trà lâu, khách nhân không ít, mẫu thân mình cùng tỷ tỷ thân ảnh ngay tại bận rộn, bá mẫu Đường Thị cùng Đường Mội Liêu Ánh cũng tại trong trà lâu giúp đỡ hỗ trợ, đại bá Liêu Khang cùng Đường Ca Liễu Đường Thị tại bên cạnh trong quán ăn, hai nhà cửa hàng là sát bên, bình thường nhà ai cửa hàng khách nhân nhiều bận rộn lời nói đều sẽ giúp đỡ lẫn nhau sớn, giống bây giờ trà lâu nơi này khách nhân nhiều, Đường Thị cùng Liêu Ánh liền sẽ tới hỗ trợ, mà tới được giờ cơm trong quán ăn khách nhân nhiều, Liêu Thiến cũng sẽ điều đi qua hỗ trợ. Mà bởi vì Liêu Thiến tồn tại, hai nhà cửa hàng sinh ý cũng đều mười phần không sai, hấp dẫn không ít khách hàng. Một bên khác, cùng Liễu Ngọc sau khi tách ra, Tiền Thiệu Đông đi đến trong thành một chỗ khác trà lâu. Trong trà lâu, Nôn Đông, Nghiêm Phong, Dương Phi Tuyết, Trương Hàn Lăng bốn người ngồi tại trà lâu lầu hai gần cửa sổ nhã tọa vị trí, nhìn thấy vội vàng chạy tới Tiền Thiệu Đông. Tiền sư đệ, ngươi nhưng tới hơi chậm một chút ta. Nghiêm Phong cười nói, bởi vì năm người đều là Thiết Sơn võ quán bên trong xuất chúng nhất năm người đệ tử lại tu vi giống nhau đều là khí huyết cảnh ba máu, lại đều có nhất định ưu thế. Nôn Đông là Hàn Thiết Sơn nghĩa tử, có tầng này thân phận. Nghiêm Phong, Dương Phi Tuyết, Tiền Thiệu Đông ba người xuất từ thành nội gia đình giàu có, trong nhà có nhất định tiền thế, mà Trương Hàn Lăng có đầy đủ tu hành thiên phú, cho nên vị trên mà nói năm người bởi vì riêng phần mình ưu thế cũng miễn cưỡng được cho cùng một cấp độ, cũng nguyên nhân chính là đây, năm người thường xuyên bao đoàn cùng một chỗ tụ, không có ý tứ để mọi người đợi lâu. Tiền Thiệu Đông cười bồi tội một tiếng, đi qua nhập tọa. Tiền sư minh vừa mới là đi có cái gì sự tình đi sao? Dương Phi Tuyết hỏi một câu. Cũng không có việc gì, liền là Liễu sư đệ xin nhờ một chuyện nhỏ. Tiền Thiệu Đông thuận miệng giải thích nói, không nói chuyện nói xong, hắn cũng có chút hối hận. Liễu sư đệ, Liễu Ngọc. Lúc này Nôn Đông mở miệng, bầu không khí lập tức có chút lạnh lẽo, bởi vì mọi người tại đây đều biết, bởi vì Liễu Ngọc lúc trước mới nhập môn lúc vẹn vẹn nhìn Hàn Thiết Sơn biểu thị một lần Thiết Sơn quyền liền nhớ nguyên nhân tại võ quán bên trong nho nhỏ nổi danh một lần, không ít người đều nửa đùa nửa thật nói Liễu Ngọc có thể hay không giống như là Trương Hàn Lăng đồng dạng trở thành Thiết Sơn võ quán lại một thiên tài, ngay cả Hàn Thiết Sơn đều đối Liễu Ngọc nhiều hơn mấy phần chú ý. Nhưng là cũng chính bởi vì điểm ấy, để Trương Hàn Lăng đối Liễu Ngọc có chút không thích, đây cũng là vừa mới Tiền Thiệu Đông nói xong cũng hối hận nguyên nhân. Trang diện có chút lạnh một chút, lập tức Nôn Đông lại nói, xem ra Tiền sư đệ đối Liêu sư đệ còn thật thưởng thức. Liêu sư đệ người thật không tệ. Tiền Thiệu Đông nói, cũng không có phủ nhận, hắn xác thực đối Liêu Ngọc thưởng thức, đồng thời ánh mắt nhìn về phía Ngôn Đông, hắn hoài nghi Ngôn Đông thỉnh thoảng cố ý hướng việc này hất lên. Tiền sư minh, cùng người tương giao vẫn là phải nhiều chú ý một chút thân phận tốt, chúng ta đều là người có thân phận, cũng không phải là cái gì người đều có tư cách cùng chúng ta tương giao, muốn tiến chúng ta vòng tròn, chí ít cũng phải có tư cách mới được. Lúc này, một mực không nói gì Trương Hàn Lăng mở miệng, mặc dù không có trực tiếp điểm tên, nhưng ý tứ ở đây người cũng đã nghe ra. Rất rõ ràng Trương Hàn Lăng có chút bất mãn Tiền Thiệu Đông cùng Liễu Ngọc từng giao, cảm thấy Liễu Ngọc còn chưa đủ tư cách. Trang diện lập tức triệt để lạnh lẽo. "Tốt tốt, tất cả mọi người là đồng môn sư minh đệ, hôm nay khó được có thời gian đi ra đến họ gặp, không nói cái khác không quan hệ sự tình, miễn cho phá hư bầu không khí, đến, mọi người cùng nhau uống một chén." Nghiêm Phong xem xét bầu không khí có chút không đúng, tranh thủ thời gian mở miệng hòa giải, bởi vì hôm nay cái này tụ hội cũng là hắn phát khởi. Tiền Thiệu Đông nghe vậy cười cười cũng không cần phải nhiều lời nữa, bất quá đối với Trương Hàn Lăng cũng không có để trong lòng, mặc dù bây giờ Trương Hàn Lăng nhìn phong quang vô hạn, thời gian một năm liền tu luyện đến khí huyết cảnh ba máu trình độ, nhưng là nói câu bây giờ, trong khoảng thời gian này cùng Liễu Ngọc tiếp xúc xuống tới, cầm Liễu Ngọc cùng Trương Hàn Lăng so sánh, vẻn vẹn từ người khí độ mà nói, Tiền Thiệu Đông cảm giác, Trương Hàn Lăng thật cùng Liễu Ngọc không phải một cái cấp bậc, cho dù hiện tại Trương Hàn Lăng so Liễu Ngọc mạnh, nhưng là Tiền Thiệu Đông cảm thấy, tương lai Liễu Ngọc tuyệt đối phải mạnh hơn Trương Hàn Lăng. Đồng thời Trương Hàn Lăng người này quá kiêu ngạo, xem ai đều một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, loại người này cũng tuyệt đối không đáng thâm giao. Có Nghiêm Phong hòa giải, một đoàn người cũng không còn trò chuyện Liễu Ngọc sự tình, bắt đầu uống trà trò chuyện khác, bất quá bầu không khí rõ ràng đã không lớn bằng lúc trước, không đến nửa giờ, mấy người liền lục tục ngo ngoe tản đi. Thời gian nhoáng một cái, lại là mấy ngày thời gian trôi qua, An Lan thành bên ngoài nạn dân số lượng càng nhiều, nhân số chỉ sợ đã đạt tới 2 vạn, mà lại cái số này còn tại phi tốc gia tăng. Mà theo nạn dân tăng nhiều, tại cái này sức sản xuất thấp xã hội, huyện nha căn bản không có biện pháp dàn xếp nhiều người như vậy cho bọn hắn ấm no, loại tình huống này dần dần, một số việc đầu tự nhiên cũng liền nảy sinh ra. Đầu tiên là ngoài thành không ít bách tính còn không có ngày mùa thu hoạch cây nông nghiệp lọt vào cướp sạch, rất nhiều trong ruộng cây nông nghiệp bị một đêm lột sạch, tiếp theo liền là lục tục các loại trộm đạo đào trộm sự tình càng ngày càng nhiều. Không cần nghĩ, những chuyện này hơn phân nửa liền là nạn dân bên trong một số người làm. Rốt cuộc không có cơm ăn, làm người cực đói tình huống dưới, vì sinh tồn ăn sống no bụng, sự tình gì làm không được. Mặt trời lặn thời gian, Điền Dung từ Chu gia chế tác trở về, Chu gia là An Lan thành bên trong gia đình giàu có, hắn tại Chu gia làm một chút giặt quần áo quét dọn tạp hóa, đi tại về nhà trên đường phố. Van cầu các ngươi, đáng thương chúng ta, cho ăn chút gì a, van cầu các ngươi. Trên đường đi, rất nhiều cái quần áo tả tơi tên ăn mày ngồi xổm ở hai bên đường phố hướng đi ngang qua người đi đường ăn xin. Ai, thế đạo này. Điền Dung thở dài, biết những này liền là trong khoảng thời gian này vọt tới nạn dân, trong lòng có chút đồng tình, nhưng lại cũng bất lực, nàng cũng chỉ là cái dân chúng bình thường, chính mình cũng mỗi ngày là ấm no bốn ba. Tiếp tục đi lên phía trước, đột nhiên, Điền Dung bước chân dừng lại, ở bên cạnh ăn xin người bên trong, hắn thấy được một cái tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài nhìn chỉ có 7-8 năm, gầy yếu thân ảnh nhỏ bé, hai tay ôm đầu gối co quắp tại trên mặt đất, tóc rối tung, khuôn mặt cũng là bẩn thỉu, nhưng là một đôi mắt lại hết sức thuần triệt sáng tỏ, run rè, nhìn một cái liền có thể chạm đến người ở sâu trong nội tâm mềm mại nhất địa phương, không tự chủ được tân sinh đồng tình. Nhìn thấy Điền Dung ở trước mặt mình dừng lại, tiểu nữ hài cũng ngẩng đầu rụt rè nhìn xem Điền Dung, nhưng tựa hồ có chút không dám nói lời nào. Ai? Điền Dung thở dài, cuối cùng vẫn là không đành lòng, đi lên trước từ trong giỏ sách xuất ra một cái bánh mì đưa tới, cái này vốn là nàng dự định mang về cho nữ nhi của mình ăn, ăn đi. Tiểu nữ hài rụt rè nhìn xem Điền Dung, nhưng không có tiếp, mà là do dự nửa ngày mở miệng nói. A Di, muội muội ta bệnh, ta gọi không dậy nàng, ngươi có thể giúp ta đi xem một chút sao? Điền Dung nghe vậy trong lòng không hiểu co lại, nhìn xem bé gái trước mắt, nàng nghĩ đến mình nữ nhi, cũng mới 7-8 năm, cùng trước mắt tiểu nữ hài không sai biệt lắm, lòng mềm nhũn. Tốt, A Di cùng ngươi đi xem một chút. Một lát sau, Điền Dung đi theo tiểu nữ hài rời xa đường cái đi vào một chỗ vắng vẻ vứt bỏ đồ sụt phòng cũ sân nhỏ. Tiểu muội muội, chính là chỗ này sao? Điền Dung mở miệng hỏi, đi theo tiểu nữ hài đi vào sân nhỏ. Bất quá vừa mới đi vào sân nhỏ vừa dứt lời, bành, một cây gỗ hung hăng đập vào Điền Dung trên nó, Điền Dung chỉ cảm thấy cái hót đống nhiên đau xót, sau đó liền mới ngã xuống không còn chi giác. Lúc này trong phòng cùng sân nhỏ chung quanh lập tức mười mấy nhìn 7-8 năm đến 11-12 tuổi khác nhau hải tử tụ tập đi lên, cầm đầu một cái nhìn tuổi tác lớn nhất 12 tuổi khoảng chừng tiểu nam hải, cũng chính là cầm cây gậy đập nện đánh cho bất tỉnh Điền Thị người. Nhanh, đem đồ vật vào cầm, quần áo cũng thoát. Nhìn xem bị đánh choáng váng Điền Thị, cầm đầu tuổi tác lớn nhất nhìn 12-13 tuổi tiểu nam hải lập tức chỉ huy nói. Tại cầm đầu Nam Hải chỉ huy dưới, những hải tử khác cùng nhau tiến lên, bao quát trước đó đem Điền Dung lừa gạt tới tiểu nữ hải, không đến một phút đồng hồ, Điền Dung toàn thân cao thấp đều bị rút sạch sẽ. Ca, người này làm sao bây giờ? Sau đó trong đội ngũ một đứa bé trai nhìn về phía cầm đầu Nam Hải hỏi, cầm đầu Nam Hải nghe vậy nhìn xem còn choáng lấy nhưng vẫn như cũ có hô hấp không có chết Điền Dung, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Giết nàng, không thể để cho nàng còn sống rời đi bại lộ chúng ta, không phải chúng ta liền xong rồi. Nói giơ tay lên bên trong gậy gỗ lại lần nữa hung hăng hướng Điền Dung đầu đập tới. Nhanh, đem thi thể ném vào trong giếng. Chết để đánh chết Điền Dung về sau, cầm đầu Nam Hải lại chỉ huy, vừa vặn bên cạnh có miệng giếng cạn, hợp lực đem Điền Dung thi thể ném vào giếng cạn bên trong, thậm chí lo lắng Điền Dung cũng chết, một đám hải tử lại hợp lực ném đi mấy khối đá lớn xuống dưới, cuối cùng còn trực tiếp dùng tấm ván gỗ đắp lên miệng giếng trên đồng thời dùng tảng đá đặt ở phía trên triệt để đem miệng giếng phong kín. Đã đủ mập để thẩm lén lộ chương 53, án mạng vào đêm, Liễu Ngọc nhà, hậu viện một gian đơn độc thiên phòng, đèn sáng treo trên cao, đèn đuốc sáng trưng, Liễu Ngọc đứng tại bàn thí nghiệm trước, trên bàn thí nghiệm cùng chung quanh bày đầy các loại bình bình lọ lọ cùng dược dịch. Còn có các loại khác biệt hoặc ăn, hoặc lá, hoặc quả dược vật. Nó cầm, gián quả, địa long, tam sắc hoa, đứt ruột quả, bó cạp độc. Liễu Ngọc đem từng loại độc dược đổ vào trước người một cái bình sắt bên trong, tiến hành hỗn hợp điều chế, trên mặt mình thì mang theo tự chế giản dị mặt nạ phòng độc, hắn đang nghiên cứu mới độc dược, mà gian phòng này cũng đã bị hắn đổi thành thí nghiệm phòng. Trước đó tại bắt giặc cỏ thời điểm, hắn nghiên chế loại kia để thân thể người tê dại khói độc đã triệt để bại lộ, cho nên Liễu Ngọc nghĩ lại nghiên cứu ra một chút mới độc dược, lấy làm át chủ bài. Mà lại khói độc dược hiệu chém giết tuyến cũng đã có chút thấp, thông qua mấy ngày nay chính hắn nhiều lần thí nghiệm đã có thể triệt để xác định, khói độc dược hiệu chém giết tuyến hẳn là tại đồng dạng khí huyết cảnh 4 máu hoặc 5 máu cấp độ, nếu như tu vi vượt qua cấp độ này, dược hiệu liền muốn yếu đi rất nhiều, giống Liễu Ngọc mình, khói độc đối ảnh hưởng của hắn đã cực kỳ bé nhỏ. Khói độc dược hiệu đối phó đồng dạng khí huyết cảnh võ giả vẫn được, nhưng là đối mặt Liễu Ngọc loại này khí huyết cảnh đột phá 7-8 lần khí huyết hay là kình lực cấp độ võ giả, tất nhiên liền không đáng chú ý, cho nên Liễu Ngọc bắt đầu nếm thử nghiên cứu chế tạo mới độc dược. Mặc dù độc dược những này tại tu hành giới bị người cho chén, coi là bàng môn tà đạo hạ lưu, có lẽ tại tu vi đạt tới nhất định cao tầng thứ về sau độc dược cũng quả thật có chút không đáng chú ý, nhưng là tại cấp bậc thấp, chỉ cần không phải cường đại đến bách độc bất xâm tình trạng, luận sự khách quan đánh giá, độc dược tuyệt đối là giết địch lợi khí, hơn nữa còn có thể làm phạm vi lớn tính sát thương vũ khí, chỉ cần đạt tới độc dược độc tính chém giết tuyến, kia mặc kệ ngươi có bao nhiêu người, đều phải quỳ. Mặc kệ độc đạo đến cao tầng thứ về sau cỡ nào không đáng chú ý, nhưng là tại Liễu Ngọc hiện giai đoạn mà nói, hắn là tuyệt đối sẽ không từ bỏ cái này một lợi khí, mà lại có vẻ như mình còn rất có phương diện này thiên phú. Mới độc dược phương hướng Liễu Ngọc cân nhắc chính là trực tiếp hướng chí tử kịch độc phương hướng cân nhắc. Đương nhiên, trước đó nghiên cứu ra để thân thể người tê dại khói độc Liễu Ngọc cũng sẽ không triệt để từ bỏ, rốt cuộc độc này khói sát thực dùng tốt, vô sát vô vị, hơn nữa còn có thể làm lớn diện tích công kích lợi khí, mình chỉ cần thuận cái phương hướng này nghiên cứu đem dược hiệu tiếp tục tăng lên lời nói, vậy cái này khói độc vẫn như cũ rất có triển vọng. Bất quá nghiên cứu đến một nửa. Lão Liễu. Tiên viện ngoài cửa lớn đột nhiên truyền đến Vương Nhị tiếng kêu. Liễu Ngọc không thể không dừng lại trong tay công việc. Tiểu Ngọc, xảy ra chuyện gì sao? Đã vào phòng ngủ Thái Thị cùng Liêu Thiến cũng bị tiếng kêu này kinh động, từ trong phòng đi tới, nhìn xem Liễu Ngọc có chút lo lắng nói, hai người cũng đã nhận biết Vương Nhị nghe ra được Vương Nhị thanh âm, biết đã trễ thế như vậy Vương Nhị lao tìm Liễu Ngọc khẳng định là xảy ra chuyện gì. Còn không rõ ràng lắm, ta đi ra xem một chút, các ngươi không cần lo lắng, tiếp tục ngủ đi. Nói Liễu Ngọc nghĩ lại từ trên thân móc ra một đỏ một trắng các hai bình thuốc phân biệt đưa cho mẫu thân mình cùng tỷ tỷ hai người. Đây là ta nghiên chế độc môn bí dược, màu đỏ trong bình chính là độc dược, mở ra sau khi lại phát ra một loại vô sắc vô vị khói độc, người nghe được hút vào về sau sẽ toàn thân tê liệt không thể động đậy, màu đỏ là giải dược, mở ra nghe một chút liền có thể giải, các ngươi mang theo, ở nhà hoặc sau này ở bên ngoài gặp được nguy hiểm gì liền dùng. Giao phó xong Liễu Ngọc đi hướng cổng. Vương ca, thế nào? Mở cửa liền thấy một tiếng kém phục chờ ở ngoài cửa Vương Nhị. Xảy ra chuyện, thành nội có người mất tích, vẫn là trong thành mất tích, Hà đại nhân hạ lệnh tra rõ việc này, đầu để cho ta tới tìm ngươi sau đó lại đi tìm Lão Triệu, ba người chúng ta một tổ. Ngươi nhanh đi thay đổi y phục. Vương Nhị nói ra nguyên nhân. Tốt, chờ ta một chút. Liễu Ngọc nghe vậy cũng lập tức thần sắc nghiêm lại, bước nhanh trở lại hậu viện gian phòng thay đổi kém phục liền cùng Vương Nhị xuất phát. Cụ thể tình huống như thế nào, mất tích là ai? Liễu Ngọc lại hướng Vương Nhị hỏi thăm tình huống cụ thể. Mất tích người gọi Điền Dung, một cái trung niên phụ nữ, trong thành Chu gia chế tác, vừa mới Điền Dung trượng phu chạy tới nha môn báo án, nói Điền Dung từ mặt trời lặn thời gian Chu gia tan ca sau một mực không về nhà, mà Chu gia bên kia nói mặt trời lặn thời điểm Điền Dung đã tan ca rời đi Chu gia trở về nhà. Nhưng là Điền Dung một mực chưa có trở về qua nhà, Chu gia cùng Điền gia đều là ở tại thành nội. Cho nên người mất tích, mà lại hơn phân nửa là trong thành mất tích. Không sai. Vương Nhị nhẹ gật đầu, sau đó hai người lại cùng nhau đi đến Triệu Tứ nhà kêu lên Triệu Tứ, trước mắt trong nha môn, ba người cũng coi là triệt để thành một cái tiểu đoàn thể, mỗi lần làm nhiệm vụ ba người cơ bản đều vẫn là cùng một chỗ. Lúc này nha môn cái khác bộ khoái cũng đã 3 năm một tổ phân tán trong thành các nơi tra rõ lên, nhất là từ Chu gia đến Điền Dung nhà lộ tuyến, càng là chủ yếu tra rõ địa phương. Nửa giờ sau, Điền Dung thi thể bị tìm tới, chuyện thuận lợi để Liễu Ngọc, Vương Nhị, Triệu Tứ ba người đều cảm giác có chút ngoài ý muốn, tìm tới thi thể người là nha môn một cái khác đội bộ khoái. Thi thể là tại bên cạnh thành một chỗ vắng vẻ vứt bỏ đổ sụp phòng ở tiền viện từ bên trong giếng cạn bên trong tìm tới. Không bao lâu, Liễu Ngọc ba người cảm thấy hiện trường, lập tức nhìn thấy một bộ toàn thân trần trụi toàn thân máu tươi nhất là đầu, toàn bộ đầu đều cơ hồ bị nện nát phụ nữ trung niên thi thể, từ trạng sự thê thảm, có chút để người giận sôi. Điền khoái cùng hơn phân nửa bộ khoái cũng đã cảm thấy hiện trường, ngay tại căn cứ thi thể thương thế cùng tình huống hiện trường phân tích tình tiết vụ án. Người chết cái hốt gặp đập nện, xem ra hẳn là trước bị người đánh trúng cái hốt kích choáng, toàn thân quần áo bị lộ sạch nhưng không có bị ổi vết tích, xem ra là cướp bóc, cuối cùng hẳn là lo sự tình bại lộ trực tiếp giết người diệt khẩu, người chết đầu là vết thương chí mạng, hơn phân nửa là đánh chết sau đem thi thể ném ra giếng cạn, sau đó lại đem miệng giếng phong kín. Bất quá những này hung thủ hiển nhiên đầu óc không thế nào linh quang, sự tình cân nhắc không chu toàn, bọn hắn đem miệng giếng phong kín có lẽ là phòng ngừa bị người phát hiện, nhưng là vừa vặn, cái này thành sơ hở lớn nhất, đem miệng giếng phong như thế chết còn tại phía trên ép tảng đá, ngược lại càng làm cho người ta hoài nghi. Phân tích tình tiết vụ án chính là một cái 40-50 tuổi lão bộ khoái, từng chút cẩn thận thăm dò nói. Trên thực tế, huyện nha bộ khoái có thể tìm tới thi thể cũng chính bởi vì miệng giếng trên ép tảng đá, đem miệng giếng phong như thế chết, xem xét liền có vấn đề, kết quả quả nhiên ngay tại phía dưới tìm được Điền Dung thi thể. Lão Liễu, ngươi thấy thế nào? Đội ngũ đằng sau, Liễu Ngọc, Vương Nhị, Triệu Tứ ba người đội ngũ nhỏ bên trong, Triệu Tứ nhìn xem trước mặt thi thể thấp giọng hướng Liễu Ngọc hỏi, từ trước mấy ngày Liễu Ngọc đoán đúng đắn, kia giặc có sẽ giết hồi mã thương bị một mẻ hốt gọn về sau. Triệu Tứ trong lòng đối với Liễu Ngọc suy đoán năng lực là phục sát đất. Vương Nhị nghe vậy cũng lập tức nhìn về phía hắn. Liễu Ngọc là dựa vào trầm ngâm một chút. Suy đoán của ta là, hoặc là người quen gây án, hoặc là liền là để người chết không có gì cảnh giác người, sắp chết người dẫn đến nơi này. Từ Chu gia đến Điền Dung nhà lộ tuyến căn bản là đường cái, nàng từ Chu gia tan ca về nhà đoạn thời gian vừa vặn lại là sớm tối trên đường người nhiều nhất hai cái điểm, lúc kia trên đường cái người đến người đi, tuyệt đối không có khả năng có người đem người chết cướp đoạt tới. Nói như vậy trên đường khẳng định có người nhìn thấy, mà người chết mình cũng không có lý do một mình sẽ tới chỗ như thế, cho nên chỉ có một khả năng, vậy chính là có người đem người chết đưa tới nơi này. Mà có thể sắp chết người dẫn người tới nơi này, tất nhiên là để người chết không có cảnh giác người, cho nên loại người này có khả năng nhất liền là người quen thân nhân. Loại người này làm hung thủ tuyệt đối là người chết sẽ không nghĩ tới, nếu như không phải, vậy cũng tất nhiên là có thể để cho người chết không có cảnh giác người mới có khả năng, không phải không có khả năng sắp chết người dẫn tới nơi này. Liễu Ngọc phỏng đoán nói. Liêu Thứ cùng Vương Nhị nghe vậy lập tức đối Liêu Ngọc rất là bội phục, loại này động não sự tình từ trước đến nay không phải bọn hắn sở trường, nhưng là giờ phút này nghe Liêu Ngọc như thế vừa phân tích, chợt cảm thấy rõ ràng sáng tỏ, lại hợp tình hợp lý. Lúc này nguyên bản ngay tại phân tích tình tiết vụ án lao bộ khoái cũng đúng lúc nói đến đối hung thủ phỏng đoán điểm này, hắn phỏng đoán cũng cơ bản cùng Liêu Ngọc không như mà hợp, nhận định người chết tất nhiên là bị dẫn tới nơi này, mà có thể sắp chết người dẫn tới nơi này, hung thủ khẳng định là để người chết không có cảnh giác người, người quen gây án khả năng lớn nhất. Một lát sau, nghe hỏi Hà Văn Vũ tự mình chạy đến, đợi thấy rõ người chết toàn thân trần trụi bộ dáng lúc, lập tức khuôn mặt đều trở nên xanh xám, lạnh giọng nói: "Cha, cho ta đem hung thủ điều tra ra, bất kể là ai." Hà Văn Vũ nổi giận, thật sự là người chết tử trạng quá mức thê thảm, nhìn thấy người tức giận, trên thân liền y phục đều bị rút sạch sành xanh. Rất nhanh, người chết trượng phu cũng chạy đến, còn mang theo một cái 7-8 năm tiểu nữ hài, là người chết nữ nhi. "Nương, ngươi tỉnh a, nương." Tiểu nữ hài bổ nhào vào trên thi thể gào khóc khóc giống lên, người chết trượng phu cũng là trong nháy mắt con mắt đỏ bừng một mảnh. Liễu Ngọc gặp này điên lặng xoay người hướng ra phía ngoài đi ra ngoài, cảnh tượng như vậy hắn nhìn có chút cảm giác khó chịu. Đã đủ mập để thẩm lén lộ chương 54, phá án và bắt giam bàn cầu các người, có hay không người hảo tâm, đáng thương chúng ta, cho cả làm a. Giúp chúng ta một tay đi. Hôm sau, vào lúc giữa trưa, nắng gắt chính liệt, trong thành trên đường phố, lục tục một chút tên ăn mày ngồi xổm ở bên đường hướng tới người đi đường ăn xin. Những tên khất cái này bên trong, một cái thân ảnh nhỏ bé làm cho người ta chú ý nhất, kia là một cái nhìn chỉ có 7-8 năm tiểu nữ hài, tóc rối tung, thân hình gầy yếu. Hai tay ôm đầu gối không nói một lời co quắp tại nơi hẻo lánh, không giống chung quanh cái khác tên ăn mày như thế mở miệng hướng tới người đi đường ăn xin, nhưng là hắn cứ như vậy không nói một lời hai tay ôm đầu gối co quắp tại nơi hẻo lánh, ngược lại càng làm cho người ta đau lòng, nhất là hắn cặp kia đen nhếch mệnh. Lệnh mắt to, ngây thơ thuần triệt, lại dẫn mấy phần kích đảm, để người nhịn không được sinh ra một loại muốn che chở xúc động. Nhà mình trong trà lâu, Liễu Ngọc cùng Triệu Tứ ngồi đối diện nhau uống trà, ánh mắt lại là rơi vào nơi xa bên đường nơi hẻo lánh cái kia quận mình đáng thương tiểu nữ hài thân ảnh bên trên, trong lòng như có điều suy nghĩ. Nhanh cho ta rót cốc nước, chết khát ta. Lúc này đầu đầy mồ hôi Vương Nhị bước nhanh từ cửa thang lầu đi tới, hướng về hai người vội vàng kêu lên, đồng thời miệng bên trong đi theo phàn nàn. Các ngươi hai cái nhưng quá hố, để cho ta đi nha môn làm việc, mình lại tại nơi này nhàn nhã uống trà. Đây không phải Vương ca người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm nha. Ai nha lão Vương vất vả, uống nhanh hơn trà. Liễu Ngọc cùng Triệu Tứ hai người lập tức cười nói, đồng thời cho lão Vương rót trà, đợi lão Vương ngồi xuống uống xong lại hỏi. Tình huống thế nào, người chết thân bằng đều điều tra hỏi thăm sao? Đều đã điều tra hỏi thăm xong. Từ cỗ trước đối người chết bên người thân bằng cùng quen thuộc người điều tra hỏi ý đến xem, cơ bản đã có thể loại bỏ những người này gây án khả năng. Tối hôm qua Điển Dung mất tích xảy ra chuyện thời gian điểm, người này đều có minh xác không ở tại chỗ chứng minh, mà lại từ lúc ấy hỏi thăm biểu hiện đến xem, cũng không có người lộ ra chân ngựa. Vương Nhị nói, lại là hôm nay thời điểm nha môn liền đem cùng người chết Điển Dung quen thuộc thân bằng triệu tập đến phủ nha hỏi ý một phen, nhìn xem có thể hay không tra ra đầu mối gì có phải hay không cùng Điển Dung quen thuộc những này người quen bên trong người nào đó gây án. Vương Nhị trước đó rời đi cũng chính là bởi vậy, trở về nha môn nhìn tình huống. Bất quá từ nha môn hỏi ý đến xem, hẳn không phải là cùng người chết Điển Dung quen thuộc những người kia gây án, mà lại cũng không có cái gì động cơ gây án. Nếu như không phải người quen gây án, kia lại là người nào, còn có thể sắp chết người mang đến nơi nào, tất nhiên là khả năng hấp dẫn người chết đi qua đồng thời để người chết không có lòng cảnh giác người. Triệu Tứ nghe vậy lập tức nhướng mày trầm ngâm xuống tới. Có thể đem Điển Dung từ trên đường cái dẫn tới vắng vẻ địa phương lành người hung, tất nhiên là có thể làm cho người chết yên tâm không có cái gì lòng cảnh giác người, nhưng là như vậy người, ngoại trừ người chết quen thuộc người bên ngoài, hắn thực sự nghĩ không ra còn có người nào. Các ngươi nói, nếu như là tiểu nữ hài kia, có thể hay không sắp chết người lừa gạt đi cái chỗ kia. Lúc này, Liễu Ngọc mở miệng, ánh mắt nhìn về phía đường phố xa xa bên cạnh co quắp tại nơi hẻo lánh nhìn làm người thương yêu mẫn đau lòng gầy yếu tiểu nữ hài. Triệu Tứ, Vương Nhị nghe vậy cũng lập tức thuận Liễu Ngọc ánh mắt hướng tiểu nữ hài nhìn lại, đợi thấy rõ tiểu nữ hài bộ dáng, trên mặt lập tức lộ ra vẻ ngờ vực. Lão Liễu là hoài nghi tiểu nữ hài kia, không nhất định là nàng, cũng có thể là nàng đồng dạng cái khác ăn xin đứa trẻ. Liễu Ngọc nói, hắn như thế hoài nghi tự nhiên cũng không phải là không có đạo lý, chủ yếu liền là những đứa bé này tự nhìn con nhỏ, để người sẽ tiềm thức cảm thấy không có nguy hiểm gì buông lòng cảnh giác, tại tăng thêm tiểu hài tử ăn xin bản thân lại dễ dàng nhất làm cho người ta đồng tình tranh thủ đến người đồng tình tâm, loại tình huống này, như loại này ăn xin đứa trẻ, nếu như muốn gạt người dẫn một người đi chỗ nào, như vậy dù là người xa lạ, đều tuyệt đối có tỷ lệ rất lớn thành công. Hẳn là sẽ không đi, con nhỏ như vậy hài tử, không có ác độc như vậy tâm tư làm ra ác độc như vậy sự tình đi, mà lại cũng làm không được đi. Vương Nhị cảm giác có chút không có khả năng, tiểu nữ hài kia nhìn mới 7-8 năm, co quắp tại nơi hẻo lánh rụt rè dáng vẻ quả thực nhìn thấy người đau lòng, còn nhỏ như vậy hài tử, hắn không thể tin được sẽ có ác độc như vậy tâm tư có thể làm ra loại sự tình này, mà lại cho dù có cái kia tâm tư, còn nhỏ như vậy, cũng đánh không lại một người trưởng thành. A ngươi biết cái này sao nghĩ, vậy liền chứng minh những người khác cũng sẽ nghĩ như vậy, đối dạng này ăn xin nhìn vô cùng đáng thương đứa trẻ đều sẽ buông lỏng cảnh giác, nhưng là có một chút lão vương ngươi sai, người thiện ác có đôi khi là không phân tuổi tác lớn nhỏ, vĩnh viễn không nên tùy tiện trông mặt mà bắt hình dong, bởi vì bề ngoài thường thường có đủ nhất lựa gạt tính. Liễu Ngọc tiếp tục mở miệng, trực tiếp phủ định Vương Nhị thuyết pháp. Bên ngoài bây giờ nạn dân nhiều như vậy, lại không có ăn, người một khi cực đói, sự tình gì đều có thể làm được, mà lại những đứa bé này nhìn người vật vô hại, điềm đạm đáng yêu cũng xác thực không năng lực gì hại người, nhưng nếu như bọn hắn phía sau có người sai xử đâu, có một ít người chuyên môn liền lợi dụng những hài tử này nhìn từ bề ngoài đáng thương vô hại đến lừa gạt người đâu. Ở kiếp trước thời đại internet, tin tức nổ lớn, hạng người gì Liễu Ngọc chưa thấy qua, coi như là tiểu hài tử, cũng không nhất định đều là tốt. Người thiện ác, không phân tuổi tác lớn nhỏ, lại hoặc là phía sau bị cái gì người khống chế. Cái này, Vương Nhị nghe đến đó có chút chần chờ xuống tới, Triệu Tứ lúc này suy tư một chút mở miệng đứng Liễu Ngọc, mở miệng nói: "Ta đồng ý lão Liêu thuyết pháp, người thiện ác là không phân tuổi tác lớn nhỏ, cũng không thể bèn bèn nhìn bề ngoài trông mặt mà bắt hình dong, nhìn từ bề ngoài đáng thương vô hại người, chưa hẳn liền thật vô hại, tựa như là cho thấy thanh thuần nữ hài tử, chưa hẳn liền thật thanh thuần đồng dạng." Bá, nghe được Triệu Tứ sau cùng một câu, Liễu Ngọc cùng Vương Nhị con mắt cũng không khỏi lập tức nhìn về phía Triệu Tứ. Câu nói sau cùng có vẻ như có chút lượng tin tức ra, các ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì, chẳng lẽ ta nói sai sao? Triệu Tứ bị hai người đột nhiên ánh mắt hạ nhảy một cái, đồng thời đáy mắt hiện lên một vẻ bối rối. Liễu Ngọc lại cùng Vương Nhị liếc nhau, xác nhận đó là cái có chuyện xưa người. Triệu Tứ bị ánh mắt của hai người làm cho có điểm tâm hoảng, nhanh chóng chuyển di lực chú ý trở lại đề tài nói: "Việc này cùng bộ đầu hồi báo một chút đi, để bộ đầu cùng những đồng liêu khác đều nói một chút, nhiều chú ý một chút trong thành những tên khất cái này, nhất là những cái kia tiểu ăn mày, coi như chúng ta phán đoán sai, cũng không ảnh hưởng toàn cục, nhiều một phần cân nhắc dù thế nào cũng sẽ không phải chuyện xấu." Lão Vương cũng không tiếp tục kiên trì quan điểm của mình, gật đầu đồng ý xuống tới. Sau đó ba người tìm tới bộ đầu Điền Khoái đem Liễu Ngọc phân tích nói cho Điền Khoái, Điền Khoái nghe xong cũng lập tức cảm thấy có nhiều khả năng, lúc này phân phó để tất cả bộ khoái đều lưu ý thêm thành nội những cái kia tiểu ăn mày. Đồng thời tại tối hôm qua phát hiện Điền Dung thi thể địa điểm, nha môn cũng phái một đội nhân mã trốn ở trong tối 24 giờ giám thị, nhìn xem hung thủ có thể hay không trở lại tại chỗ điều tra tình huống. Nhoáng một cái, hơn 2 canh giờ đi qua, mặt trời bắt đầu xuống núi. Trong trà lâu, Liễu Thiến dẫn theo rổ mang theo một ít đồ ăn cùng bánh ngọt nên rời đi trước trà lâu, chuẩn bị về nhà trước đi làm cơm tối. Bởi vì tính toán thời gian lại có nửa giờ, Liễu Ngọc cũng liền nên từ nha môn tan việc. Liễu Ngọc mỗi ngày tại nha môn mặc dù nhìn phong quang, nhưng là Liễu Thiến biết, nha môn công việc cũng vất vả, Liễu Ngọc đều đã nhiều lần trong đêm bị giao kêu lên đi, còn có trước đó đuổi bắt giặc cỏ vừa ra khỏi cửa liền là 7-8 ngày, thậm chí có đôi khi còn nương theo cái này sinh tử nguy hiểm, toàn bộ gia chủ muốn cũng dựa vào Liễu Ngọc một người chống đỡ, nàng cái này làm tỷ tỷ không có bản lãnh gì không giúp đỡ được cái gì, duy nhất có thể làm chính là chuẩn bị tốt mỗi ngày 3 bữa cơm. Đợi đến Liễu Ngọc mỗi ngày tan sở trở về thời điểm liền có thể ăn cơm. Rời đi trà lâu, một đường thuận đường đi hướng nhà đi, vừa mới rời đi trà lâu mấy chục mét. Tỷ tỷ, bên cạnh đột nhiên một đạo rụt rè thanh âm truyền đến. Liêu Thiến nghe tiếng không khỏi dừng bước lại, ánh mắt nhìn đột nhiên gặp một cái toàn thân dơ giấy bẩn thỉu hai tay ôm đầu gối có quắp tại bên cạnh 7-8 năm tiểu nữ hài, một đôi rụt rè mắt to, khuôn mặt nhỏ đen nhánh, nhìn một cái liền ngăn không được làm cho đau lòng người. Nhỏ như vậy liền muốn ăn xin sống qua ngày. Liêu Thiến lập tức tâm run lên, nhìn xem tiểu nữ hài dáng vẻ, nhất là nhìn xem tiểu nữ hài một đôi thuần túy rụt rè mắt to lúc, càng là không cầm được sinh ra một loại đau lòng. Nghĩ nghĩ, Liêu Thiến đi lên trước, từ trong tay cái làn bên trong xuất ra một khối đậu xanh bánh đưa cho tiểu nữ hải. Cầm đi ăn đi. Tiểu nữ hải rụt rè nhìn xem Liêu Thiến đưa tới đậu xanh bánh, lại là không có tiếp, mà là do dự một chút nói: "Tỷ tỷ, muội muội ta sinh bệnh gọi không dậy, ngươi có thể giúp ta đi xem một chút sao?" Liêu Thiến nghe vậy lập tức trong lòng cứng lại, nghe được tiểu nữ hải lời này, nàng ý nghĩ đầu tiên liền là tiểu nữ hải muội muội đã chết, tim lập tức giống chặn lại một tảng đá lớn. "Tỷ tỷ, ngươi có thể theo giúp ta đi xem một chút sao?" Tiểu nữ hải lại nói. Liêu Thiến nhìn xem tiểu nữ hải trong lòng đau lòng, nhưng là lại có chút do dự, bởi vì vừa mới giữa trưa Liễu Ngọc tại trà lâu thời điểm mới căn dặn hắn cẩn thận trong thành tiểu ăn mày, người xa lạ ai cũng không muốn tin, càng không muốn cùng người khác đi, đang do dự ở giữa. "Tiểu muội muội, đại ca ca cùng ngươi đi thôi, đại ca ca vừa vặn hiểu chút y thuật, cùng ngươi đi xem muội muội ngươi." Lúc này chợt một đạo nam tử thân thanh âm từ Liêu Thiến sau lưng vang lên. "Tiểu Ngọc." Liêu Thiến nghe được thanh âm lập tức vui mừng, quay đầu xem xét, thanh âm chủ nhân tình lĩnh không phải Liễu Ngọc là ai. Liễu Ngọc một tiếng kém phụ, mày kiếm mắt sáng, tuấn lãng như ngọc, mỉm cười nhìn về phía tiểu nữ hải, lại nhìn về phía Liêu Thiến. "Tỷ, ngươi về nhà trước nấu cơm đi, ta bồi vị tiểu muội muội này đi xem một chút." "Ừm." Liêu Thiến lần này không do dự, gật đầu làm sao tiểu nữ hải một giọng nói để Liễu Ngọc cùng nàng về phía sau liền rời đi. Tiểu nữ hải thì là có chút sắc mặt cứng đờ. Đợi Liêu Thiến rời đi, Liễu Ngọc lại nhìn về phía tiểu nữ hải, sán lạng cười một tiếng. "Tiểu muội muội, đi à, đại ca ca cùng ngươi đi đã đủ mập để thẩm lẹn lục chương 55, phá án." Liễu Ngọc nụ cười cực kỳ sán lạng, phối hợp kia trương tuấn mỹ đến cực điểm ngọc dung, cho người cảm giác tựa như là mùa xuân ánh nắng đồng dạng sán lạn ấm áp, trêu đến một chút qua đường a di cùng tiểu tỷ tỷ cũng không khỏi nhìn đến ngẩn ngơ một chút, đặt ở kiếp trước càng là không biết muốn để bao nhiêu nữ hài đêm không thể say giấc biến thành hoa si, có thể nói ở kiếp trước chỉ dựa vào Liễu Ngọc khuôn mặt này đều cả một đời không cần phấn đấu, bất quá giờ khắc này rơi vào tiểu nữ hài trong mắt, nhất là nhìn xem Liễu Ngọc trên người kém phục cùng bên hông treo trường kiếm, lại cảm giác giống như ác ma nụ cười. Tiểu nữ hài mình rõ ràng nhất, nàng vừa mới đối Liêu Thiến nói lời đến cùng là thật là giả, đến cùng là đánh lấy ý định gì, nếu như là mang theo Liễu Ngọc đi qua, kết quả sẽ như thế nào nàng có chút không dám tưởng tượng, nhưng giờ phút này, nàng nhưng lại không dám đối Liễu Ngọc nhiều lời một chữ không. Đi thôi, dẫn đường. Liễu Ngọc lại sán lạn cười một tiếng. Một lát sau, rời xa trong thành trung quanh đều mọc đầy cỏ dại vắng vẻ trên đường nhỏ, Liễu Ngọc cùng tiểu nữ hài một trước một sau đi tại trên đường, trung quanh thưa thất cũng có một chút phòng ốc, nhưng là phần lớn đều là một chút bay lên đổ sụp phòng, không người ở lại. Còn chưa tới sao? Liễu Ngọc cười hỏi, khuôn mặt mỉm cười, thanh âm ôn nhu, tựa như là một cái ôn nhu lớn ca ca hướng tiểu nữ hài hỏi thăm, nhưng là giờ phút này tiểu nữ hài toàn bộ trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều đã là mặt mũi tràn đầy mồ hôi, trong mắt càng là không cầm được lộ ra một loại hoảng sợ bất an, nhưng lại không dám biểu hiện ra mảy may dị dạng, đè nén trong lòng sợ hãi nói, nhanh đến, ngay ở phía trước phòng. Tiểu nữ hài chỉ một ngón tay con đường chính trước mặt vừa ra có sân nhỏ bứt bỏ phòng ốc, sân nhỏ từ cao hơn nửa người hàng rào tường vây vây quanh, ánh mắt cũng thật chặt nhìn về phía trước phòng phương hướng, không dám quay đầu nhìn Liễu Ngọc, trong lòng bàn tay đã mồ hôi. Cùng lúc đó, phía trước phòng trước trong sân, 10 cái 7, 8 năm đến 12, 13 tuổi khác nhau hài tử trốn ở cửa sân hai bên tường vây về sau, xuyên thấu qua hàng rào trên tường rào một chút khe hở lỗ nhỏ nhìn xem đâm đầu đi tới tiểu nữ hài cùng phía sau Liễu Ngọc. Đáng chết, là cái nam, vẫn là con sai. Vừa nhìn thấy Liễu Ngọc là nam trên thân còn mặc cái phục, cầm đầu lớn nhất nam hài lập tức sắc mặt khó nhìn lên. Tiểu anh sẽ không phải bị quan sai bắt lấy chuyên môn mang theo quan sai đến bắt chúng ta a? Những hài tử khác cũng luống cuống. Đại ca, chúng ta phải không chạy đi, đây chính là quan sai a. Trong đội ngũ một cái nam hài sợ hãi, hướng cầm đầu lớn nhất nam hài nói. Không được, đã không còn kịp rồi. Cầm đầu lớn nhất nam hài lắc đầu phủ định, tiểu nữ hài mang theo Liễu Ngọc đã đâm đầu đi tới, bọn hắn lúc này nếu là chạy khẳng định sẽ bị Liễu Ngọc phát hiện, lại nhìn Liễu Ngọc chỉ là một người, mà lại dạng như vậy hoàn toàn cũng không giống thật đã biết đến bắt hình dạng của bọn hắn, bằng không mà nói liền không nên chỉ là một cái bộ khoái đến mới đúng. Lúc này trong mắt ngoan sắc lóe lên, mở miệng nói, bộ khoái thì thế nào, đều là người, đợi chút nữa ta muốn ra tay đánh hắn cái hốc, hắn chỉ là một người, chúng ta giết hắn là được rồi, mà lại bộ khoái chất béo nhiều, giết hắn tiền trên người khẳng định so với hôm qua nữ nhân kia càng nhiều tiền. Nghe được cầm đầu nam hải câu nói này, nguyên bản hoảng hốt sợ hãi những đứa trẻ khác cũng lập tức từng cái mắt sáng rực lên, nguyên bản bối rối sợ hãi cũng lập tức tiêu tán hơn phân nửa. Lúc này, một đoàn người lấy lớn nhất nam hải cầm đầu, nghe theo hắn mệnh lệnh, tại cửa sân sau hai bên tường vây bên cạnh mai phục xuống tới, cầm đầu lớn nhất nam hải trong tay càng là không biết từ nơi nào làm một thanh vết gì loang lổ đao bộ tuổi, vẹn vẹn nắm ở trong tay. Đại ca ca, muội muội ta liền tại bên trong trong phòng. Rất nhanh, Liễu Ngọc cùng tiểu nữ hài đi vào cửa sân trước, tiểu nữ hài nói một tiếng dẫn đầu đẩy cửa đi vào sân nhỏ. Cầm đầu lớn nhất nam hài cho đi vào cửa, tiểu nữ hài đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sau đó nhìn một chân đã đi tới Liễu Ngọc, đang chuẩn bị chờ Liễu Ngọc vào cửa sau liền xuất thủ đánh lén, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt. Phúc. Không đợi cầm đầu nam hài trước đánh lén xuất thủ, một thanh trường kiếm sắc bén đã dẫn đầu rơi xuống trên người hắn, trực tiếp từ lên đầu chỗ mi tâm hướng về sau xuyên qua, trong tay đao bổ tuổi vô lực rất xuống đất, mai phục những hài tử khác cùng tiểu nữ hài cũng trực tiếp dọa sợ. Nếu như là người bình thường, không có chút nào phòng bị tình huống dưới có lẽ thật sự bị đánh lén đắc thủ, nhưng là lấy Liễu Ngọc thực lực hôm nay cùng tính cảnh giác, đương nhiên sẽ không lật xe, thậm chí ở ngoài cửa thời điểm, hắn đều đã trực tiếp nghe được vách tường đằng sau mai phục một đám tiểu hài tử phát ra khẩn trương tiếng thở hào hẹn. Giờ khắc này, Liễu Ngọc cũng triệt để xác nhận. Xem ra, tối hôm qua giếng cạn bên trong phát hiện thi thể, liền là các ngươi làm. Còn lại tiểu nữ hài cùng những đứa trẻ khác thì là đã triệt để dọa sợ, cuối cùng chỉ là một đám 7, 8 năm đến 12, 13 tuổi tiểu hài tử, mặc dù bọn hắn trước đó có lá gan giết điền dùng, nhưng đó là tại dẫn đầu nam hài dẫn đầu dưới. Hiện tại dẫn đầu Nam Hải bị Liễu Ngọc trực tiếp đánh giết, không có người dẫn đầu, lập tức triệt để đã mất đi hết thể chống cự rút khí. Liễu Ngọc không tiếp tục nhiều lời, bởi vì nhìn thấy những người này biểu hiện cùng vừa mới rõ ràng chuẩn bị đánh lén hắn tình huống liền đã biết đáp án, không cần phải nói, Điền Dung chết cơ bản cũng là bọn này nhận, lợi dụng tiểu nữ hài đem Điền Dung dẫn tới vắng vẻ địa phương, sau đó đánh lén cướp bóc cuối cùng lại giết người diệt khẩu đem thi thể giấu ở giếng cạn, bây giờ bị hắn giết cái này trong tay cầm đao bổ tuổi nhìn lớn tuổi nhất 12 tuổi khoảng chừng Nam Hải tất nhiên liền là dẫn. Đâu một cái. Xuất thủ thời điểm Liễu Ngọc cũng không có chút nào nhân từ nương tay, đứa trẻ thì sao, người thiện ác bộ phận tuổi tác lớn nhỏ, mặc dù những đứa bé này xem xét đều là lưu vong tới nạn dân là bị sinh hoạt bắt buộc, nhưng là lại bị sinh hoạt bắt buộc bách, cũng không nên giết người, huống chi những người này không chỉ có giết người, còn muốn giết người giấu thi, đây chính là triệt triệt để ác. Lão Liễu, tình huống như thế nào? Không bao lâu, Triệu Tứ cùng Vương Nhị Triệu đi qua, hai người vốn chính là cùng Liễu Ngọc một tổ, lại phát hiện Liễu Ngọc không thấy sau liền một đường hỏi thăm tìm tới. Đây là hai người đổi tới, rất mau nhìn đến tình huống, lập tức biến sắc, nhất là nhìn xem trên mặt đất chết đi cái kia bộ dáng 12 tuổi khoảng chừng tiểu nam hải cùng trên đất đao bộ tuổi. Liễu Ngọc lúc này lại đem toàn bộ sự tình từ đầu đến cuối cùng tình huống nói cho hai người. Chết cái này hẳn là những người này đầu lĩnh, vào cửa sau còn muốn đánh lên ta, đã bị ta đánh chết, Điền thị chết, không có gì bất ngờ xảy ra cũng chính là những người này làm. Bọn hắn. Vương Nhị nghe vậy thì cảm giác có chút khó mà tiếp nhận, nhất là nhìn xem tiểu nữ hài bọn người vẫn là thuần một sắc 7, 8 năm đến 12, 13 tuổi khác nhau đứa trẻ, có chút khó mà tiếp nhận, như thế một đám tiểu hài tử sẽ làm ra tàn nhẫn như vậy làm người giận sôi sự tình. Thật đúng là bị ngươi nói đúng. Triệu Tứ than nhẹ một tiếng, trong lòng cũng hơi có chút phức tạp, mặc dù ban ngày hắn tán đồng Liễu Ngọc suy đoán, nhưng là hắn cảm thấy là những hài tử này phía sau có thể là một số đại nhân sẽ chỉ thao túng, lại không nghĩ rằng phía sau lại là một đám hài tử. Mang về nha môn đi, nhìn đại nhân như thế nào xử lý, tình huống cụ thể thẩm vấn một chút liền biết. Liễu Ngọc lại nói, một lát sau, Liễu Ngọc ba người từ lão Vương tìm được trước bộ đầu điển khoé nói rõ tình huống, lập tức liền cùng một chỗ đem một đám đứa trẻ áp tại huyện nhà. Biết được tin tức Hà Văn Vũ tự mình tiến hành thẩm vấn, còn lại cái này nho nhỏ hài đã sớm bị dọa sợ, lúc này thú nhận sơ suất, thừa nhận hôm qua cướp bóc sát hại Điển Dung sự tình, mà động máy móc cũng đơn giản, chính là vì sinh tồn, những đứa bé này đều là cùng một chỗ lưu vong mà đến nạn dân, nhưng đã đến An Lan huyện cũng không có ăn, bị đói ép không chịu nổi, liền lựa chọn loại này bí quá hóa liều sự tình, lấy nhìn điềm đạm đáng yêu tiểu nữ hài làm mồi nhử, lừa gạt người đồng tình tâm đem. Người dẫn tới vắng vẻ so sánh, đánh lén đánh giết cướp bóc. Mà nữ tính thì là bọn hắn mục tiêu chủ yếu, một cái là nữ tính phần lớn dễ dàng lừa gạt, lại một nữ tính cũng dễ dàng đối phó, nhưng lại sợ sự tình bại lộ, cho nên bọn hắn cướp bóc về sau lựa chọn giết người diệt khẩu. Hỏi ra chân tướng, Hà Văn Vũ lập tức giận tím mặt, trực tiếp hạ lệnh chém đầu. Tuổi con nhỏ giống như này ác độc, về sau trưởng thành còn phải, người tới, cho ta kéo ra ngoài toàn bộ chém. Thế giới này nhưng không có cái gì luật bảo hộ trẻ vị thành niên loại hình, mặt ngoài thậm chí đều hô hào thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, mặc dù câu nói này khẳng định không thể làm thật, nhưng là mặt ngoài đều nói như vậy, rằng cứu thiên tử đều không có đặc quyền, kia chứ đừng nói là những đứa bé này tử, chỉ cần giết người, vậy sẽ phải đền mạng. Mặt trời lặn thời gian, là một đám tên ăn mày bộ dáng tiểu hài tử bị để lên chợ bán thức ăn pháp trừ lúc, cả huyện thành đều chấn động, mặc dù di vãng đều không thiếu chặt đầu, nhưng giống lần này dạng này tất cả đều là một đám nhìn 7-8 năm đến 12-13 tuổi tiểu hài tử tình huống, lại là lần đầu nhìn thấy. Không ít người ngay từ đầu còn nhịn không được sinh ra đồng tình, cảm thấy nhỏ như vậy hài tử, như thế nào đi nữa cũng không cần chặt đầu a, nhưng là tại sự tình từ đầu đến cuối cùng tội danh công bố về sau, những này đồng tình người ngoại trừ cực thiểu số còn có chút thánh mâu tâm bên ngoài, tất cả đều trầm mặc. Cùng lúc đó, đối với trong thành những cái kia lưu dân tên ăn mày, nhất là những này tiểu ăn mày, tất cả mọi người lập tức cảnh giác. Bất quá những này Liễu Ngọc đều đã không có lại chú ý, đối với hắn mà nói, phá án là được, cái khác đều đã không quan trọng gì, mà nha môn cũng chưa hề nói vụ án này là Liễu Ngọc đơn độc phá, đối ngoại công bố đều là toàn bộ nha môn hợp lực phá án, công lao quy về toàn bộ nha môn, giống như trước đó sơn quỷ cùng giặc cỏ đồng dạng, nha môn đối ngoại thuyết pháp đều là toàn bộ nha môn công lao, mà không có đem tình huống cụ thể căn bản là Liễu Ngọc một người công lao nói ra. Mà loại tình huống này cũng không phải bọn hắn tham ô Liễu Ngọc một người công lao cái gì, mà là Liễu Ngọc đề nghị của mình, bởi vì nếu như đem tất cả mọi chuyện tình huống cụ thể đều công bố ra nói rõ là hắn Liễu Ngọc một người công lao, vậy liền quá nổi danh chói mắt, thậm chí trong nha môn mặt đều có thể gây nên cái khác bộ khoái đỏ bừng, làm một tu vi vẫn chỉ là khí huyết cảnh thái kê, quá mức nổi danh dễ thấy chưa chắc là chuyện tốt, không có đủ thực lực trước đó, Liễu Ngọc cảm thấy người vẫn là khiêm tốn một chút tốt. Lại nói, hắn đem công lao phân cho toàn bộ nha môn cũng không phải là không có chỗ tốt, đầu tiên Hà Văn Vũ liền cho hắn không ít khen thưởng, lại một cái liền là tại nha môn thanh danh cùng những đồng liêu khác quan hệ cũng biến thành càng ngày càng tốt. Người có chỗ bỏ, cũng tất có đoạt được, một chút thích hợp danh tiếng cần ra, nhưng cũng không thể quá kiêu căng, nhất là thực lực bản thân vẫn là cái thái kê thời điểm, quá làm náo động dễ dàng bị người để mắt tới thậm chí tập kích. Điền Dung bản án phá án và bắt giam về sau, ngày thứ hai, lúc chiều Liễu Ngọc hướng nha môn mời nửa ngày nghỉ, bởi vì Tiền Thiệu Đông nói đấu giá hội ngay tại đêm nay bắt đầu, địa điểm tại An Lan huyện hạ một cái trấn nhỏ, thời gian là ban đêm, nhưng là đường đi có chút xa, cho nên bọn hắn muốn sớm chạy tới. Đã đủ mập để thẩm lén lộ chương 56, công pháp vào đêm, An Lan huyện bên trong, Lâm Giang trấn, rộng lớn bình tĩnh trên mặt sông, một chiếc to lớn thuyền hoa chậm rãi đi thuyền, chính là Tôn thị thương hội cử hành đấu giá hội địa phương, muốn tham gia, cũng chỉ có một ít có được nhất định tiền tài quyền thế người hoặc thế lực mới có thể tiếp vào mời tham gia. Thuyền hoa bên trong, Liễu Ngọc cùng Tiền Thiếu Khanh ngồi tại tầng thứ nhất một chỗ nhã tọa ghế bên trên, đồng thời ánh mắt đánh giá toàn bộ thuyền hoa bên trong bố cục, thuyền hoa nội bộ không gian chỉnh thể hình chữ nhật, trang trí trắng lệ, phân thượng, trung, hạ ba tầng lầu, tầng dưới lâu là một chút nhã tọa bài trí, cũng chính là Liễu Ngọc cùng Tiền Thiệu Đông hai người ngồi loại này, tất cả nhã tọa chỉnh thể vây thành một vòng tròn, ở giữa nhất thì là một cái sân khấu đồng dạng đại cao. Cũng là sau đó bàn đấu giá, trung tầng cùng thượng tầng thì là một chút đơn độc bao sương, thuộc về đỉnh cấp khách quý vị trí. Dựa theo Tiền Thiệu Đông lời nói, thuyền hoa bên trong trung tầng cùng thượng tầng bao sương đều là Tôn thị thương hội mời đỉnh cấp khách quý mới có tư cách ngồi, bọn hắn tiền gia mặc dù có chút tiền tài quyền thế thu được mời, nhưng là địa vị còn xa không đạt được cấp độ này, thậm chí toàn bộ An Lan huyện bên trong, có thể ngồi tại trung thượng hai tầng vị trí, đều chỉ có hai cái, một cái liền là An Lan huyện bây giờ chi huyện Hà Văn Vũ, lại một cái liền là Lý gia. Mà đối với Tiền Thiệu Đông trong miệng Lý gia, Liễu Ngọc cũng có chỗ nghe thấy, đây là An Lan huyện bên trong gia tộc lớn nhất, đồng thời thế lực cũng là có 102 toàn bộ An Lan huyện, trong nhà chừng hai đại kình lực cao thủ tọa trấn, một cái liền là Lý gia đương đại gia chủ Lý Thông, còn có một cái liền là Lý Thông nhị đệ Lý Toàn, người giang hồ xưng nhị gia, toàn bộ An Lan huyện bên trong các phương các mặt sinh ý, Lý gia chí ít chiếm cứ một nửa, nhất là giống ký viện, so mặt những. Nay càng là toàn diện bị Lý gia cầm giữ, cho nên đối với Lý gia, An Lan huyện trên phố còn có một cái ngoại hiệu, Lý Bán Sơn. Ý tứ nói đúng là, toàn bộ An Lan huyện có một nửa đều là Lý gia, mà cũng chính bởi vì Lý gia thế lớn, toàn bộ An Lan huyện bên trong cũng cơ bản không ai dám trêu chọc Lý gia, liền xem như An Lan huyện tiền nhiệm chi huyện đối với Lý gia đều là khách khí, lễ độ có thêm. Cho nên An Lan huyện trên phố đối với Lý gia còn có một câu thuyết pháp, đó chính là thả gây chi huyện, đừng chọc Lý gia. Tại An Lan huyện rất nhiều người trong mắt, Lý gia thậm chí so huyện nha chi huyện còn muốn đáng sợ, cho rằng An Lan huyện trên danh nghĩa là chi huyện quản về quan phủ, nhưng trộm, Lý gia mới thật sự là tiên, chi huyện quan phủ đối mặt Lý gia cũng muốn nhượng bộ lui binh. Lý gia tại An Lan huyện thế lực không thể nghi ngờ, bất quá Lý gia loại tình huống này, Liễu Ngọc cảm thấy cũng chưa chắc có thể dài lâu, bởi vì Lý gia tại An Lan huyện thế lực ảnh hưởng quá lớn, nhưng lại không phải cường đại đến loại kia để tất cả kiêng kỵ trình độ, nếu như gặp phải một cái cường thế một điểm trưởng không muốn mạnh một điểm chi huyện, chỉ sợ cũng không cách nào tha thứ Lý gia tồn tại mà đối Lý gia xuất thủ, bởi vì Lý gia thế lực đã nghiêm trọng uy hiếp đến quan phủ tại An Lan huyện thống trị, thậm chí Liễu Ngọc cũng hoài nghi, nhà mình cấp trên Hà Văn Vũ liền đối Lý gia có chút ý nghĩ. Đương nhiên, những chuyện thượng tầng này cũng không cần đến Liễu Ngọc đi quan tâm, đối với hắn mà nói, cậu lấy tiếp tục kiếm tiền phát dục mới là vương đạo, thậm chí vì kiếm tiền, hắn cùng Tứ Hải Thư các hợp tác cuốn thứ hai nghệ thuật mãnh liệt Ngọc Bồ Đoàn đều đã đợi ra, mà lại có thứ nhất bản Kim Bình Mai đánh người khí cơ sở, Ngọc Bồ Đoàn tiêu thụ so Kim Bình Mai còn muốn nóng nảy mấy phần, Tứ Hải Thư các ông chủ Phương Văn vì thế đều cơ hồ bắt hắn cho cùng, còn thúc dục. Hắn nhanh tiếp tục sáng tác tiếp theo bản, muốn rèn đúc ra một cái lớn nghệ thuật series. Thời gian trôi qua, thuyền hoa bên trong, mời tham gia đấu giá hội tân khách lục tục ngo ngoe đến, Liễu Ngọc chờ tân khách ngồi ghế trên cũng có Tôn thị thương hội cố ý an bài thị nữ đưa tới các loại nước trà điểm tâm, những này thị nữ mỗi một cái đều là tuổi trẻ xinh đẹp, xem xét liền tất cả đều là tỉ mỉ chọn lựa mà ra. Tân khách đến đông đủ, đấu giá hội cũng theo đó triển khai, người chủ trì là một cái nhìn hơn 50 tuổi nhìn cực kỳ tinh minh lão giả, đầu tiên là nói đơn giản một phen khách khí lời dạo đầu, lập tức liền chính thức tiến vào đấu giá câu. Phía dưới tiến hành đêm nay đấu giá hội kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá, Bí Ngân Nguyên Kiếm. Kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá trực tiếp được bưng lên đến, là một thanh toàn thân màu bạc trắng nhuyễn kiếm, bất quá tính thực dụng không lớn, ngoại trừ đối chuyên môn thích dùng nhuyễn kiếm người mà nói, cơ bản cũng là cái vật sưu tầm, cuối cùng bị người lấy 200 lượng giá cả đi. Còn tốt. Nhìn thấy cái này đấu giá giá cả, Liễu Ngọc trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hắn thật sợ đêm nay đấu giá hội mỗi một kiện vật phẩm đấu giá giá cả đều là hơi một tí hơn ngàn lượng chính là trí thượng bạc lượng, nếu như thật là như vậy, vậy hắn điểm ấy thân gia coi như thật không đáng chú ý, cũng may trước mắt đến xem cũng không phải quá đắt, mấy trăm lượng giá cả hắn còn có thể tiếp nhận. Bí Ngân Nguyên Kiếm bị người mua sau khi đi, rất nhanh kiện thứ hai vật phẩm đấu giá bị đã bưng lên, là một khối kim loại vật liệu, dựa theo người chủ trì lời nói, dùng hắn chế tạo vũ khí vô cùng sắc bén, hơn xa bình thường binh khí, có 3 người ra đấu giá, bất quá giá cả cũng không có mang lên nhiều cao, cuối cùng 400 lượng bị lầu 2 một gian trong dạp người mua đi. Sau đó là thứ 3 kiện vật phẩm đấu giá, làm bị mang lên là, Liễu Ngọc cũng lập tức tinh thần chấn động, bởi vì thứ 3 kiện vật phẩm đấu giá đúng là hắn cần có công pháp. Công pháp này tên là Bát Cực Hành Luyện Công, không nhập phẩm cấp, nhưng là một môn ít có hành luyện công pháp, luyện tới lại thành có thể tu luyện đến khí huyết cảnh 6 máu, lực lớn vô cùng. Người chủ trì giới thiệu nói, cái gọi là không nhập phẩm cấp, liền là công pháp cảnh giới tối cao không thể tu luyện tới kinh lực cảnh giới ý tứ. Ở cái thế giới này, võ đạo kinh lực cảnh giới bị coi là võ đạo một cái ngưỡng cửa, nếu như võ đạo công pháp hạn mức cao nhất không thể tu luyện tới kinh lực cảnh giới, đều bị coi là không bằng phẩm cấp. Mà ở đây nguyên bản không ít cảm thấy hứng thú người nghe xong không nhập phẩm cấp 4 chữ này cũng lập tức không có hứng thú. Dù là đằng sau nghe người chủ trì nói bắt cực hành luyện công tại khí huyết cảnh có thể tăng lên đột phá 6 lần khí huyết tu luyện tới khí huyết cảnh 6 máu cấp độ, nhưng cũng vẫn như cũ không thể gây nên hứng thú quá lớn, bởi vì một môn không nhập phẩm cấp công pháp liền quyết định hạn mức cao nhất, không cách nào trực tiếp tu luyện tới kinh lực cảnh giới. Mặc dù trên lý luận nói có thể đem bắt cực hành luyện công trước tu luyện tới đại thành dùng để tại khí huyết cảnh đặt nền móng lại chuyển tu những công pháp khác đột phá kinh lực, nhưng là đây chỉ là lý luận, lại thêm hành luyện công pháp lại là có tiếng có luyện, chỉ sợ người bình thường cuối cùng cả một đời cũng vô pháp tu luyện tới đại thành. Nếu không phải như thế, Tôn thị thương hội cũng sẽ không như thế nhanh liền đem môn công pháp này lấy ra đấu giá. 200 lượng, 250 lượng, 300 lượng, 320 lượng. Bất quá mặc dù mọi người tại đây đã đối công pháp không hứng lắm, nhưng cũng vẫn còn có chút người thích hợp tính báo hạ giá, có lẽ là ôm nếu như giá cả thấp không ngại mua lại ý nghĩ, bất quá cuối cùng giá cả vượt ra khỏi trong lòng bọn họ giới hạn sao, bị Liễu Ngọc lấy 400 lượng giá cả mua đi. Vỗ xuống bắt cực hành luyện công về sau, Tôn thị thương hội người liền đem công pháp cho Liễu Ngọc đưa tới, sau đó Liễu Ngọc trả tiền, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Tiếp nhận công pháp trong mắt, Liễu Ngọc liền là không cầm được sắc mặt vui mừng, môn công pháp này tới tay, vậy hắn tiếp xuống đột phá đến khí huyết cảnh 9 máu cơ bản cũng là chắc chắn sự tình, chỉ cần đêm nay sau khi trở về liền có thể đếm thử đột phá. Bên cạnh Tiền Thiệu Đông chú ý tới Liễu Ngọc trên mặt lộ ra vui mừng, có chút không rõ ràng cho lắm, cũng không hiểu Liễu Ngọc tại sao muốn mua những công pháp này, hắn thấy, Liễu Ngọc đã bái nhập Thiết Sơn võ quán, có Thiết Sơn quyền tu luyện, đồng thời Thiết Sơn quyền là trực tiếp có thể tu luyện tới kinh lực cảnh giới công pháp, ấn lý thuyết ngoại trừ cao hơn cấp bậc công pháp, cái khác cấp bậc thấp chính là đến cùng cấp bậc công pháp đều cũng đã không cần mới là, nghi ngờ trong lòng, bất quá Tiền Thiệu Đông nhưng cũng thông minh không có hỏi nhiều, biết mỗi người đều có bí mật. Liễu Ngọc cũng tạm thời không có nhiều để ý tới Tiền Thiệu Đông, tiếp nhận công pháp sau liền trực tiếp đọc qua lên, không bao lâu, hắn trực tiếp đem toàn bộ công pháp ghi lại, lúc này, hệ thống trên mặt bản tin tức cũng theo đó biến hóa, tốc chủ, Liễu Ngọc, huyết mạch, không, công pháp, vô tướng quyền tầng thứ 5, khoái kiếm quyết tầng thứ 6, Thiết Sơn quyền tầng thứ 4, bát cực hành luyện công chưa nhập môn. Hệ thống trên mặt bản, công pháp một cột đằng sau, bát cực hành luyện công biểu hiện ra. Đấu giá hội tiếp tục tiến hành, theo đấu giá hội thúc đẩy, bán đấu giá đồ vật cũng càng ngày càng tốt, giá cả cũng càng ngày càng quý. Một lát sau, đấu giá hội đấu giá được thứ 9 kiện vật phẩm, lại là một môn công pháp, bất quá lần này công pháp muốn so trước đó hắn mua bát cực hành luyện công càng tốt hơn, là một môn có thể tu luyện tới kinh lực cảnh giới kinh lực cấp bậc công pháp, bất quá có chút đặc thù, đồng tử công. Môn công pháp này tổng cộng có 6 tầng, tại khí huyết cảnh có thể tăng lên 5 lần khí huyết, cạnh tranh có chút kịch liệt, bất quá tại giá cả cạnh tranh đến 952 nhanh 1000 lượng lúc, liền không ai đấu giá. Bởi vì môn công pháp này mặc dù không tệ, nhưng là cũng không tính đặc biệt chân quý, mà lại chủ yếu nhất là môn công pháp này cần đồng tử chân tu luyện cũng có chút quá hố, lại tu luyện tới đại thành bước vào kình lực trước đó còn không thể phá thân. Đối với thiên phú đồng dạng người mà nói, nếu như tu luyện môn công pháp này, chỉ sợ cả đời đều muốn cấm dục, cái này cùng muốn luyện này công, trước phải tự cung có cái gì khác nhau? Mặc dù không cần cắt, nhưng lại không thể dùng, nếu như không thể dùng, vậy còn muốn cái này gậy sắt tác dụng gì? Cho nên giá cả tại cạnh tranh đến nhanh 1000 lượng lúc ngừng lại, Liễu Ngọc suy tư một chút. 1000 lượng? Liễu Ngọc mở miệng, hắn muốn đem môn công pháp này mua lại, vừa vặn 1000 lượng giá cả hắn cũng có thể tiếp nhận. Mọi người tại đây lập tức đều hướng Liễu Ngọc nhìn tới. Người trẻ tuổi, mua môn công phu này, ngươi đây là dự định muốn giới nữ nhân a? Giữa sân lập tức có người trêu ghẹo, là cuối cùng báo giá 950 lượng người mua, một cái nhìn hơn 50 tuổi lão giả. Không sao, nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng ta tốc độ tu luyện, không cần cũng được. Liễu Ngọc cười nói. Ha ha, người trẻ tuổi nói chuyện có ý tứ, nếu như thế, kia công pháp liền để ngươi. Lão giả nghe vậy lập tức cởi mở cười một tiếng, cũng không tiếp tục ra giá cạnh tranh, cuối cùng, đồng tử công cũng bị Liễu Ngọc lấy 1000 lượng giá cả cầm xuống. Bên cạnh Tiền Thiệu Đông đối với Liễu Ngọc nghi hoặc nặng hơn, không rõ Liễu Ngọc mua công pháp nguyên nhân, còn mua đồng tử công loại này rõ ràng nhằm vào bọn họ nam nhân không hữu hảo công pháp, đồng thời đối với Liễu Ngọc cũng càng phát ra coi trọng, không nói cái khác, liền nói Liễu Ngọc mua cái này hai môn công pháp tiêu hơn 1000 lượng bạc, cũng không phải là bình thường người có thể lấy ra được tới, vẻn vẹn lấy Liễu Ngọc tại huyện nha nhậm chức đồng lộc, vài chục năm đều thu thập. Không đủ. Đã đủ mập để thẩm lén lút chương 57, khí huyết cảnh, chín máu. Mua xuống đồng tử công, Liễu Ngọc đeo trên người tiền lập tức lại đi 1000 lượng, tăng thêm trước đó đấu giá bắt cực hành luyện công tiền. Tiền trên người đã trực tiếp đi một nửa, bất quá giờ phút này hai môn công pháp tới tay, mình chuyến này mục đích lớn nhất đã đạt tới, mặc dù tốn không ít tiền, nhưng Liễu Ngọc rất hài lòng, tiếp xuống Liễu Ngọc cũng không có ý định lại đập thứ gì, tiền còn lại giữ lại đến tiếp sau tu luyện tiếp tục cắn thuốc càng tốt hơn. Tiếp nhận đấu giá xuống tới đồng tử công, như ngay từ đầu bắt cực hành luyện công đồng dạng, Liễu Ngọc cầm tới công pháp sau liền trực tiếp đọc qua ghi lại, hệ thống bảng thông tin bên trên, đồng tử công công pháp cũng theo đó hiện lộ ra. So sánh bắt cực hành luyện công, đồng tử công phẩm cấp cao hơn, tu luyện tới đại thành có thể trực tiếp tu luyện tới kinh lực cảnh giới, mà bắt cực hành luyện công tu luyện tới đại thành cũng chỉ có thể tu luyện tới khí huyết cảnh giới, nhưng là vẹn vẹn từ khí huyết cảnh tu luyện đến xem, bắt cực hành luyện công lại ngược lại muốn vượt qua đồng tử công một bậc, bởi vì đồng tử công tại khí huyết cảnh chỉ có thể tăng lên đột phá 5 lần khí huyết tu luyện tới khí huyết cảnh 5. Máu cấp độ, mà bắt cực hành luyện công lại có thể tăng lên đột phá 6 lần khí huyết để võ giả tại khí huyết cảnh tu luyện tới 6 máu cấp độ. Kỳ thật nếu như Liễu Ngọc vẹn vẹn chỉ là nghĩ đột phá đến khí huyết cảnh 9 máu, cái này hai môn công pháp, bất kỳ cái gì một môn công pháp đều đã đầy đủ để Liễu Ngọc đột phá đến khí huyết cảnh 9 máu, hoàn toàn ở ngay từ đầu vỗ xuống bắt cực hành luyện công sau cũng không cần lại đập đồng tử công, bất quá Liễu Ngọc cuối cùng lựa chọn không tiếp tốn hao ngàn lượng bạch ngân vỗ xuống đến, tự nhiên cũng là có tính toán của mình ý nghĩ. Bởi vì Liễu Ngọc muốn nhìn một chút, mình tại đột phá đến khí huyết cảnh 9 huyết chi về sau, tiếp tục dụng công pháp tăng lên khí huyết, có hay không còn có thể đột phá. Mặc dù dựa theo Liễu Ngọc trong khoảng thời gian này đối với võ đạo khí huyết cảnh hiểu rõ, xác thực tựa như là lúc trước lão Vương ngay từ đầu nói với hắn như thế, khí huyết cảnh 9 máu liền là khí huyết cảnh cực hạn, nhưng là cực hạn này, thật bao quát hắn Liễu Ngọc sao? Thiên tài sở dĩ được xưng là thiên tài, là bởi vì bọn hắn có thể thường người thường không thể, làm được người khác không thể nào làm được sự tình, đối với những người khác mà nói, khí huyết cảnh 9 máu có lẽ liền là võ đạo tại khí huyết cảnh cực hạn, nhưng là đối với hắn Liễu Ngọc mà nói, lấy thiên tư của hắn, cực hạn này, nhưng chưa chắc phải nhất định là cực hạn của hắn, huống chi, hắn còn có hệ thống cái này phụ trợ. Cho nên, Liễu Ngọc đem đồng tử công cũng đấu giá xuống tới, hắn muốn đi thử một chút, làm tu vi đột phá đánh vỡ khí huyết cảnh 9 máu cực hạn về sau, mình còn có thể hay không tại khí huyết cảnh tiến thêm một bước, đánh vỡ cực hạn này, coi như thất bại, hắn cũng tổn thất không lớn. Trên này, đấu giá hội tiếp tục tiến hành, chờ đấu giá được thứ 20 kiện vật phẩm lúc, lại là một môn võ học công pháp bị xuất ra, nhưng Liễu Ngọc cảm thấy đây là một môn không đứng đắn công pháp, thiết đăng công, háng sát công, cuối cùng bị một cái nhìn hơn 20 tuổi thanh niên công tử mặt mũi tràn đầy hưng phấn mua xuống. Sau nửa canh giờ, đấu giá hội tiến vào hồi cuối. Tiếp xuống, bán đấu giá chính là đêm nay đến ngược kiện vật phẩm thứ hai, huyết linh quả. Trang diện lập tức xuất hiện chấn động bạo động, không ít người ánh mắt lộ ra một loại cực nóng chi sắc, hiển nhiên biết đây là vật gì, mà lại tất nhiên giá trị liên thành. Rất nhanh, một viên toàn thân nóng ánh huyết hồng lớn chừng cái trứng gà màu đỏ hóng ánh quả bị trình đi lên, tại viên này quả bị trình lên trong nháy mắt, lập tức một cỗ mê người dị hương đập vào mặt tản ra, vẻn vẹn chỉ là nghe, đều để trong thân thể khí huyết sao động sinh chỗ một loại ẩn ẩn muốn tăng lên cảm giác. Liễu Ngọc cũng là không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Linh quả. Nhìn thấy viên này quả trong nháy mắt, linh quả hai chữ liền từ trong đầu hắn xung ra. Bởi vì trước mắt viên này quả cùng lúc trước hắn từ Bạch Hồ trong động đạt được linh quả có rất lớn chỗ tương tự, nhìn một cái liền cho người ta một loại thần dị bất phàm cảm giác. Sự thật cũng không vượt ra ngoài Liễu Ngọc đoán trước, trước mắt huyết linh quả xác thực cũng là một loại linh quả, lại cùng hắn ban đầu ở Bạch Hồ trong huyệt động lấy được linh quả có dị khúc đồng công chi diệu. Đây là huyết linh quả, tin tưởng ở đây chư vị quý khách không ít người đều nghe nói qua, huyết linh quả chính là thiên địa ít có linh quả một trong, nhất là đối với khí huyết cảnh võ giả mà nói càng là chân quý, ăn vào có thể khí huyết tăng nhiều, một viên huyết linh quả dự hiệu, đủ bù đắp được bình thường 3 năm năm khổ tu. Trên đài lão giả cười giới thiệu nói, giữa sân không ít người thì là hô hấp đều dồn dập, bởi vì tại An Lan huyện loại địa phương nhỏ này, ở đây trong đám người, thực lực nhiều nhất liền là khí huyết cảnh, kinh lực cảnh giới võ giả có lẽ có, nhưng là tuyệt đối sẽ không nhiều, một cái huyện đều chỉ mấy cái như vậy, có thể đếm được trên đầu ngón tay, loại tình huống này, dạng này một viên huyết linh quả đối với những này khí huyết cảnh võ giả lực hấp dẫn có thể nghĩ mà nói, nếu như là được, sau khi phục dụng chỉ sợ lập tức liền có thể để tu vi tại khí huyết cảnh trực tiếp đột phá tiến thêm một bước. Liễu Ngọc đều không cầm được trong lòng phát nhiệt, nếu như có thể cầm xuống cái này một viên huyết linh quả, hắn chỉ sợ đều không cần dụng công pháp liền có thể trực tiếp dùng huyết linh quả dược hiệu cứ thế mà đem tu vi của hắn cho đặt lên chín máu. Đáng tiếc, hắn nghèo. Cuối cùng, viên này huyết linh quả giá cả đều trực tiếp bị đấu giá được 7 vạn lượng kinh người giá cả, Liễu Ngọc tiền trên người còn chưa đủ số lẻ. Huyết linh quả về sau, liền là đêm nay áp trục vật phẩm đấu giá, một môn chân khí cấp võ đạo công pháp. Giống An Lan huyện loại địa phương nhỏ này, kinh lực võ giả cũng đã là vũ lực trần nhà, giờ phút này dạng một môn chân khí cấp võ học công pháp xuất hiện, kết quả có thể nghĩ, cái môn này công pháp liền đại biểu cho một cái tiến vào chân khí cảnh thời cơ, mà nếu như mình hoặc mình trong thế lực có kinh lực võ giả có thể đặt chân chân khí cảnh giới, mang tới chỗ tốt tự nhiên không cần nhiều lời, chí ít An Lan huyện cùng chung quanh một đời, đem triệt để biến thành bá chủ cấp tồn tại, thậm chí phóng tầm mắt toàn bộ Vân Dương phủ, đều đem đi vào cao thủ chân chính chi lâm. Cho nên kết quả sau cùng cũng chính là, môn này chân khí cấp công pháp trực tiếp bị cướp điên rồi, cuối cùng giá cả càng là trực tiếp mang lên 20 vạn lượng trình độ kinh khủng, bị lầu ba một gian bao xương chủ nhân mua đi. Đây chính là thổ hào thế giới sao? Liễu Ngọc không thể không cảm thán, mình bây giờ điểm ấy thân ra, cùng những này chân chính kẻ có tiền so ra, quả thực liền là tên ăn mày không sai biệt lắm. Mẹ nó chó nhà giàu, Liễu Ngọc hận không thể thay vào đó, mình nếu là xuyên qua bắt đầu sinh ra ở gia đình giàu có tốt biết bao nhiêu. Bất quá đối với môn này chân khí cấp công pháp hắn ngược lại là không có quá để ý, hắn hiện tại tu vi mới khí huyết cảnh, chân khí cảnh cách hắn còn có chút xa xôi, trước mắt chủ yếu liền là đem khí huyết cảnh tu luyện tới cực hạn cho mình đánh xuống đầy đủ võ đạo cơ sở, sau đó đột phá đến kinh lực cảnh giới, lại về sau mới là cân nhắc chân khí cảnh thời điểm. Đấu giá hội kết thúc về sau, liền là ai về nhà nấy, các tìm các mẹ, Liễu Ngọc lại tiếp tục dựng lấy tiền Thiệu Đông xe ngựa cùng một chỗ hướng An Lan thành trở về, đêm nay đấu giá hội tiền Thiệu Đông cũng mua không ít yếu động, chừng 5-6 kiện, so sánh Liễu Ngọc, tiền Thiệu Đông đại biểu tiền gia nhưng tài đại khí thô nhiều. Chờ trở lại An Lan thành, cùng tiền Thiệu Đông cáo biệt về đến nhà, thời gian đã là rạng sáng 2-3 điểm. Về đến nhà, Liễu Ngọc cũng không có lựa chọn trực tiếp đi tắm rửa đi ngủ, mà là trực tiếp gọi ra hệ thống dự định thừa thế xông lên triệt để đột phá đến khí huyết cảnh chín máu cảnh giới. Túc chủ, Liễu Ngọc, huyết mạch, không, công pháp, vô tướng quyền tầng thứ 5, khoái kiếm quyết tầng thứ 7, thiết sơn quyền tầng thứ 4, bát cực hành luyện công chưa nhập môn, đồng tử công chưa nhập môn. Liễu Ngọc nhìn về phía hệ thống trên mặt bản công pháp một cột phía sau đồng tử công. Hệ thống, tăng lên đồng tử công, giúp ta đột phá. Đồng tử công tu luyện cần khóa tinh, không được tiết ra ngoài nguyên dương, cho nên đừng muốn tu luyện đồng tử công ta không động vào nữ nhân nhưng là mình động thủ được đi. Tình huống thực tế là cũng không thể, tự mình động thủ cũng không được, trừ phi đem đồng tử công tu luyện tới đại thành, nếu không liền muốn một mực nhịn xuống. Đây cũng là vì cái gì không có quá nhiều võ giả nguyện ý tu luyện đồng tử công nguyên nhân, bởi vì cái này thật cùng bung đao tự cung không khác nhau quá nhiều, mặc dù không có cắt, nhưng là chỉ cần không tu luyện tới đại thành tựu một mực không thể dùng, nếu là thiên phú đồng dạng nhân tu luyện đồng tử công, chỉ sợ thật liền cả một đời cũng đừng nghĩ dùng, cái này cùng cắt khác nhau ở chỗ nào, thân là một cái nam nhân, nếu như không thể dùng, kia muốn cái này gậy sắt thì có ích lợi gì? Kỳ thật Liễu Ngọc cũng đã không phải là đồng tử, vô luận là ở kiếp trước vẫn là một thế này liền là trước đó cùng tiền Thiệu Đông lúc uống rượu tại Thanh Nguyệt lâu thất thân, dù sao cũng là nam nhân trưởng thành, có bình thường sinh lý nhu cầu, nam nữ hoan ái bình thường nhất bất quá, Liễu Ngọc cũng không có sợ nữ chứng hoặc quá nhiều tâm lý bệnh thích sạch sẽ, cho nên hắn ngay tại Thanh Nguyệt lâu thất thân. Bất quá Liễu Ngọc ánh mắt yêu cầu vẫn là rất cao, ngủ là hoa khôi, cũng chính là trước đó Vương Nhị nói cái kia ngực lớn chân dài, cái này loại hình nữ nhân cũng là Liễu Ngọc thích. Đương nhiên, trước mắt cũng liền một lần kia, rốt cuộc cựu sắc thương thân, người luyện võ vẫn là phải thích hợp khắc chế có cái độ. Tuy nói không phải muốn hoàn toàn cấm rượu sắc, nhưng là cũng không thể quá uống chán sắc. Lại nói, cái này cũng tuy an nếu như dựa theo đồng tử công tu luyện yêu cầu, dưới tình huống bình thường, Liễu Ngọc loại này thất thân nhân sĩ khẳng định cũng là rất khó tu luyện đồng tử công. Bất quá mọi thứ đều có ngoại lệ, lấy hắn Liễu Ngọc kinh thế thiên tư, tự nhiên không thể lấy bình thường tình huống coi như không quan trọng, huống chi hắn còn có hệ thống cái này phụ trợ. Ông. Chỉ một lát sau, Liễu Ngọc liền trực tiếp đột phá đến đồng tử công tầng thứ nhất, trong cơ thể khí huyết cũng có chỗ tăng trưởng, bất quá còn không có đạt tới đột phá yêu cầu. Năng lượng vẫn như cũ còn rất đủ, trong khoảng thời gian này xuống tới hắn mỗi ngày cắn thuốc góp nhặt không ít. Rất nhanh. Đồng tử công tầng thứ 2, đồng tử công tầng thứ 3, đồng tử công tầng thứ 4, ông, làm đồng tử công bắt đầu đột phá tầng thứ 4 lúc, Liễu Ngọc trong cơ thể khí huyết triệt để sôi trào, đồng thời, vô hình cảnh giới bình chứng cũng rốt cục xuất hiện lần nữa, Liễu Ngọc biết, trong cơ thể hắn khí huyết đã đạt tới khí huyết cảnh 8 máu mức cực hạn, lại đột phá, như vậy nhất định nhưng là đột phá đến khí huyết cảnh 9 máu. Liễu Ngọc toàn bộ làn da cũng bắt đầu phiếm hồng, trở nên nóng ánh. Đồng thời một chút mồ hôi cùng dấu chân đồng dạng đồ vật từ Liễu Ngọc bên ngoài thân lộ chân lông bài xuất, còn có một số đen nhánh hắc đầu, tựa như là Liễu Ngọc trong cơ thể tạp chất đều tại thời khắc này đạt được thanh lý bắt đầu bị bài xuất. Toàn bộ quá trình trọn vẹn tiếp tục gần nửa giờ, thẳng đến Liễu Ngọc toàn bộ làn da đều đỏ giống như là bị đun sôi, trong cơ thể sôi trào khí huyết phát ra thanh âm cũng bắt đầu chuyển đến ngoại giới. Vâng. Trong chốc lát giống như giang hà vỡ đê, Liễu Ngọc chỉ cảm thấy trong cơ thể kia cố bình chướng vô hình trói buộc rốt cục tại thời khắc này bị triệt để xông phá, ngay sau đó là cuồn cuộn khí huyết như dòng lũ bàn cán quét toàn thân, khí huyết tăng gọn. Khí huyết cảnh, chín máu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tần tinh linh bài hát đầy đủ. Chương 58, xung đột ta ác ác, một tiếng to do gáy tiếng vang lên, gà gáy minh. Liễu Ngọc trong cơ thể khí huyết theo đột phá lập tức như vỡ đê, giang hà bản mãnh liệt tăng gọn, trọn vẹn một lát nhiều thời gian mới ngừng lại. Đợi hết thể lắng lại ổn định, Liễu Ngọc lập tức lại dưới chân mềm nhũn, suýt nữa ngã sắp xuống, một cô đã lâu cảm giác suy yếu của tới, đương theo lấy đói. Lại là vừa mới đồng tử công đột phá tầng thứ tư lúc, dựa vào hệ thống thanh năng lượng trên năng lượng đã không đủ để đột phá, cho nên hệ thống lại rút dùng Liễu Ngọc trong cơ thể mình một chút năng lượng, là dùng cái này khắc vừa đột phá hoàn thành, cảm giác đói bụng cùng cảm giác suy yếu liền cùng nhau mà tới, cũng may Liễu Ngọc đã sớm chuẩn bị, có lúc trước ngay từ đầu đột phá lúc kinh nghiệm, hiện tại mỗi lần đột phá lúc hắn đều sẽ sớm chuẩn bị tốt bổ sung năng lượng đỡ đói đồ ăn, mà lại lần này trong cơ thể năng lượng rút dùng cũng hẳn không phải là quá nhiều, tuy có suy yếu đói, lại cũng không có quá mức mãnh liệt. Một lát sau, đem chuẩn bị tốt đồ ăn ăn xong, bụng cảm giác đói bụng triệt để tiêu trừ, ngoại trừ bởi vì tinh khí hao tổn không cách nào lập tức bù lại đưa đến một chút xíu hư bên ngoài, không còn gì khác khó chịu, Liễu Ngọc bắt đầu khảo thí sau khi đột phá thân thể lực lượng biến hóa. 1000 cân. Rất nhanh, Liễu Ngọc đạt được sau khi đột phá tăng lên kết quả, cùng hắn suy đoán cũng nhất trí, lần này tu vi đột phá đến khí huyết cảnh chín máu, lực lượng lại lần nữa tăng lên 100 cân, triệt để đạt đến 1000 cân trình độ. 1000 cân thuần nhục thân lực lượng, đây tuyệt đối là cái kinh người số liệu, phải biết đồng dạng phổ thông kinh lực võ giả, bằng vào kinh lực tăng phúc cũng bất quá mới có thể đánh ra 1000 cân tả hữu lực đạo, nói cách khác, hiện tại Liễu Ngọc mặc dù không có đột phá đến kinh lực, nhưng là chỉ dựa vào thuần túy nhục thân lực lượng, cũng đã có cùng đồng dạng kinh lực võ giả tương xứng lực lượng chống lại. Ngàn cân chi lực, ở cái thế giới này lại được xưng là lay đỉnh chi lực, thế giới này đỉnh liền là lấy 1000 cân trọng lượng là quy cách, người bình thường căn bản ngay cả xê dịch tư cách đều không có, cũng chỉ có kinh lực cảnh giới võ giả có thể dung chuyển. Đồng thời giờ khắc này, Liễu Ngọc cả người cũng cảm thấy một loại trước nay chưa từng có viên mãn cảm giác, loại cảm giác này để hắn có một loại trực giác mãnh liệt, tu vi của mình tại khí huyết cảnh giới đã đạt đến cực hạn, tu luyện viên mãn. Ta thực lực bây giờ có thể cùng kinh lực võ giả tranh phong, bình thường kinh lực võ giả chưa hẳn có thể thắng được ta. Bóp bóp nắm tay, cảm thụ được trong cơ thể bành trướng giống như có thể một quyền đấm chết một con trâu lực lượng, Liễu Ngọc cũng là không cầm được một trận cảm xúc bành trướng, hắn có tuyệt đối tự tin, mình bây giờ thực lực tuyệt đối đã có thể cứng rắn kinh lực võ giả. Duy nhất thế yếu có lẽ liền là khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến cùng đối kinh lực võ giả tình thuống tin tức hiệu quá ít, nhưng là tại tuyệt đối lực lượng bên trên, hắn đã hoàn toàn không yếu bình thường kinh lực võ giả. Mà kinh lực võ giả, liền là An Lan huyện vũ lực trần nhà, nói cách khác, hắn Liễu Ngọc thực lực bây giờ, đặt ở An Lan huyện dạng này một huyện chi địa, cũng đã triệt để đi vào trần nhà cấp bậc đỉnh tiêm cao thủ liệt kê. Thú hồ, Liễu Ngọc tự thân tu vi còn không có đột phá đến kinh lực cảnh giới, chỉ là khí huyết cảnh, đây mới là kinh người nhất. Còn không có đột phá đến kinh lực cảnh giới, một thân lực lượng liền đã đạt đến kinh lực cấp bậc, vậy nếu là chờ hắn đột phá đến kinh lực cảnh giới, tu luyện nắm giữ đến kinh lực, lấy kinh lực có thể đem võ giả nhục thân lực lượng chừng gấp 2 tăng phúc bạo phát đi ra thuộc tính, đến lúc đó Liễu Ngọc thực lực sẽ chỉ khoa trương hơn, nhất là tại kinh lực cảnh giới. Chỉ sợ bình thường kinh lực võ giả ở trước mặt hắn, hoàn toàn liền là bị nghiền ép cục diện. Trong lòng có chút kích động bành trướng, bất quá rất nhanh, Liễu Ngọc lại đem những tâm tình này ép xuống, nghĩ đến tình huống của cái thế giới này. Kinh lực cảnh giới tại An Lan huyện có lẽ là trần nhà cấp bậc vũ lực, nhưng nếu như đặt ở toàn bộ Vân Dương phủ đâu, khi đó đừng nói kinh lực cảnh giới, chân khí cảnh giới võ giả chỉ sợ đều không phải trần nhà, mà Vân Dương phủ mặt trên còn có toàn bộ Tuyền Châu phía trên lại còn có toàn bộ Khương Quốc, phóng tầm mắt toàn bộ Khương Quốc, kinh lực cảnh giới thực lực lại đáng là gì? Mà lại chủ yếu nhất là, Khương Quốc cũng vẫn chỉ là thế giới này Tấn Hoàng Triều hạ tương đối bình thường một cái các nước chư hầu, đồng thời Tấn Hoàng Triều còn không phải thế giới này toàn bộ. Cách cục phóng đại một điểm phóng tầm mắt toàn bộ thế giới, kia kinh lực cảnh giới liền hoàn toàn không đáng chú ý, cũng chỉ có thể tại An Lan huyện loại này một huyện chi địa phương nhỏ ủy phong uy phong. Không thể kiêu ngạo tự mãn, thế giới này rất lớn, nước cũng sâu, còn cần tiếp tục phát dục. Đương nhiên, phát dục muốn tiếp tục, nhưng là tại An Lan huyện cái này địa phương nhỏ, hắn Liễu Ngọc cũng đã không cần lại sợ hãi quá nhiều, thích hợp có thể cao điệu một điểm, không phải một vị ẩn tàng, ngược lại sẽ khiến người ta cảm thấy dễ khi dễ. Người cần điệu thấp, nhưng cũng không thể quá vô danh, một chút cần thiết cường thế cùng biểu lộ cũng là cần, dạng này có thể trấn nhiếp đạo trích. Túc chủ, Liễu Ngọc, huyết mạch, không, công pháp, vô tướng quyền tầng thứ 5, khoái kiếm quyết tầng thứ 6, thiết sơn quyền tầng thứ 4, đồng tử công tầng thứ 4, bát cực hành luyện công chừa nhập môn. Cuối cùng, Liễu Ngọc lại gọi ra hệ thống kiểm tra một hồi tin tức biến hóa, đồng tử công đã đạt tới tầng thứ 4, tại khí huyết cảnh còn có thể lại đột phá tăng lên một tầng, bát cực hành luyện công thì còn không có tu luyện, môn công pháp này không cách nào đột phá đến kinh lực cảnh giới, nhưng lại có thể tại khí huyết cảnh tăng lên đột phá 6 lần khí huyết, Liễu Ngọc dự định tiếp xuống tiếp tục tu luyện cái này hai môn công pháp tăng lên khí huyết, nhìn xem có thể hay không tại khí huyết cảnh đánh vỡ khí huyết cảnh chín máu cực hạn này, nếu như có thể đánh phá, hắn muốn nhìn một chút sau khi đột phá tình huống, nếu như không thể đánh vỡ, vậy liền thành thật thật đột phá kinh lực. Bất quá bây giờ năng lượng đã bị tiêu hao sạch sẽ, tiếp xuống lại muốn tích lũy một đoạn thời gian năng lượng. Hôm sau, như thường ngày, ở nhà ăn xong điểm tâm, Liễu Ngọc đầu tiên là đổi tới Thiết Sơn võ quán nghe Hàn Thiết Sơn giảng bài. Mặc dù tu vi đã đột phá đến khí huyết cảnh chín máu, Thiết Sơn quyền cũng đã tới tay, bất quá vì không biểu hiện quá lập dị bị nhiều người hoài nghi, tăng thêm Hàn Thiết Sơn thân là kinh lực võ giả sống hơn nửa đời người kiến thức rộng rãi kiến thức võ đạo cũng sắc thực phong phú, thỉnh thoảng cũng có thể làm cho Liễu Ngọc nhiều học được một chút võ đạo tu hành phương diện tri thức, cho nên Liễu Ngọc mỗi ngày buổi sáng chỉ cần có thời gian không chuyện gì cũng đều sẽ đi đến Thiết Sơn võ quán tham gia tập vấn, như một cái bình thường đệ tử đồng dạng. Hàn Thiết Sơn đối với hắn cũng có chút chú ý, còn thỉnh thoảng chủ động hỏi hắn tu hành tình huống, có lẽ là trước đó ngay từ đầu bái sư lúc một lần liền ghi lại Thiết Sơn quyền cho Hàn Thiết Sơn không nhỏ rung động. Tại Thiết Sơn Võ Quán nghe xong Hàn Thiết Sơn giảng bài về sau, Liễu Ngọc liền đuổi tới nha môn. So sánh Di Vãng, lúc này huyện nha nhiều hơn một loại khẩn trương tràn ngập áp lực bầu không khí, chủ yếu là theo thời gian trôi qua, ngoài thành cùng thành nội nạn dân càng ngày càng nhiều, cái này cũng gia tăng thật lớn trị an áp lực, nhất là theo Điển Dung sự tình bộc lộ ra, càng làm cho trong thành bách tính đối với những cái kia nạn dân cảnh giác tới cực điểm, thậm chí đã bắt đầu cửu thị, bởi vì đều lo lắng những này nạn dân cực đói về sau sẽ lại làm ra chuyện gì, rốt cuộc Điển Dung liền là vết xe đổ, mà lại người tại cực đói phía dưới, sự tình gì làm cũng được. Hôm nay trước kia thậm chí có không ít trong thành có phân lượng gia đình giàu có lao ra đi tới huyện nhà, khẩn cầu Hà Văn Vũ hạ lệnh đem tất cả nạn dân đều đuổi tới ngoài thành, không cho phép nạn dân vào thành, dạng này liền có thể ngăn chặn những này nạn dân đối trong thành uy hiếp. Bất quá đề nghị này Hà Văn Vũ không có tiếp thu, bởi vì làm như vậy sẽ chỉ càng thêm tăng lên nạn dân cùng em đềm bách tính mâu thuẫn, lại thêm hiện tại ngoài thành nạn dân đã nhiều đến mấy bạn, nếu như hắn lúc này hạ lệnh đem tất cả nạn dân đuổi tới ngoài thành, làm không tốt sẽ còn sinh ra bất ngờ làm phản náo động. Mà lại lui thêm bước nữa, An Lan thành bên trong có bách tính, thì An Lan thành bên ngoài liền không có bách tính rồi. Đem nạn dân đuổi tới ngoài thành có thể bảo hộ cũng chính là em đềm xương bên trong bách tính, nhưng là An Lan thành bên ngoài xung quanh bách tính làm sao bây giờ? Cho nên xua đuổi là vô dụng, trừ phi có thể đem những này nạn dân triệt để trục xuất khỏi An Lan huyện. Thậm chí cái này sự tình, kỳ thật đã không phải là Hà Văn Vũ cái này nho nhỏ huyện lệnh có thể giải quyết sự tình, bởi vì chuyện lần này đã thành lan tràn toàn bộ châu đại tai nạn. Nếu như châu phủ chính là đến trên triều đình không nghĩ biện pháp giải quyết, bọn hắn phía dưới những này chi huyện chính là đến chi phủ cũng không thể giải quyết được, huống chi còn có một cái đột nhiên xuất hiện thừa cơ quấy rối Thiên Tâm giáo. Hà Văn Vũ có thể làm, liền là hạ lệnh nha nội tất cả bộ khoái tăng thêm tuần tra giới nghiêm, tận chính mình cố gắng lớn nhất khống chế lại An Lan huyện thế cục. Giữa trưa, Liễu Ngọc cùng Triệu Tứ, Vương Nhị hai người cùng một chỗ ba người một tổ tuần tra xong mấy đầu chủ yếu đường đi, đang chuẩn bị cùng đi mình lớn Liêu Khang mở tiệm cơm nơi nào ăn cơm. Ồ, cách đó không xa đầu ngõ đông nhiên truyền đến một đạo tiếng ồ, một nữ tử thân ảnh bị hai nam tử kẹp lấy che miệng nhanh chóng kéo vào trong ngõ nhỏ, vừa lúc bị Liễu Ngọc ba người nhìn thấy. Lẽ nào lại như vậy, tươi sáng càn khôn phía dưới, dám bên đường bắt cóc phụ nữ đàng hoàng. Vương Nhị hét lớn một tiếng, ba người lập tức đi theo xông vào ngõ nhỏ. Vừa mới tiến ngõ nhỏ, đông nhiên gặp trong ngõ nhỏ nơi xa ngừng lại một cỗ màu son xe ngựa to, hoa lệ phú quý, xem xét liền là nhà giàu sang tỏa giá. Trước đó ba người nhìn thấy kia hai cái bắt cóc nam tử còn đang kéo lấy nữ tử che nữ tử miệng hương cái kia xe ngựa phương hướng kéo, hai nam tử y phục trên người thành thống nhất màu đen, thoạt nhìn như là mô gia gia đình. Dừng tay, Vương Nhị hét lớn một tiếng. Bắt cóc kéo lấy nữ tử hai nam tử nghe vậy lập tức biến sắc, quay đầu nhìn về phía người mặc kém phục Liễu Ngọc ba người, biết ra ba người bộ khoái thân phận, bất quá cũng không có lộ ra sợ hãi, mà là lại quay đầu nhìn về phía sau lưng xe ngựa. Công tử, có bộ khoái, để bọn hắn cút. Trong xe ngựa lập tức một đạo khinh cuồng khinh thường thanh âm vang lên. Có nghe hay không, công tử nhà ta để các ngươi cút, còn không mau cút đi. Hai nam tử lại lập tức quay đầu nhìn về phía Liễu Ngọc ba người, trêu tức cười nói. Liễu Ngọc ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía xe ngựa, tại An Lan huyện, dám như vậy đem bọn hắn nha môn bộ khoái không để vào mắt, hắn còn là lần đầu tiên gặp. Bên cạnh Triệu Tứ cùng Vương Nhị nghe được trong xe ngựa thanh âm thì là sắc mặt biến hóa, Vương Nhị chắp tay mở miệng nói: "Xin hỏi trong xe ngựa, thế nhưng là Lý Thiếu Quân công tử?" "Lý Thiếu Quân, trách không được." Liễu Ngọc nguyên bản còn có chút kỳ quái Triệu Tứ cùng Vương Nhị biểu hiện, giờ phút này nghe được Vương Nhị nói ra Lý Thiếu Quân ba chữ này, lại lập tức giật mình, bởi vì Lý Thiếu Quân liền là An Lan huyện tiếng tăm lừng lẫy đệ nhất công tử, An Lan huyện đệ nhất gia tộc Lý gia gia chủ Lý Thông con trai độc nhất, đồng thời cũng là An Lan thành tiếng tăm lừng lẫy hoàn khố á bá, khi nam phách nữ sự tình làm không ít qua, bất quá bởi vì Lý gia thế lớn, một mực không ai dám đem hắn thế nào. Nếu biết công tử nhà ta đại danh, vậy còn không mau cút, đừng quấy rầy công tử nhà ta nha hứng. Trước xe ngựa bắt cóc nữ tử hai nam tử chính là Lý Thiếu Quân thủ hạ gia nô, nghe được Vương Nhị lập tức lại khinh thường quát. Người khác sợ huyện nha những ngày bộ khoái, nhưng là bọn hắn cũng không sợ, lương tựa Lý gia, đừng nói liền là trước mắt Liễu Ngọc ba cái bộ khoái, liền xem như chi huyện Hà Văn Vũ đích thân đến, cũng phải cấp bọn hắn Lý gia ba phần chút tình mọn. Vương Nhị cùng Triệu Tứ sắc mặt lập tức có chút khó coi, thân là bộ khoái, bọn hắn khi nào bị người như vậy làm chó đồng dạng gian dại qua, nhưng là Lý gia thế lực cũng xác thực khổng lồ, không phải bọn hắn tùy tiện có thể chống nổi. Làm sao bây giờ, thật sự làm hết thệ chưa từng xảy ra. Hai người có chút phạm vào khó, thật muốn làm hết thệ chưa từng xảy ra, hai người lương tâm bên trên có một ít không qua được, nhưng là quản xung dưới, Lý gia thế lực, bọn hắn thật không thể chơi vào, làm không tốt hôm nay chọc Lý Thiếu Quân, ngày mai chỉ thấy không đến mặt trời, thậm chí người nhà đều muốn càng lấy gặp nạn. Lão Liễu, làm sao bây giờ? Cuối cùng hai người nhìn về phía Liễu Ngọc, không biết bắt đầu từ khi nào, hai người đã bất chi bất giác đem Liễu Ngọc trở thành thủ lĩnh. Liễu Ngọc ánh mắt nhìn xe ngựa, lại nhìn về phía bị bắt nữ tử, kia là một cái nhìn 17-18 tuổi dáng vẻ ngọt ngào thanh thuần nữ tử. Còn chưa có sao, bản công tử kiên nhẫn nhưng có hạn. Lúc này, trong xe ngựa Lý Thiếu Quân thanh âm lại vang lên, đã mang theo mấy phần không kiên nhẫn cùng lạnh ý lão Liêu. Triệu Tứ, Vương Nhị nhìn xem Liễu Ngọc, lúc này bọn hắn cũng không biết nên làm gì bây giờ, quyết định nghe Liễu Ngọc, nếu như Liễu Ngọc nói đi, vậy bọn hắn liền đi, nếu như Liễu Ngọc lựa chọn ương, vậy bọn hắn cũng theo, một mực không nói gì được Liễu Ngọc cũng rốt cục mở miệng. Thả ngươi, cái này sự tình coi như xong, không biết sống chết. Nghe được Liễu Ngọc, trong xe ngựa Lý Thiếu Quân thanh âm lập tức lạnh lẽo. Muốn chết. Kia hai cái nguyên bản mang lấy bị bắt cóc nữ tử Lý gia gia nô lập tức buông xuống nữ tử cười gần phóng tới Liễu Ngọc. Cẩn thận. Triệu Tứ cùng Vương Nhị biến sắc, bất quá còn không đợi hai người động thủ. Phốc, phốc. Kiếm quang lóe lên, hai viên đầu người liền trực tiếp bay lên cao cao, Liễu Ngọc gió nhẹ mây bay, trường kiếm trong tay chẳng biết lúc nào đã ra khỏi vỏ, còn dính nhuộm một tia đỏ bừng máu tươi. Mắt mù đồ vật, cũng không nhìn một chút ai là quan, ai có đao. Sau đó, bành, xe ngựa nổ tung, Lý Thiếu Quân bị Liễu Ngọc giống như chó chết từ trên xe ngựa ném đến, ánh mắt nhìn về phía rung động Triệu Tứ cùng Vương Nhị hai người. Sợ cái gì, chúng ta mới là quan, tại cái này An Lan huyện, Hà đại nhân cùng chúng ta mới là trời. Trước đó nhìn thấy thư hữu nói đấu giá công pháp nơi nào dùng 1400 lượng bạc mua hai môn công pháp không hợp lý, nơi này đúng là lỗ thủng, Dưa Hấu trước đó cũng không chú ý tới sơ sót, nơi này sửa chữa dưới, cụ thể sửa chữa như sau, nhân vật chính trước đó từ nha môn lấy được vô tướng quyền cùng từ Thiết Sơn võ quán lấy được Thiết Sơn quyền mặc dù đều là kình lực cấp bậc công pháp, nhưng là nhân vật chính lấy được đều chỉ là hai môn công pháp. Khí huyết cảnh giới tu luyện bộ phận, liên quan tới kình lực cảnh giới bộ phận cùng đột phá đến kình lực cảnh giới mấu chốt bộ phận thì là nha môn cùng Hàn Thiết Sơn đều bảo lưu lại một tay. Mà nhân vật chính trên đấu giá hội lấy được kinh lực cấp bậc công pháp đồng tử công thì là bao hàm kinh lực cảnh giới cả bộ, cho nên giá cả cao. Bát cực hành luyện công thì là bởi vì tại khí huyết cảnh có thể tu luyện tăng lên đột phá 6 lần khí huyết, cho nên giá cả cũng hơi cao. Võ giả tại khí huyết cảnh có thể tăng lên đột phá khí huyết số lần càng nhiều càng tốt, cho nên công pháp có thể tại khí huyết cảnh tu luyện tăng lên đột phá khí huyết số lần càng nhiều cũng càng tốt, nhất là từ 3 lần khí huyết về sau, giá trị càng là gấp đôi số tăng trưởng. Trong sách nội dung cụ thể Dưa Hấu sau đó tục sửa chữa, đại khái sửa chữa thì là dạng này, đã nhìn qua thư hữu cũng không cần đổ về đi xem ngươi, biết đại khái sửa chữa tình huống là được rồi. Đã đủ mập để thẩm lén lục chương 59, giam giữ bành. Lý Thiếu Quân giống như chó chết bị Liễu Ngọc từ trên xe ngựa ném đến đập xuống đất, người đã trải qua trực tiếp đã hôn mê, hắn mặt khác hai người thủ hạ thì là đã đầu cùng thân thể đều điểm nhà, máu tươi chảy đầy đất. Triệu Tứ cùng Vương Nhị rung động nhìn xem một màn này, thật lâu khó mà hoàn hồn, không nghĩ tới Liễu Ngọc thực có can đảm độc thủ, còn như thế quả quyết tàn nhẫn. Trực tiếp liền giết Lý Thiếu Quân hai cái chó săn, mà lại ngay cả Lý Thiếu Quân cũng dám trực tiếp đánh, thật liền không sợ Lý ra sao. Bất quá rất nhanh, hai người lại cưỡng chế trong lòng chấn động cùng các loại cảm xúc ý nghĩ, việc đã đến nước này, suy nghĩ nhiều vô ích, cân nhắc chuyện kế tiếp mới là hàng đầu. Cũng may Lý Thiếu Quân trắng trợn cướp đoạt dân nữ là sự thật, ba người bọn họ tận mắt nhìn thấy, mà lại cuối cùng vẫn là Lý Thiếu Quân hạ lệnh thủ hạ người hướng bọn hắn công kích trước, loại tình huống này, Liễu Ngọc xuất thủ đánh giết Lý gia gia nô lại như thế nào, dám can đảm chủ động công kích bọn hắn, thân là bộ khoái, bọn hắn hoàn toàn có đem người ngay tại chỗ chém giết quyền lợi. Vô luận nói như thế nào, đợi chút nữa bọn hắn đem người trộm tới nha môn, bọn hắn đều có tuyệt đối bắt. Người lý do cùng công đường ưu thế, lại nói, bọn hắn bản thân liền là công đường người. Duy nhất cần lo lắng có lẽ liền là Hà Văn Vũ có thể hay không muốn đắc tội Lý gia mà bỏ qua bọn hắn, cùng đến tiếp sau Lý gia khả năng đối bọn hắn triển khai trả thù. Bất quá nói thật ra, hai người mặc dù trong lòng còn có chút bận tâm, nhưng nhìn kia hai cái trực tiếp bị Liễu Ngọc một kiếm chém đầu đầu một nơi thân một mẹo Lý gia gia nô cùng đã hôn mê Lý Thiếu Quân, tâm tình là thật thoải mái. Từ tiểu thư bên cạnh, Liễu Ngọc lại đi hướng trước đó cái kia bị cướp đoạt tới nữ tử. Nữ tử hai mắt đỏ lên mang theo nước mắt, đối với nàng mà nói, vừa mới tao ngộ quả thực liền là nhân sinh đen tối nhất thời khắc, nếu không phải Liễu Ngọc xuất thủ giải cứu, hậu quả thật không dám tưởng tượng, may mắn Liễu Ngọc xuất thủ cứu mình. Nghĩ tới đây, ánh mắt lại nhìn thấy Liễu Ngọc kia trường tuấn mỹ như ngọc khuôn mặt, trong lòng lập tức ấm áp, lập tức đứng dậy ôn nhu nói tạ nói, Liễu bộ khoái đại ân đại đức, thanh nhã không thể báo đáp, nguyện. Từ tiểu thư khách khí, thân là bộ khoái, đây là thuộc bổn phận sự tình, không cần quá chú ý. Bất quá không đợi nữ tử nói xong, Liễu Ngọc liền trực tiếp mở miệng khoát tay đánh gãy, bởi vì đối với nữ tử câu nói kế tiếp hắn cơ bản đã có thể đoán được, không ở ngoài liền là lấy thân báo đáp hoặc đời sau làm trâu làm ngựa hai câu này, Liễu Ngọc hắn cảm thấy nữ tử muốn nói với mình 90% trở lên khả năng đều là cái trước, rốt cuộc hắn dáng dấp đẹp trai như vậy, đáng tiếc hắn không hứng thú, nữ nhân chỉ làm liên lụy hắn tốc độ tu luyện, trừ phi là phú bà. Lời nói bị Liễu Ngọc đánh gãy, nữ tử thần sắc mắt trần có thể thấy lộ ra một tia kinh ngạc cùng ngẩm đạm, bất quá lập tức lại khôi phục bình thường. Các ngươi nhận biết? Một bên Triệu Tứ cùng Vương Nhị nhìn thấy một màn này, thần sắc thì là sửng sở, nhịn không được mở miệng hỏi, bởi vì Liễu Ngọc cùng nữ tử đối thoại bộ dáng, nhìn rõ ràng là nhận biết. Ừm, vị cô nương này liền là lúc trước bị Sơn Quỷ hại chết từ phu tử chi nữ tử Thanh Nhã tiểu thư. Liễu Ngọc nhẹ gật đầu, hướng Triệu Tứ cùng Vương Nhị nói, hắn cùng nữ tử xác thực nhận biết, bởi vì nữ tử không phải người khác, chính là lúc trước cái kia bị Sơn Quỷ cắn chết cuối cùng thi biến từ phu tử chi nữ, tên cứ gọi từ Thanh Nhã, nữ tử tự nhiên cũng nhận ra Liễu Ngọc, rốt cuộc lúc trước phụ thân nàng thi biến về sau, liền là Liễu Ngọc giải quyết. Liễu Ngọc cũng chính là bởi vậy bị chi huyện Hà Văn Vũ coi trọng thưởng thức để bạt vào nha môn thành bộ khoái. Thì ra là thế. Triệu Tứ cùng Vương Nhị nghe vậy cũng lập tức giật mình, cũng biết lúc trước Liễu Ngọc cũng là bởi vì từ gia từ phu tử thi biến sự tình mới nhập nha môn, lập tức lại hỏi. Đúng rồi từ tiểu thư, ngươi có biết Lý Thiếu Quân vì sao muốn bắt ngươi? Nói chuyện đến việc này, từ Thanh Nhã con mắt lại đỏ lên, lúc này đem sự tình đại khái tình huống nói cho Liễu Ngọc ba người. Lại là từ tháng 7 phần phụ thân nàng từ phu tử sau khi chết, từ gia không có từ phu tử trèo trống, trong nhà lại không có cái khác nam đinh, sinh hoạt tình huống liền rất xuống ngàn trượng, lại thêm từ gia gia cảnh giàu có, mà từ Thanh Nhã còn dung mạo xinh đẹp, cho nên khó tránh khỏi bị không ít người để mắt tới, đều muốn ăn hạ từ gia cục thịt béo này đến cái tài sát. Kiêm thu. Lý Thiếu Quân không sai biệt lắm liền là tình huống này, bất quá khác biệt duy nhất liền là hắn cũng không đổ từ gia tài, dù sao lấy nhà của hắn thế, từ gia điểm này gia tài trong mắt hắn căn bản không đáng chú ý, hắn nhìn chúng chính là từ Thanh Nhã người, mà lại làm việc càng không cố kỵ gì. Không giống cái khác để mắt tới từ Thanh Nhã cùng người của từ gia còn không thế nào dám trắng trợn tới. Trước đó từ Thanh Nhã một lần trên đường mua đồ ngẫu nhiên bị Lý Thiếu Quân sau khi thấy như vậy bị để mắt tới, trước đó Lý Thiếu Khanh chủ động hướng từ Thanh Nhã bày ra quá yêu, nhưng là Lý Thiếu Quân tại An Lan thành thanh danh đã sớm xấu đấu, cho nên từ Thanh Nhã lúc ấy liền cự tuyệt, biết Lý Thiếu Quân căn bản không phải người tốt lành gì, đoán chừng cũng chính là bởi vậy mới có lần này bắt cóc, Lý Thiếu Quân gặp mềm không được liền mạnh tới. Trước mang về nha môn đi, chờ Hà đại nhân xử lý. Lúc này Liễu Ngọc mở miệng, nói xong lại nhìn về phía từ Thanh Nhã, từ tiểu thư, làm phiền ngươi cũng theo chúng ta đi một chuyến hỗ trợ hướng nha môn nói rõ một chút tình huống.
Được.
Từ Thanh Nhã nhu thuận nhẹ gật đầu. Một lát sau, nha môn.
Đại nhân, xảy ra chuyện rồi.
Sư gia Tô Văn vội vã bước nhanh đến Hà Văn Vũ trước người.
Chuyện gì?
Hà Văn Vũ đang uống trà, nghe vậy ánh mắt ngưng lại, dương mắt nhìn về phía Tô Văn.
Liễu Ngọc, Vương Nhị, Triệu Tứ ba cái đem Lý Thiếu Quân bắt, còn giết hai người Lý gia gia nô.
Bạch. Hà Văn Vũ ánh mắt lập tức trở nên lăng lệ. Lý gia tại An Lan huyện thế lớn che trời, thế lực thậm chí so quan phủ huyện nha còn muốn khổng lồ, trong nhà kinh lực cao thủ liền có hai cái, lại thêm tại An Lan huyện kinh doanh mấy chục năm thế lực thâm căn cố đế. Hà Văn Vũ cũng là bởi vì điểm ấy mới một mực chậm chạp không có đối Lý gia động thủ, tăng thêm tiền nhiệm đến nay lại sự tình các loại liên tiếp phát sinh. Kết quả không nghĩ tới dưới tay mình nha môn người trước cùng Lý gia nổi lên xung đột, hơn nữa còn là trực tiếp bắt Lý gia gia chủ Lý Thông con trai độc nhất, Lý gia người thừa kế tương lai.
Nguyên nhân,
căn cứ báo cáo tin tức, Lý Thiếu Quân để mắt tới trước đó đã chết từ phu tử chi nữ từ Thanh Nhã, muốn dùng mạnh kết quả bị Liễu Ngọc, Vương Nhị, Triệu Tứ ba người đục vào, sau đó Lý Thiếu Quân thái độ phách lối, còn để cho thủ hạ gia nô tại chỗ chủ động đối Liễu Ngọc ba người độc thủ. Kết quả kia hai cái gia nô trực tiếp bị Liễu Ngọc chém giết, Lý Thiếu Quân cũng bị đánh bất tỉnh bắt trở về. Tình huống hẳn là thật, người bị hại từ Thanh Nhã cũng làm chứng việc này.
A, nếu như thế.
Hà Văn Vũ sắc mặt bình tĩnh trở lại, nghe vậy ánh mắt ngưng ngưng, mở miệng nói.
Chứng cứ vô cùng xác thực, vậy liền đem người bắt lại nốt vào địa lao. Về phần chết kia hai cái Lý gia gia nô, chết thì đã chết, chỉ là hai cái gia nô, liền dám tập kích ta nha môn bộ khoái, ta nhìn hắn Lý gia là nghĩ là trời.
Nói xong, Hà Văn Vũ đáy mắt hiện lên một tia lanh sắc, Lý Thiếu Quân dám can đảm thành thiên bạch nhật trắng trận cướp đoạt bắt cóc dân nữ, đã là gan to bằng trời, bị nha môn bộ khoái đánh vỡ sau còn dám không có sợ hai thậm chí hạ lệnh gia nô động thủ trước, có thể thấy được toàn bộ Lý gia đã có rất không đem nha môn để vào mắt, đây là Hà Văn Vũ quyết không thể chịu đựng, hắn không phải đời trước chi huyện, có thể tha thứ mình quản lý bên dưới có một cái Lý gia cưỡi tại trên đầu, cây gai này, hắn nhất định phải nổ.
Đại nhân là nghĩ.
Tô Văn nghe vậy lập tức tâm tư khẽ động, có chút đoán ra Hà Văn Vũ tâm tư, làm Hà Văn Vũ bên người gần nhất người, đối với Hà Văn Vũ một chút ý nghĩ, hắn tự nhiên tối quá là rõ ràng.
Hà Văn Vũ mắt sáng ngời.
Lý gia, cũng nên gõ một cái.
Rất nhanh, Lý Thiếu Quân trực tiếp bị giam tiến địa lao.
Làm gì, các ngươi chơi cái gì, ta là Lý Thiếu Quân, Lý gia đại thiếu gia, phụ thân ta là Lý Thông, nhị thúc ta là Lý Toàn, các ngươi dám bắt ta, các ngươi dám bắt ta.
Lúc này Lý Thiếu Quân cũng đã tỉnh lại, thấy mình muốn bị nhốt vào nhà tù, lập tức liền cãi lộn bắt đầu, thân là Lý gia đại thiếu gia, Lý Thông từ nhỏ cưng chiều con trai độc nhất, từ nhỏ cầm y ngọc thực, tại An Lan huyện muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, chưa từng nhận qua loại này quất đủ. Một đám giam giữ Lý Thiếu Quân bộ khoái cùng ngục tốt nghe Lý Thiếu Quân cũng xác thực kinh hồn táng đảm, đối với Lý gia trong lòng bọn họ cũng xác thực có một loại e ngại, nhưng là giam giữ Lý Thiếu Quân chính là Hà Văn Vũ tự mình hạ mệnh, cho nên coi như giờ phút này trong lòng có chút e ngại Lý gia, nhưng là đối với Hà Văn Vũ mệnh lệnh, nhưng cũng không người nào dám chống lại.
Không bao lâu, tin tức chuyển đến Lý gia.
Không xong, không xong, đại công tử bị nha môn bắt.
Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tấn tinh linh bài hát đầy đủ.
Chương 60, Lý gia toàn bộ Lý gia lập tức gà bay chó chạy, Lý Thiếu Quân bị bắt, đó là cái có tính chấn động tin tức, cũng là dọa người tin tức, ai cũng không nghĩ tới, huyện nha lại dám bắt bọn họ Lý gia đại công tử.
Lao ra, không xong, không xong, đại công tử bị nha môn bắt.
Tin tức trước tiên truyền đến Lý gia gia chủ Lý Thông trước mặt, Lý Thông nghe tất trong nháy mắt ánh mắt ngưng tụ.
Vì sao?
Theo nha môn thông báo, đại công tử trắng trợn cướp đoạt dân nữ, bắt cóc trước đó bị sơn quỷ làm hại thi biến từ phu tử chi nữ từ Thanh Nhã, bị nha môn ba cái bộ khoái gặp được, sau đó
nói tới chỗ này báo tin tiếng người khí dừng một chút, nhìn xem Lý Thông đã khó coi xuống tới sắc mặt, chần chừ nói:
"Nha môn ba cái kia bộ khoái để đại công tử thả người, đại công tử dưới cơn nóng giận để A Đông, A Phúc đối nha môn ba cái kia bộ khoái ra tay, nhưng là không đánh qua, A Đông, A Phúc bị đánh chết tại chỗ, đại công tử cũng bị trộm tới nha môn, cũng bị Hà Chi huyện tự mình hạ lệnh nhốt vào đại lao.
A Đông, A Phúc liền là đi theo Lý Thiếu Quân bên người kia hai cái Lý gia gia nô.
Cái này nguy tử."
Nghe xong toàn bộ sự tình từ đầu đến cuối, Lý Thông sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống.
Hà Văn Vũ không phải An Lan huyện đời trước chi huyện, An Lan huyện đời trước chi huyện kiêng kỵ e ngại bọn hắn Lý gia tại An Lan huyện thế lực không muốn cùng bọn hắn lên xung đột cho nên đối bọn hắn Lý gia đủ kiểu giao hảo, nhưng là Hà Văn Vũ khác biệt, Hà Văn Vũ tuổi trẻ có bối cảnh, loại người này tiền nhiệm chi huyện, tất nhiên sẽ không cho phép trong huyện có một cái có thể cưỡi tại huyện nha trên đầu thế lực, cho nên từ Hà Văn Vũ tiền nhiệm đến nay, hắn Lý gia cùng huyện nha quan hệ vẫn có chút vi diệu, kết quả không nghĩ tới loại tình huống này, con trai mình trước rơi xuống huyện nha trong tay.
Chủ yếu nhất sự tình lần này nha môn hoàn toàn chiếm lý. Hà Văn Vũ thật muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình, vẹn vẹn trắng trợn cướp đoạt dân nữ đầu này đều đầy đủ phán, chớ đừng nói chi là Lý Thiếu Quân còn để cho thủ hạ gia nô trước đối nha môn bộ khoái độc thủ, đây quả thực là mất đầu đại tội. Mà lại chủ yếu nhất là Hà Văn Vũ trực tiếp hạ lệnh đem Lý Thiếu Quân cho giam giữ nhà giam, đây càng là một cái to lớn tín hiệu.
Lao ra, làm sao bây giờ, muốn đi cứu đại công tử đi ra không?
Bên cạnh quản gia mở miệng hỏi.
Cứu? Lý Thông tự nhiên là muốn cứu, hắn chỉ như vậy một cái con trai độc nhất, tự nhiên không có khả năng bị nha môn bắt liền mặc kệ, nhưng là làm sao cứu, đó là cái vấn đề, chủ yếu nhất là muốn biết rõ Hà Văn Vũ đến cùng muốn cái gì. Mặc dù việc này nguyên nhân gây ra nhìn chỉ là Lý Thiếu Quân cùng nha môn mấy cái kia bộ khoái, nhưng là từ Lý Thiếu Quân bị Hà Văn Vũ hạ lệnh nhốt vào đại lao một khắc này, liền đã thăng lên đến hắn Lý gia cùng Hà Văn Vũ ở giữa đánh cờ. Đi trước đem nhị gia mời đến. Lý Thông trầm ngâm hồi lâu nói, trong miệng hắn nhị gia cũng chính là hắn nhị đệ Lý Toàn, cùng hắn đồng dạng cũng là kình lực cấp độ võ đạo cao thủ, cũng chính là hai người huynh đệ tồn tại, mới chống lên toàn bộ Lý gia tại An Lan huyện giờ này ngày này thế lực địa vị. Đại ca, nghe nói Thiếu Quân bị nha môn bắt. Không bao lâu, Lý Toàn đến, là một cái vóc người khôi ngô hai mắt sắc bén như ưng nam tử trung niên. Ừm, việc này sợ không tốt giải quyết. Lý Thông nghe vậy nhẹ gật đầu, sắc mặt có chút âm trầm nói, Hà Văn Vũ hắn muốn làm gì, thật muốn cùng ta Lý gia khai chiến sao? Lý Toàn cũng biết ở trong đó liên quan đến đồ vật, sắc mặt có chút lạnh lẽo khó coi nói, ai, đều là lỗi của ta, từ nhỏ đem Thiếu Quân cho làm hư. Lý Thông thì lại thở dài, sắc mặt có chút tự trách nói, đại ca không cần quá tự trách, Thiếu Quân mặc dù hoàn khố một ít, nhưng là tại cái này An Lan huyện, chỉ cần ta Lý gia một ngày vẫn còn, liền không ai có thể động được Thiếu Quân. Lý Toàn an ủi, hắn phi thường rõ ràng vì cái gì Lý Thông đối với Lý Thiếu Quân từ nhỏ như thế yêu chiều dung túng, không chỉ là bởi vì Lý Thiếu Quân là Lý Thông duy nhất con trai độc nhất, càng bởi vì một phần tình cảm chân thành cùng ấy nấy. Lúc trước Lý Thiếu Quân mẫu thân cũng chính là Lý Thông thê tử Chu Thị trong ngực lấy Lý Thiếu Quân 9 tháng lúc, có một cái Lý gia đại địch tìm tới cửa, tên địch nhân kia thực lực thập phần cường đại, hai người huynh đệ liên thủ đều cơ hồ không phải là đối thủ. Thời khắc mấu chốt Lý Thiếu Quân mẫu thân Chu Thị liệu mình là Lý Thông ngăn cản một trường, nhưng cũng chính là bởi vì một trường này, dẫn đến Chu Thị ngày đó bỏ mình, Lý Thiếu Quân sinh non. Mà lại sinh non Lý Thiếu Quân cũng bởi vì một trường kia sinh non hậu thân thể xảy ra vấn đề, cả đời không cách nào tu hành. Bởi vì không cách nào tu hành nguyên nhân, tăng thêm mẫu thân chết sớm, Lý Thiếu Quân cam chịu, dưỡng thành hoàn khố quái đản tính cách. Lý Thông cũng bởi vì Chu Thị chết đối với Lý Thiếu Quân cái này con trai độc nhất trong lòng một mực mang một phần ấy nấy, tăng thêm Chu Thị cũng là Lý Thông duy nhất thê tử tình cảm chân thành, cho nên những năm gần đây, Lý Thông cũng mới một mực dung túng Lý Thiếu Quân. Vị kia Hà đại nhân cũng không phải đời trước chi huyện. Lý Thông khẽ lắc đầu, trong lòng phi thường rõ ràng, Hà Văn Vũ tuổi trẻ có bối cảnh, lương tựa phụ thành một trong tứ đại gia tộc Hà gia, một người như vậy trên xuống đến An Lan huyện làm chi huyện, tuyệt đối sẽ không tùy tiện cho phép hắn Lý gia như thế một cái so nha môn thế lực còn muốn lớn mà lại không cách nào trưởng không thế lực tồn tại. Lần này Hà Văn Vũ trực tiếp hạ lệnh đem Lý Thiếu Quân giam giữ tiến đại lao, cũng đã là rõ ràng tín hiệu. Hừ, Cường Long ép không qua địa đầu xà, hắn Hà gia cường đại hơn nữa đó cũng là tại phủ thành, không phải tại An Lan huyện, hắn Hà Văn Vũ thật muốn khai chiến, vậy liền nhìn xem, cái này An Lan huyện đến cùng là họ Hà vẫn là họ Lý. Lý Toàn hừ lạnh một tiếng, mặc dù biết Hà Văn Vũ phía sau Hà gia thực lực khổng lồ, nhưng là muốn để bọn hắn Lý gia thật tùy tiện hướng Hà Văn Vũ chịu thua tùy ý Hà Văn Vũ làm thịt lời nói, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý, rốt cuộc hắn Lý gia chúa tể An Lan huyện đã mấy chục năm, đối với bọn hắn mà nói, An Lan huyện liền là bọn hắn Lý gia đại bản doanh cùng căn cơ, sao lại tùy tiện để người? Lý Thông nghe vậy khoát tay đánh gãy Lý Toàn, tạm thời không nên vọng động, ta lát nữa tự mình đi nha môn một chuyến, nhìn xem vị này Hà đại nhân thái độ. Hắn dự định trước chủ động đi nha môn thử một chút Hà Văn Vũ thái độ. Sau đó, sau nửa canh giờ, Lý Thông sắc mặt âm trầm từ nha môn trở lại Lý gia. Đại ca, thế nào, không nói tốt? Lý Toàn lập tức chào đón, nhìn về phía sắc mặt khó coi Lý Thông hỏi, ta căn bản không có nhìn thấy người. Lý Thông sắc mặt khó coi nói, lại là lúc trước hắn đi đến huyện nhà, chọn bện tại huyện nhà bên ngoài đợi hơn 20 phút, nhưng là Hà Văn Vũ cái bóng đều không nhìn thấy. Và anh. Lý Toàn nghe vậy lập tức một trưởng bố ở bên cạnh trên mặt bàn, toàn bộ bàn gỗ tại chỗ chia 5 x 7. Không biết điều, hắn Hà Văn Vũ thật sự cho rằng ta Lý gia đừng sợ hắn. Đại ca, cái này họ Hà rõ ràng là cho chúng ta ra vai phủ đầu, cái này sự tình chúng ta tuyệt đối không thể lùi bước, không ngờ sẽ chỉ làm họ Hà cho là chúng ta Lý gia sợ hắn dễ khi dễ, nhất định phải cho mới gì một bài học, cho hắn biết ta Hà gia cũng không phải dễ chơi. Lý Thông nhẹ gật đầu, hắn cũng biết mình đi huyện nha vấp phải chắc trở tuyệt đối là Hà Văn Vũ cố ý cho hắn ra vai phủ đầu, hơn phân nửa là muốn gõ hắn toàn bộ Lý gia. Bất quá trong lòng càng là rõ ràng, hắn Lý gia liền càng không thể lui, trừ phi hắn Lý gia nguyện ý hướng tới Hà Văn Vũ chịu thua, mà lại coi như thật chịu thua, lấy hắn Lý gia thế lực, Hà Văn Vũ chẳng lẽ sẽ đối với bọn hắn yên tâm? Hôm nay bắt Thiếu Quân bộ khoái là cái nào ba cái? Lý Thông ánh mắt nhìn về phía một bên quản gia. Hồi lao ra, hôm nay bắt công tử bộ khoái phân biệt tên là Liễu Ngọc, Vương Nhị, Triệu Tứ, bất quá trong ba người chủ yếu động thủ chỉ có một cái, liền là cái kia tên là Liễu Ngọc bộ khoái, A Đông, A Phúc đều là bị hắn một người giết chết, công tử cũng là bị hắn trô bắt. Mà lại theo phía dưới điều tra tin tức, cái này Liễu Ngọc liền là trước đó từ phu tử thi biến lúc chém giết thi biến từ phu tử người, cũng bởi vì sự kiện kia mới đến Hà Văn Vũ thưởng thức được đề bạt làm nha môn bộ khoái, là Hà Văn Vũ đi vào An Lan huyện tiền nhiệm sau một cái duy nhất tự mình cất nhắc người. A, nhìn như vậy đến, cái này Liễu Ngọc vẫn là Hà Văn Vũ cất nhắc tâm phúc. Lý Thông nghe vậy thần sắc hơi động. Hà Văn Vũ là một trên xuống chi huyện, tại An Lan huyện không có chút nào căn cơ, đi vào An Lan huyện sau tất nhiên sẽ bồi dưỡng đề bạt một nhóm trung tâm tâm phúc thủ hạ, như thế nhìn đến, cái này Liễu Ngọc tất nhiên liền là Hà Văn Vũ bồi dưỡng cất nhắc nhóm đầu tiên chính là đến cái thứ nhất tâm phúc. Tâm phúc. Vậy thì thật là tốt, giết liền là loại này tâm phúc. Lý Toàn nghe vậy thì lập tức cười lạnh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh linh bài hát đầy đủ. Chương 61, dạ tập buổi chiều, mặt trời lặn phía tây, vừa mới ăn xong cơm tối không bao lâu,
Liễu Ngọc đang chuẩn bị bắt đầu tu luyện, một đôi mẫu nữ dẫn theo lễ vật đi vào cửa nhà, thình lình chính là trước đó giữa trưa bị Liễu Ngọc cứu từ Thanh Nhã cùng mẫu thân Châu Thị. Liễu Bộc Khoái, thật sự là quá cảm ơn ngươi, nếu không có ngươi, Thanh Nhã hôm nay, nếu là Thanh Nhã đã xảy ra chuyện gì, ta cũng liền sống không nổi nữa, cảm ơn ngươi cứu được Thanh Nhã, đại ân đại đức, mẹ con chúng ta không thể báo đáp. Nhìn thấy Liễu Ngọc, Châu Thị lập tức tiến lên kích động cảm kích nói, đang khi nói chuyện nước mắt đều không cầm được từ mắt bên trong chảy ra. Từ trước đó từ phu tử sau khi đi, trong nhà tình huống rất xuống ngàn trượng, nàng trên đời này duy nhất lo lắng cũng liền từ Thanh Nhã cái này một đứa con gái. Nếu là hôm nay từ Thanh Nhã thật bị Lý Thiếu Quân trà đạp xảy ra chuyện gì, nàng thật không biết mình một người còn có cái gì giúp khí sống sót. Liễu Bộ Khoái đại ân đại đức, mẹ con chúng ta không thể báo đáp, ta cho Liễu Bộ Khoái quỳ xuống. Nói Châu Thị liền muốn hướng Liễu Ngọc quỳ đi xuống. Ta ơn Liễu Bộ Khoái. Một bên Từ Thanh Nhã cũng đúng Liễu Ngọc nói lời cảm tạ một tiếng nói liền muốn cùng Châu Thị cùng một chỗ cho hắn quỳ xuống. Liễu Ngọc trực tiếp bị Châu Thị cùng Từ Thanh Nhã mẫu nữ cử động của hai người giật nảy mình, tranh thủ thời gian nhanh tay lẹ mắt tại hai người còn không có quỳ đi xuống trước đó một tay lấy hai người đỡ lấy. Từ phu nhân, Từ tiểu thư quá khách khí, thân là bộ khoái, nha môn công sai, trừ gian diệt ác, giữ gìn pháp luật kỷ cương, đây là việc nằm trong phận sự của ta. Từ phu nhân cùng Từ tiểu thư không cần quá chú ý, cái này quỳ tại chi lễ, Ngọc vạn vạn đảm đường không nổi. Liễu Ngọc nhanh lên đem Châu Thị nâng đỡ, ngoài miệng một phen dễ nói. Liễu Bộ Khoái lòng mang công chính, đại nhân đại nghĩa, quả nhiên là chúng ta bách tính chi phúc. Châu Thị nghe vậy trong lòng lập tức càng thêm cảm động bội phục, đầu năm nay, giống Liễu Ngọc loại này lòng mang chính nghĩa tốt bộ khoái thật quá hiếm có. Nếu như thế, kia những lễ vật này Liễu Bộ Khoái nhất định phải nhận lấy, một chút lễ mọn, trò chuyện đồng hồ ta mẫu nữ hai tâm ý của người ta, mong rằng Liễu Bộ Khoái không muốn ghét bỏ cự tuyệt. Châu Thị lại đưa tay bên trong mang tới tạ lễ đưa về phía Liễu Ngọc, là một chút điểm tâm hoa quả loại hình đồ vật, Liễu Ngọc lần này cũng không tiếp tục chối từ cự tuyệt. Hứa phu nhân, Từ tiểu thư một phen tâm ý, kia Ngọc cũng liền không còn nhiều chậm trễ, đa tạ. Gặp Liễu Ngọc nhận lấy lễ vật, Châu Thị trong lòng cũng triệt để trầm tĩnh lại, lập tức lại tranh thủ thời gian chào từ biệt, biết song phương trước đó cũng không gặp gỡ quá nhiều, lần đầu nói lời cảm tạ bái phỏng, không thể ở lâu tốt, Liễu Ngọc cũng ngoài miệng khách sáo tiễn biệt hai người, lúc gần đi, một mực không nói lời nào Từ Thanh Nhã chợt mở miệng có chút lo lắng nhìn về phía Liễu Ngọc nhắc nhở. Lý gia tài dày thế lớn, lần này Liễu Bộ Khoái giết Lý gia người còn bắt Lý Thiếu Quân, Lý gia chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ, Liễu Bộ Khoái nhất định phải cẩn thận. Nàng biết, lấy Lý gia thế lực cùng phong cách hành sự, lần này Liễu Ngọc bắt Lý Thiếu Quân, có thể nói là đem Lý gia làm mất lòng, lấy Lý gia cường thế, cái này sự tình sao lại từ bỏ ý đồ. Đa tạ, ta sẽ cẩn thận. Liễu Ngọc nghe vậy cũng khẽ nuốt cằm, trong lòng tự nhiên cũng biết mình lần này xem như triệt để đem Lý gia làm mất lòng, tiếp xuống Lý gia nói không chính xác sẽ trả thù hắn, bất quá đối với này Liễu Ngọc cũng không sợ, lấy hắn thực lực hôm nay, đã có cùng Lý gia xoay cổ tay tư cách, mà lại hắn còn lương tựa về nhà, lương tựa Hà Văn Vũ cái này chi huyện, đại biểu là triều đình quan phủ. Từ ban ngày Hà Văn Vũ trực tiếp hạ lệnh giam giữ Lý Thiếu Quân đó có thể thấy được, Hà Văn Vũ đối với Lý gia thái độ hiển nhiên cũng không phải cực kỳ hữu hảo. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường, Lý gia thế lực tại An Lan huyện cơ hồ một tay che trời, so nha môn còn cường đại hơn, nếu như đổi một cái không có thực lực gì bối cảnh tính cách lại không thế nào cường thế chi huyện thì cũng thôi đi, đoán chừng đối mặt Lý gia thế lực chọn quất phục, tựa như An Lan huyện đời trước chi huyện đồng dạng, nhưng là nếu như đổi lại một cái tính cách cường thế một chút chi huyện, há có thể dung nhẫn mình quản lý bên dưới có như thế một cái thế lực, cơ hồ đều cưới đến chính mình cái này chi huyện trên đầu. Hà Văn Vũ bản thân thực lực chẳng ra sao cả, nhưng lại xuất từ phủ thành đại gia tộc thực lực, đồng thời còn trẻ như vậy liền đến An Lan huyện đảm nhiệm chi huyện, dạng này người, trong lòng sao lại không có ngạo khí, sao lại cho phép mình quản lý bên dưới có một cái Lý gia tại trên đầu mình đi, đoán chừng tựa như là Liễu Ngọc suy đoán như thế, Hà Văn Vũ trong lòng đã sớm có đối phó Lý gia ý nghĩ, chỉ bất quá một mực không có gì tốt thời cơ tăng thêm Lý gia thế lực sát thực cường đại cho, nên chậm chạp không động, mà lần này mình cường thế bắt Lý Thiếu Quân, vừa vận thành một cái cơ hội. Mà chỉ cần có Hà Văn Vũ đứng ở sau lưng mình, có quan phủ đặc quyền, kia đối mặt Lý gia, Liễu Ngọc liền không có chút nào hư. Tiểu Ngọc, nghe nói Lý gia tại An Lan huyện thế lớn che trời, ngươi hôm nay bắt Lý gia đại công tử, thật không có chuyện gì sao? Đợi Châu Thị cùng Từ Thanh Nhã mẫu nữ rời đi, Thái Thị cùng Liêu Thiến cũng không nhịn được có chút bận tâm nhìn về phía Liễu Ngọc, đối với Lý gia thế lực bọn họ tự nhiên cũng có chỗ nghe thấy, cho nên biết Liễu Ngọc hôm nay bắt Lý Thiếu Quân làm mất lòng Lý gia, trong lòng cũng không cầm được sinh ra mấy phần lo lắng. Yên tâm, ta có chừng mực. Liễu Ngọc đối hai người cười một tiếng, để cho hai người an tâm. Rất nhanh, mặt trời lặn phía tây, mặt trời từ phía tây đỉnh núi triệt để rơi xuống, sắc trời tối xuống. Lão Vương mang theo một đội hôm nay trực đêm tuần tra bộ khoái đi vào Liễu Ngọc trước cửa nhà tìm tới Liễu Ngọc, đem Liễu Ngọc đơn độc kéo đến một bên. Lý gia tại An Lan huyện thế lớn che trời, từ trước đến nay cường thế, liền xem như đối nha môn đều không chút để vào mắt, lần này ngươi giết Lý gia người còn bắt Lý Thiếu Quân, Lý gia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, chắc chắn sẽ đối ngươi khai thác đến tiếp sau bảo hộ, cho nên ngươi phải cẩn thận, nhất là ban đêm, đêm nay ta dẫn đội trực đêm tuần tra chung quanh cái này một khối thành khu. Ban đêm ta sẽ dẫn đội lưu ý thêm ngươi nơi này, nếu là có chuyện gì ngươi lớn tiếng phát cái tín hiệu, ta sẽ trước tiên dẫn người tới chi viện ngươi. Lão Vương vô Liễu Ngọc bả vai nói, mặc dù Liễu Ngọc tiến vào nha môn thời gian bất quá mới 2-3 tháng, cùng hắn tương giao thời gian cũng không dài lắm, nhưng là hắn cảm giác Liễu Ngọc người này đặc biệt hợp khẩu vị, nói chuyện rất là hợp ý, mà lại dù nói thế nào mọi người cũng đều là đồng liêu, cho nên lần này sự tình, hắn cũng dự định đủ khả năng tình huống dưới nhiều giúp Liễu Ngọc. Liễu Ngọc trong lòng hơi ấm. Tạ ơn Vương ca. Cẩn thận nhiều, có tình huống như thế nào liền phát tín hiệu. Lão Vương không có nhiều lời cái khác, chỉ là lại vỗ vỗ Liễu Ngọc bả vai căn dặn một câu, sau đó liền dẫn người rời đi. Cáo biệt Lão Vương bọn người, Liễu Ngọc về đến nhà, mẫu thân Thái Thị cùng tỷ tỷ Liễu Thiến đã tại nấu nước, chuẩn bị tắm rửa xong liền đi đi ngủ. Rốt cuộc thế giới này không có gì giải trí hoạt động, nhất là đến ban đêm, ngay cả cái đèn đều không có. Đối với người bình thường mà nói, sau khi trời tối ở nhà ngoại trừ đi ngủ bên ngoài liền thật không có việc gì có thể làm. Liễu Ngọc thì không có ý định ngủ sớm như vậy, mà là trở lại hậu viện mình xương phòng bên ngoài tiếp tục tu luyện. Hắn dự định qua một thời gian ngắn nữa cũng dạy mẫu thân mình cùng tỷ tỷ cùng một chỗ tu luyện, không cầu hai người có thể lấy được bao lớn thành tựu, cường thân kiện thể cũng tốt, còn có mình đại bá một nhà. Bất quá việc này hắn tính toán đợi mình đột phá đến kình lực về sau lại nói, việc cấp bách vẫn là hết thể lấy mình tu hành làm chủ, chỉ cần đột phá đến kình lực cảnh giới. Lấy thiên phú thực lực của hắn, tại An Lan huyện liền là vô địch tồn tại. Sau 3 canh giờ, rạng sáng, đạp đạp đạp. Liễu Ngọc nhà bên ngoài tường rào hai bên trái phải hẻm nhỏ, hai đội gánh bắt cung tiễn đeo buộc lưỡi dao người áo đen ngựa thừa dịp bóng đêm đi nhanh mà đến, trực tiếp đem Liễu Ngọc nhà bao bọc vây quanh. Đều nhỏ giọng một chút. Trong đội ngũ cầm đầu một người áo đen nhỏ giọng quát lớn, lập tức ngẩng đầu nhìn một chút tường đây. Dầu. Ào ào ào. Mảng lớn đổ ra chất béo tiếng vang lên. Không bao lâu, toàn bộ Liễu Ngọc nhà ngoại vi trên tường rào đều bị đổ đầy chất béo. Bá. Tường vây bên trong, hậu viện trong xương phòng nằm ở trên giường chìm vào giấc ngủ Liễu Ngọc đống nhiên lập tức mở to mắt, hai bên trái phải lỗ tai hơi động một chút, lập tức nghe phía sau ngoài tường tiếng bước chân dày đặc cùng giống như là dòng nước đổ ra ào ào âm thanh. Châm lửa. Ngay sau đó là một tiếng châm lửa đống nhiên truyền vào Liễu Ngọc trong tai. Bành, Liễu Ngọc đống nhiên một cái đứng dậy, một thanh rút ra đầu giường trường kiếm đá cửa mà ra, quay đầu hướng phía sau tường vây nhìn lại, đống nhiên gặp bên ngoài tường rào ánh lửa xông lên trời không. Lý gia. Liễu Ngọc ánh mắt ngưng tụ, trong lòng lập tức đoán được hơn phân nửa cùng Lý gia thoát không khỏi liên quan, thân ảnh vừa xài bước ra nhảy lên thật cao hướng nóc nhà chỗ cao nhảy tới, muốn nhìn một chút ngoài tường cụ thể là tình huống như thế nào. Bán tên. Bạch. 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 Kết quả hắn thân ảnh vừa mới rơi xuống nóc phòng, đối diện liền là mấy chục đạo mũi tên bao trùm mà tới. Bạch. Liễu Ngọc một cước đá bay nóc phòng mảng lớn viên ngói, lợi dụng viên ngói ngăn trở một chút phóng tới mũi tên, đồng thời trường kiếm trong tay múa thành một cái kiếm hoa ngăn tại trước người, thân ảnh thì là tranh thủ thời gian hướng sau lưng dưới phòng ốc sân nhỏ lui. Lại bắn. Bạch. 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 Liễu Ngọc ngay cả tình huống cụ thể đều không có thấy rõ, chỉ có thể nhìn thấy bên ngoài tường rào một đám người áo đen, sau đó liền bị vòng thứ hai mũi tên ép không thể không nhảy xuống lui về hậu viện. Tiếp tục thả, đem phòng ở cho ta đốt đi, nhìn thấy người ưu tiên bắn người. Bên ngoài chỉ huy thanh âm tiếp tục vang lên, đồng thời mảng lớn mũi tên bắn vào. Mũi tên mang theo thiêu đốt hỏa cầu, rơi xuống đâu có đi theo thiêu đốt, là hỏa tiễn. Động thủ chỉ huy tập kích người mục tiêu rất rõ ràng, đó chính là dùng tên mũi tên xung làm hỏa lực bao trùm, người ở bên trong muốn lao ra liền muốn đối mặt vô số mũi tên bao trùm liên quan đến, liền xem như kình lực võ giả cũng đừng nghĩ ngày kháng, nhưng là không ra liền muốn tại trong phòng chờ lấy đại hỏa lan tràn bị đốt sống chết tươi. Đã đủ mập để thẩm lén lút chương 62, thành Hà Bang Hưu. 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 Từng cái hỏa tiễn từ ngoài tường tứ phía bay vụt mà đến, lít nha lít nhít như mũi tên mưa, chỉ là trong chớp mắt liền đem toàn bộ phòng bắn tên động tứ suất. Hỏa diễm nổi lên bốn phía, dây đặc hỏa diễm mưa tên, hoàn toàn hình thành một trương hỏa lực bao trùm lưới, trừ phi là đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm người, không người căn bản là không có cách cường đột ra ngoài. Liễu Ngọc cũng không có ý định cường đột, trước xông vào hai bên trái phải xương phòng đem mâu thân mình Thái Thị cùng tỷ tỷ Liễu Thiên cứu ra bảo vệ, dùng một khối cánh cửa làm tâm chắn điểm hộ hướng điểm hỏa lực có chút bắn không đến trung viện tối lui. Nương, tỷ, các ngươi trước trốn ở chỗ này, nếu như phát hiện có người đến chỉ cần không phải ta, liền dùng ta lần trước cho độc dược của các ngươi. Đem Thái Thị cùng Liêu Tiến hộ tống đến trung viện một chỗ tạm thời địa phương an toàn, Liễu Ngọc dặn dò. Phòng thủ mãi mãi cũng không phải cao minh cách làm, cho nên hắn dự định nghĩ biện pháp phá vây ra ngoài. Chính ngươi cẩn thận. Thái Thị cùng Liêu Tiến còn có chút chưa tỉnh hồn, sắc mặt hoảng sợ, hoàn toàn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, làm sao tỉnh lại sau giấc ngủ trong nhà tình huống liền biến thành dạng này, liền cảm giác bên ngoài giống như là có thiên quân vạn mã đang tấn công nhà các nàng đồng dạng, bất quá trong lòng hoảng sợ về hoảng sợ, hai người nhưng cũng không có mất lý trí, biết lúc này không phải hỏi nhiều thời điểm. Duy nhất cách làm chính xác liền là bảo vệ tốt mình đừng kéo Liễu Ngọc chân sau, hết. Thể giao cho Liễu Ngọc đi giải quyết. Mảng lớn hỏa quang từ Liễu Ngọc nhà trong trong ngoài ngoài dâng lên, thế lửa càng lúc càng lớn, không bao lâu, cái này một khoảng trời đều bị ánh lửa chiếu sáng, động tĩnh cũng đem chung quanh một chút tới gần người kinh động. Không tốt, là Liễu Ngọc nhà, mọi người nhanh cùng ta đi qua. Ngay tại vài trăm mét bên ngoài khác một lối đi tuần tra lão Vương chú ý tới Liễu Ngọc nhà bên này ánh lửa, lập tức biến sắc, đội vàng dẫn người chạy về Liễu gia. Là tiểu Ngọc gia. Cùng Liễu Ngọc nhà cách gần quan hệ thân nhất Liêu Khang một nhà cũng bị kinh động, nhìn thấy tình huống lập tức sắc mặt đại biến. Các ngươi đóng ký cửa lại, ta đi nha môn gọi người. Liêu Khang xem xét tình huống đội vàng phân phó một tiếng mình nhanh chóng chạy ra cửa hướng nha môn phương hướng chạy tới, mặc dù còn không rõ ràng lắm Liễu Ngọc độ dùng trong nhà thể tình huống như thế nào phát cái gì chuyện gì, nhưng là Liêu Khang biết loại tình huống này xem xét liền tuyệt đối không phải bọn hắn những người bình thường này có thể giúp được bận điệu, tùy tiện xông đi lên ngược lại khả năng tìm cái chết vô nghĩa, biện pháp tốt nhất liền là đi nha môn báo án viện binh. Bán, tiếp tục bán, nhanh lên. Liễu Ngọc nhà bên ngoài tường rào, dẫn đầu người áo đen cũng chú ý tới chung quanh đã có người bị kinh động, tranh thủ thời gian hạ lệnh thúc giục nói. Lúc này, siêu, ba, một cái lớn chừng ngón cái màu trắng bình sứ nhỏ từ tường vây bên trong bay ra rơi xuống một đoàn người ở giữa hẻm nhỏ trên mặt đất vỡ vụn, nhưng là vỡ vụn sau lại cái gì không có, nhìn giống con là cái không bình. Không tốt, là độc, nhanh nín hơi tản ra.
Cầm đầu chỉ huy người áo đen thì là trong nháy mắt biến sắc, tranh thủ thời gian mở miệng nói, mặc dù cái này bể nát màu trắng bình sứ nhỏ không thấy gì cả nhìn chỉ là một cái không bình, nhưng là nương tựa theo nhiều năm kinh nghiệm giang hồ, hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy đây thật là không bình, làm không tốt là cái gì vô sắc vô vị khói độc, tại bình sứ bể nát thời điểm liền đã nổ tung, lúc này tốt nhất cách làm liền là tranh thủ thời gian ngừng thở thối lui, không muốn hút vào khí độc. Phù phù. Kết quả cầm đầu chỉ huy người áo đen vừa mới nói xong, khoảng cách màu trắng bình sứ vỡ vụn gần nhất một người áo đen liền lập tức mới ngã xuống đất, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía những người khác. Mau cứu ta không động được. Có độc, nhanh tản ra. Cầm đầu chỉ huy người áo đen triệt để sắc mặt đại biến, vội vàng chân bước ra bay ngược, cái khác người áo đen gặp này cũng lập tức mắt lộ kinh hãi, vội vàng lui lại, cũng không nói hoài tới lại hướng trong viện bắn tên. Không tốt, ta cũng không động được. Phù phù. Mau cứu ta. Rất nhanh, lại có hai cái trước đó tới gần bình sứ bể nát địa phương người áo đen mới ngã xuống đất, hoảng sợ hướng những người khác kêu cứu. Bất quá tình huống này lại sẽ chỉ làm cái khác người áo đen càng thêm sợ hãi, liền ngay cả cầm đầu chỉ huy người áo đen đều ánh mắt đại biến, ngừng thở cũng không quay đầu lại liền hướng nơi xa chạy. Lúc này nơi xa cũng có ánh lửa cùng đại đội tiếng bước chân đi về phía bên này. Đạp đạp đạp. Là nha môn bộ khoái, rút lui. Đợi thấy rõ người tới, cầm đầu chỉ huy người áo đen triệt để không có tiếp tục tâm tư, tranh thủ thời gian hạ lệnh, lại là hỏa quang kia cùng tiếng bước chân chính là dẫn đội chạy tới Lao Vương. Bành. Đằng sau, Liễu Ngọc từ tường vây bên trong nhảy ra. Vừa vặn nhìn thấy cuối ngõ hẻm chỗ góc của cái khác người áo đen đào tẩu bóng lưng, bất quá hắn không có đi đuổi, mà là nhìn về phía trước người ba cái kia chúng hắn khói độc mới ngã xuống đất người áo đen. Ba người này bởi vì lúc trước khoảng cách bình sứ nổ tung địa phương gần nhất, nín hơi trễ, cho nên trực tiếp trúng chiêu, mà cái khác người áo đen bởi vì khoảng cách xa tăng thêm cầm đầu chỉ huy người áo đen nhắc nhở kịp thời nín hơi, cho nên trốn qua một kiếp. Các ngươi là ai? Ai phái các ngươi tới? Liễu Ngọc đi hướng ba người, mở miệng hỏi. Ba người không nói lời nào, chỉ là có chút sợ hãi nhìn về phía Liễu Ngọc, sau đó liên tục ba tiếng thanh vang, không nói, vậy liền chết tốt. Liễu Ngọc căn bản cũng không có nhiều khảo vấn ba tâm tư người, bởi vì phía sau màn người hắn đoán cũng đoán được, không nói vậy liền trực tiếp giết tốt. Làm xong những này, Liễu Ngọc lại tranh thủ thời gian vượt qua tường vây về đến trong nhà đem mâu thân mình cùng tỷ tỷ mang ra, bởi vì lúc này trong phòng còn đốt đại hỏa. Lúc này Lão Vương mang theo người chạy đến. Lão Liễu, ngươi không sao chứ? Lão Vương vội vàng dẫn người mới vừa lên đến, nhìn thấy Liễu Ngọc lập tức quan tâm nói, ta không ngại, Vương ca có biết những người này thân phận? Những người này. Lão Vương cùng một đám bộ khoái lập tức lại nhìn về phía một bên đã bị Liễu Ngọc chém đầu ba hắc y nhân. Nếu như những người này là Lý gia phái tới, đó phải là Thanh Hà bang người. Thanh Hà bang là An Lan huyện duy nhất một cái dưới đất bang phái, bang chủ gọi Điền Hổ, toàn bộ An Lan huyện sòng bạc ngầm, kỹ viện này địa phương đều từ Thanh Hà bang trưởng khống, mà Thanh Hà bang phía sau liền là Lý gia, bình thường Lý gia một chút công việc bẩn thỉu cũng đều là từ Thanh Hà bang hoàn thành, Lý gia thì làm Thanh Hà bang sung làm ô dù. Thanh Hà bang. Liễu Ngọc ánh mắt lạnh lẽo. Một lát sau, thành cây Thanh Hà bang tổng bộ, một đoàn người áo đen chạy vào. Bang chủ, chúng ta thất bại, kia Liễu Ngọc dùng độc phá chúng ta tiến trận, còn để lại ba người. Có chút chật vật trốn về đến cầm đầu người áo đen lập tức hướng một mặt Di Nhiên Điền Hổ nói. Thất bại, còn để lại ba người. Điền Hổ nghe vậy lập tức biến sắc, lập tức vội vàng nói. Nhanh, ngay lập tức đi thay quần áo cầm quần áo xử lý. Đợi một đám áo đen thủ hạ lui ra, Điền Hổ trên mặt lại khôi phục nguyên bản vui mừng chi sắc, giống như hoàn toàn không lo lắng việc này bàn. Bang chủ, sự tình lần này thất bại, còn để lại ba cái huynh đệ, nha môn Vương diện sẽ có hay không có phiền phức? Bên cạnh một tiểu đệ nhịn không được lo lắng hỏi. Phiền phức, phiền cái gì? Điền Hổ nghe vậy khinh thường cười một tiếng. Chỉ cần chúng ta một mực chắc chắn không thừa nhận, coi như nha môn lại có thể làm gì được chúng ta, bọn hắn lại không thấy được những người khác mặt, chỉ bằng lưu lại ba người kia là ai, lại không phải chúng ta Thanh Hà bang người, chẳng lẽ tùy tiện mấy người phạm tội nói là Thanh Hà bang người liền muốn quấy đến trên đầu chúng ta, vạn nhất là giả mạo đây này. Hắn căn bản không đem việc này để ở trong lòng, phía sau có lý ra chỗ dựa, tại cái này An Lan huyện, hắn Thanh Hà bang sợ ai, huyện nha thì sao? Bang chủ, không xong, huyện nha người đến. Lúc này một tiểu đệ vội vàng hấp tấp chạy vào. Vội cái gì, đem người mang vào. Điền Hổ không chút phật lòng, cũng biết cái này sự tình nha môn người khẳng định sẽ rất nhanh tìm tới cửa, bất quá chỉ cần hắn một mực chắc chắn không thừa nhận, huyện nha lại có thể đem hắn Thanh Hà bang như thế nào. A, chỉ có một người. Rất nhanh, nha môn đại nhân bị mang vào, đợi nhìn thấy người lúc, Điền Hổ không khỏi có chút một quái lạ, bởi vì người tới thế mà chỉ có một cái nhìn bất quá hơn 20 tuổi tuấn mỹ bất phàm người trẻ tuổi, còn để hắn cảm giác khá quen, thình lình chính là Liễu Ngọc. Ngươi chính là Thanh Hà bang bang chủ. Liễu Ngọc nhìn về phía Điền Hổ, mở miệng hỏi. Chính là tại hạ, không biết bộ khoái đại nhân đêm khuya đến thăm, không biết có chuyện gì. Điền Hổ khuôn mặt nhẹ nhõm mỉm cười. Vừa mới tập kích ta người, liền là các ngươi Thanh Hà bang người. Liễu Ngọc khuôn mặt không thay đổi, lại nói. Điền Hổ ánh mắt ngưng tụ, lần này trong nháy mắt xác định Liễu Ngọc thân phận, khó trách nhìn xem khá quen, nguyên lai liền là đêm nay mục tiêu. Trước đó nhìn qua chân dung cùng tư liệu, đáy mắt tinh quang lóe lên, lập tức trên mặt lại khôi phục nụ cười nhẹ nhõm. Bộ khoái đại nhân nhưng không nên ngậm máu phun người, ta Thanh Hà bang thanh bạch, lúc nào tập kích quá lớn người, đại nhân có chứng cứ sao? Điền Hổ mỉa mai cười một tiếng. Nếu là không có chứng cứ, ta muốn phải cáo đại nhân phỉ báng. Chứng cứ? Liễu Ngọc chậm rãi đem trên lưng trường kiếm rút ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Điền Hổ. Xem ra, ngươi còn không có biết rõ ràng, ai là quan, ai là tặc. Phúc! Dứt lời, Liễu Ngọc trực tiếp liền độc thủ, tại bên cạnh hắn Thanh Hà Bang tiểu đệ trực tiếp bị một kiếm đứt cổ, ngay cả phản ứng đều chưa kịp phản ứng.
Ngươi!
Điền Hổ cũng là trong nháy mắt biến sắc, khiếp sợ nhìn về phía đột nhiên động thủ Liễu Ngọc. Liễu Ngọc lại là sắc mặt không thay đổi, ánh mắt lạnh lùng, bình tĩnh nhìn Điền Hổ. Quan chữ hai cái cửa, các ngươi có tội hay không không phải là các ngươi định đoạt, mà là ta quyết định, ta nói các ngươi có tội, vậy các ngươi liền có tội đã đủ mập để thẩm lén lút chương 63, hủy diệt hôm nay liền một chương quan chữ hai cái cửa, không phải là đen trắng đều có thể định, chớ đừng nói chi là Thanh Hà Bang loại này vốn là dính đen bang hội thế lực, chứng cứ còn không phải vừa nắm một bó to, tùy tiện một đầu đều đầy đủ mất đầu. Cũng chính là Thanh Hà Bang phía sau một mực có lý ra chỗ dựa, đời trước chi huyện mình lại không có cái gì bối cảnh thế lực đối mặt lý ra đánh không lại chỉ có thể sợ, cho nên dẫn đến An Lan huyện bên trong Thanh Hà Bang không người dám động. Nhưng là Liễu Ngọc không giống, hắn mình bây giờ thực lực cùng thủ đoạn tuyệt đối có thể càn quét Thanh Hà Bang, lại thêm sau lưng của hắn Hà Văn Vũ từ trước đó trực tiếp giam giữ Lý Thiếu Quân cử động đến xem cũng rõ ràng có đối phó lý ra ý nghĩ, cho nên hắn hoàn toàn không cần sợ, rốt cuộc Hà Văn Vũ không phải An Lan huyện đời trước chi huyện. Hà Văn Vũ mình mặc dù không có cái gì vũ lực, nhưng lại có hùng hậu chỗ dựa bối cảnh, lương tựa phủ thành đại gia tộc, dạng này trong lòng người tất nhiên có sự kiêu ngạo của mình, khẳng định cũng có khả năng sợ lý gia loại này một huyện chi địa gia tộc thế lực, mà dạng này người tiền nhiệm chi huyện, lại làm sao có thể để cho mình quản lý bên dưới có một cái lý gia dạng này thế lực đặt ở trên đầu mình. Liễu Ngọc dám 100% xác định, mình đêm nay nếu là thật sự bình định Thanh Hà Bang, Hà Văn Vũ khẳng định 100% vì chính mình đứng đội ủng hộ, thậm chí còn có thể gấp bội coi trọng, rốt cuộc Thanh Hà Bang thế nhưng là lý gia thủ hạ chỗ nâng đỡ một người cường đại nhất thế lực. Thanh Hà Bang như diện, lý gia tại An Lan huyện thế lực đem trên diện rộng suy yếu. Cho nên Liễu Ngọc xuất thủ không mang theo mảy may do dự, hắn tới thời điểm cũng căn bản liền không nghĩ tới để Thanh Hà Bang tiếp tục tồn tại xuống dưới, đã đối với hắn ra tay, vậy dĩ nhiên cũng muốn tiếp nhận hắn trả thù. Ngươi không có một lần tính chơi chết ta, vậy ta liền sẽ chơi chết ngươi. Phúc, phúc, lại là hai tiếng giòn vang, lại có hai cái Thanh Hà Bang tiểu đệ đổ vào Liễu Ngọc dưới kiếm, ngay cả phản ứng cũng không kịp, tiết hầu liền đã bị lưỡi kiếm cắt. Ngươi! Điên Hổ sắc mặt triệt để đại biến, kinh hãi Liễu Ngọc dám động thủ, càng kinh hãi hơn Liễu Ngọc thực lực, lấy hắn khí huyết cảnh bốn máu thực lực, thế mà đều thấy không rõ Liễu Ngọc sở xuất kiếm, chỉ cảm thấy Liễu Ngọc kiếm quang trong tay lóe lên, tới gần Liễu Ngọc bên cạnh tiểu đệ liền trực tiếp không có, chớp mắt ở đây bốn cái tiểu đệ liền trực tiếp chết ba cái, còn lại một cái cũng dọa đến ngốc ngay tại chỗ không dám động đậy. Bành, bành, bang chủ, bang chủ. Lúc này, Liễu Ngọc cửa phía sau bị đám mở, Thanh Hà Bang phía ngoài những tiểu đệ khác nghe được thanh âm mà vào. Điên Hổ gặp một màn này lập tức sắc mặt chấn động, tâm thần cũng lập tức từ trong kinh hãi khôi phục lại, tranh thủ thời gian sẽ xông tới tiểu đệ hô. Nhanh, mau giết. Chặn hắn. Xông tới Thanh Hà Bang tiểu đệ nghe tiếng cũng là không đợi do dự, đối mặt Liễu Ngọc trên người kém phục không chút nào sợ, nghe được Điền Hổ mệnh lệnh, cầm đầu một cái thoạt nhìn như là cái tiểu đầu mục tiểu đệ lập tức hô to một tiếng, một đám người lập tức nhào về phía Liễu Ngọc, sau đó, phốc. Cái kia xông lên phía trước nhất kêu lớn tiếng nhất Thanh Hà Bang tiểu đầu mục trực tiếp ngay cả phản ứng cũng không kịp, đầu liền cao cao bay lên, bị Liễu Ngọc khóa chặt một kiếm chém đầu. Sự thật chứng minh, người vẫn là không thể quá nhảy, nhất là thực lực mình lại không mạnh không phải địch nhân đối thủ thời điểm, thì càng không thể nhảy, ngươi càng nhảy, liền chết càng nhanh. Một kiếm chém giết cầm đầu tối nhảy tiểu đầu mục, Liễu Ngọc lại thuận thế kiếm phong nhất chuyển, hướng bên cạnh vừa quét qua. Phốc phốc phốc, tựa như là gặt lúa mạch đồng dạng, trực tiếp 5-6 người bị kiếm phong cắt thiết hầu mất mạng. Quá chậm. Liễu Ngọc sắc mặt bình tĩnh, nhìn xem những này xông tới Thanh Hà Bang tiểu đệ, những người này mặc dù nhiều, chừng hơn 10 người, nhưng là thực lực đều quá yếu, cơ hồ 9 tầng trở lên đều là người bình thường, có thể bước vào võ đạo tu luyện ra khí huyết đạt tới khí huyết cảnh một máu người chỉ sợ đều không có mấy cái, thực lực lớn như vậy chiến lệnh, căn bản chính là không thể vượt qua hừng câu. Vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng, lẫn nhau ở giữa chênh lệch đều đã hoàn toàn đạt đến nghiền ép cấp bậc, số lượng đều khó mà đền bù. Sau đó kết quả cũng đã thành nghiêng về một bên đồ sát. Trong chớp mắt, hơn 20 cái Thanh Hà Bang tiểu đệ liền trực tiếp ngã xuống trong vũng máu, những người còn lại căn bản ngay cả cửa lớn đều đạp không tiến, Liễu Ngọc một người một kiếm, giống như một tôn sát thần, ngăn tại cổng. Thống khoái. Liễu Ngọc đại khoái, từ khi tới thế giới này bước vào tu hành đến nay, hắn còn là lần đầu tiên như thế đường đường chính chính cùng người đối chiến chém giết, trước đó chiến đấu cơ bản đều dựa vào độc dược một đợt giải quyết, mặc dù hiệu quả rõ rệt, nhưng là nói thật ra thoải mái cảm giác thiếu nghiêm trọng, nhất là bây giờ loại này hành hạ người mới cảm giác, loại kia chém dưa thái rau đồng dạng khoái cảm, càng là vô pháp so sánh. Liễu Ngọc chỉ cảm thấy một loại toàn thân toàn ý thoải mái, tựa như là ở kiếp trước chơi game online lúc dùng một cái mát cấp đầy thần trang đầy bảo thạch thật mạnh hóa đại hào đi tở cờ một đám thái kê đồng dạng, một cái đánh một đám, một cái kỹ năng xuống dưới liền là từng mảnh ngược lại, kia thoải mái cảm giác, quả thực. Bất quá rất nhanh, loại này thoải mái cảm giác liền kết thúc, bởi vì còn lại Thanh Hà Bang tiểu đệ cũng không dám lại vào cửa, trên mặt thần sắc cũng từ nguyên bản giữ tợn hóa thành hoảng sợ. Nhất là nhìn thấy cổng những cái kia gần như sắp xếp thành đống thi thể lúc, thật sự là thực lực chênh lệch quá xa, lớn đến để người hoàn toàn không nhìn thấy mảy may hy vọng thắng lợi. Tại Liễu Ngọc trường kiếm trước mặt, bọn hắn những người này hoàn toàn tựa như là giấy đồng dạng, căn bản không ai có thể đỡ nổi một kiếm. Hậu phương, Điền Hổ sắc mặt cũng thay đổi, triệt để hóa thành hoảng sợ. Nguyên bản nhìn thấy mình những này tiểu đệ nghe được thanh âm xông lúc tiến vào hắn còn trong lòng kinh hỉ, nghĩ đến nhiều người như vậy còn không đánh chết Liễu Ngọc một cái, đợi đến Liễu Ngọc nhanh không được thời điểm mình liền xông đi lên cho Liễu Ngọc một kích chí mạng, nhưng là hiện tại, dù là mình có khí huyết cảnh bốn máu thực lực, hắn đều đã hoàn toàn không có đi lên đối Liễu Ngọc dũng khí xuất thủ, liền xem như lén lén. Lúc này, hắn chợt cảm giác được tay chân cứng đờ,
toàn thân tê dần tí, một cỗ trước nay chưa từng có tê liệt cảm giác lập tức truyền khắp toàn thân. Không động được. Phù phù, phù phù. Phía trước ngoài cửa những tiểu đệ khác thì là từng cái hướng trên mặt đất ngã chồng vó xuống. Ngươi hạ độc. Điền Hổ con mắt lập tức trợ to, nhìn xem Liễu Ngọc, hắn dùng hết toàn lực thử hành động, kết quả mình cũng hướng phía trước toàn bộ thân thể tê liệt không bị khống chế cắm đến trên mặt đất. Mà phía ngoài cái khác Thanh Hà ba người cũng đều như hắn đồng dạng, từng cái thân thể không thể động đậy giống như là bị người làm định thân chú đồng dạng cắm đến trên mặt đất, ở đây chỉ có Liễu Ngọc một người còn hoàn hảo không bị ảnh hưởng đứng tại chỗ. Không hề nghi ngờ, trong bọn họ độc, mà cái này phóng độc người, liền là Liễu Ngọc. Ti, hèn hạ. Điền Hổ lại sợ có giận, con mắt kinh sợ nhìn xem Liễu Ngọc, hoàn toàn không nghĩ đến Liễu Ngọc hèn hạ như vậy, thực lực của mình đều mạnh như vậy, cơ hồ nghiêng về một bên đổ sát bọn hắn toàn bộ Thanh Hà bang, loại tình huống này thế mà còn muốn dùng độc. Không phải nói cao thủ đều có tố chất khinh thường dùng độc nha, người cao thủ tố chất đâu? Nghe nói Thanh Hà bang vì ta An Lan huyện hạ đệ nhất đại bang, hôm nay gặp mặt, không gì hơn cái này. Liễu Ngọc sắc mặt thì từ đầu đến cuối bình tĩnh không có quá nhiều biến hóa, ánh mắt nhìn về phía Điền Hổ, trong tay nhuộm máu tươi trường kiếm vừa nhấc. Ngươi muốn làm gì? Điền Hổ triệt để sợ hãi. Chờ một chút, ngươi không có chứng cứ, ngươi không thể giết ta, ngươi đây là vu oan hãm hại, ngươi thân là bộ khoái, há có thể làm như thế hành vi, lấy thiên hạ còn có hay không chính nghĩa, có còn vương pháp hay không? Vương pháp? Liễu Ngọc bị chọc cười, cái này Điền Hổ rõ ràng là triệt để bị sợ mất mật, đường đường một cái dính đen bang hội đầu lĩnh, toàn bộ thời điểm thế mà cùng hắn nói đến chính nghĩa vương pháp. Trong lòng cảm xúc không nhúc nhích chút nào. Ta kiếm chỗ đến, chính là vương pháp. Phúc! Dứt lời, đầu rơi. Sau đó Liễu Ngọc lại đem Điền Hổ đầu bắt lấy tóc nhấc lên, hướng về ngoài cửa cái khác Thanh Hà bang tiểu đệ đi đến. Đừng giết chúng ta. Đại nhân tha mạng, chuyện tối nay việc không liên quan đến chúng ta a. Ngoài cửa cái khác Thanh Hà bang tiểu đệ lập tức hoảng sợ. Các ngươi biết quá nhiều. Liễu Ngọc tâm như băng sơn, thực lực của hắn là bí mật, cũng không muốn tùy tiện bại lộ, càng không muốn bởi vì đối với những người này lưu tình mà bộc lộ ra đi, đêm nay nhìn thấy hắn xuất thủ người, đều phải chết. Một lát sau, làm lão Vương mang theo nha môn bộ khoái đổi tới, đập vào mi mắt liền là Thanh Hà bang thi thể đầy đất cùng máu tươi. Trọn vẹn hơn trăm người. Bách nhân trảm. Đã đủ mập để thẩm lén lút.